Quả nhiên, huyện lệnh đã biết được, lão sư thật là thần cơ diệu toán áo xanh thư sinh nghe Lưu Bộ Đầu tới chơi, vẻ mặt không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới cư nhiên trùng hợp như thế. Đường Sơn Lĩnh, nơi này là thần tích đất, kể từ lập được Phổ Tể Thiên Tôn thần miếu sau, thần tích thường xuyên xuất hiện, phụ cận mấy sơn thôn thôn dân cơ hồ đều là cái này Phổ Tể Thiên Tôn tín đồ. Hơn nữa lúc này tín ngưỡng cũng càng chuyện càng xa, có không ít dân chúng nghe nói từ đàng xa chạy tới tế tự. Còn có một đám tín đồ khan ấn giáo nghĩa, đi lại chư thôn chư trấn truyền bá Thiên Tôn quang huy. Lúc này ở khoảng cách Đường Sơn Lĩnh 5 dặm đất, một đội người mặc lanh đú áo giáp, tay cầm trường mâu binh lính chỉnh tề bước chân hướng Đường Sơn Lĩnh tới. Ở binh lính trước mặt, một hơi tuấn mã, giống nhau người mặc áo giáp, bên hông đeo đen nhánh trường đao nam tử trong mắt mang theo hàn khí nhìn Đường Sơn Lĩnh phương hướng. Ở binh lính đội ngũ phía sau, một chiếc bình thường xe ngựa ở không nhanh không chậm đi theo, một tên lão giả cùng thanh niên đỡ đầu gối mà ngồi, hoàn toàn yên tĩnh. Mà ở huyện thành hoàng trong miếu, Phan Hạo ba người trước mặt, một đạo bức họa từ từ tràn ra, Đường Sơn Lĩnh sự vật xuất hiện ở bức họa trên. Đây là một gian túc mục uy nghiêm thần miếu, bên trong hương khói nồng nặc, khói mù tràn ngập, tín đồ nối liền không dứt. Hương khói cực kỳ cường thịnh. Bức họa đem thần miếu chung cảnh tượng phóng đại, toàn bộ thần miếu chẳng qua là thờ phụng một tôn thần tượng. Cái này tượng thần chiều cao hơn một trượng, cả người kim quang lấp lánh, quần áo kỳ dị, nhưng là có uy nghiêm, tôn quý phong thái. Toàn bộ tượng thần thượng lượn quanh nồng nặc hương khói nguyện lực, tin dân tín ngưỡng cũng bị thu nạp từ từ thu nạp tiến vào tượng thần chung. Cái này, chẳng lẽ còn thật có thể thu nạp tín ngưỡng nguyện lực bất thành, thấy nơi này Phan Hạo trong lòng đều không từ nổi lên nghi ngờ. Vân vân, đó là cái gì? Phan Hạo đột nhiên cảm nhận được một cổ binh sát khí đang đến gần, hồng trung tấu hoàng bức họa không khỏi bá một cái, đem hình ảnh thiết đổi đến mấy dặm ở ngoài. Đây là binh lính, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bên cạnh văn phán quan vừa nhìn thấy một đội chỉnh tề binh lính ở đi lại, không khỏi nghi ngờ nói. Đỗ huyện thành hoàng trong mắt lóe lên, có chút chần chờ vừa nói xem kỳ phương hướng, giống như muốn đi Phổ Tể Thiên Tôn thần miếu. Không tệ, những thứ này giống như có trò hay để nhìn. Phan Hạo vừa nhìn cái này một đội chừng 200 binh lính, bầu trời binh sắt cùng cương dương khí mơ hồ để lộ ra một khẩu nghiêm nghị bén nhọn sắc ý, hơn nữa ở trên chiếc xe ngựa đi theo cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Ở trên xe ngựa, một cổ màu hồng khí vận hoàng hoàng phóng lên cao, có từng tia một trong suốt, mang theo giáo hoa trật tự đạo lý hơi thở ở lượn quanh bảo vệ khí vận. Đây không phải là thánh hiền khí vậy là cái gì? Bất quá cái này nhẹ nhẹ thánh hiền hơi thở nếu so với Hàn Dương lão giả muốn yếu hơn không ít. Ừ, ở trên xe ngựa, người mặc chiều rộng bào nho phục lão giả đột nhiên chân mày vi túc, ở trong lòng hắn, đột nhiên có một loại bị dính coi cảm giác dâng lên. Tiếp theo loại cảm giác này giống như lại biến mất không thấy. Chẳng lẽ là tu sĩ ở theo dõi, đến lão giả tầng thứ này, tự nhiên biết trên cái thế giới này có nuốt trường thiên địa linh khí, tuổi thọ du trường tu sĩ. Mà trong đó thánh hiền lực trung mạnh thánh nhân kinh nghĩa càng là đối với tu sĩ trung tà đạo tu sĩ có chí mạng khắc chế tác dụng. Cho nên lịch đại dọn dẹp tà đạo tà thần, đạo hủy giã sinh dâm tử cũng sẽ có nho sinh ở sau lưng áp trận. Bất quá tựa hồ không có cảm nhận được tà đạo hơi thở lão giả nhắc tới, tâm tình hơi để xuống. Mà ở Phổ Tể Thiên Tôn thần miếu sau lưng, một tên người mặc hắc bào, trên người có nhẹ nhẹ hắc khí bốc lên nam tử từ tĩnh tu trung mở mắt ra, trong lòng không khỏi có chút tâm tư không yên, nhất thời phiền muộn, đứng thẳng lên. Nam tử đi ra thần miếu trong phòng nhỏ, bấm một pháp quyết, nhất thời một trận nước gợn dâng lên, cả người trở nên trong suốt đứng lên, cái này rõ ràng là ẩn thân quyết. Cái này ẩn thân quyết chỉ có thể đủ lừa gạt được so với mình tu vi thấp người, bất quá lúc này ở đều là người phàm thế giới, ngược lại cũng thích dùng. Hắc bào nam tử yên tĩnh im lặng đi tới đại điện trước, nhìn hương khói cường thịnh, nồng nặc nguyện lực bị tượng thần từ từ thu nạp, trong lòng không khỏi vui mừng. Xem ra ở tượng thần bên trong pháp bảo chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, thu nạp đầy đủ nguyện lực, nhất định có thể linh thức tăng nhiều, tấn thăng đến trung phẩm pháp bảo. Chẳng qua là thượng phẩm pháp bảo chỉ sợ cũng không thể xa suy nghĩ. Chương 93, lục giáp chiến thần. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Các ngươi muốn tiết độc thần linh? Ở bên ngoài đột nhiên vang lên lung tung tạc thành, đem dân chúng trục xuất khỏi đi. Một tiếng thanh âm lạnh như băng ở thần miếu bên ngoài vang lên. Tiếng chuông. Theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên, bốn phía áo giáp kim loại đụng khanh thương thanh âm, trường đao ra khỏi vỏ thanh thúy thanh âm chợt xuất hiện, có mấy mười binh lính đạp sai bước, cầm trong tay trường mâu từ trong đội ngũ đi ra, trường mâu hướng đám người, đầu mâu thượng hiện lên lạnh như băng kim loại sáng bóng. Một tia lạnh lẽo nhất thời xuất hiện ở phía ngoài tín đồ trong lòng. Không cho phép tiết độc thiên tôn. Tiết độc thiên tôn vĩnh đọa địa ngục. Có mấy tên trong mắt mang theo cùng nhiệt hơi thở nam tử từ tin dân trung vào ra, muốn ngăn lại quan quân tiến vào thần miếu. Hoa táo một tiếng quát lạnh lần nữa vang lên, mơ hồ giữa để lộ ra lạnh lùng. Bành! Bành mấy tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, mấy cái thân ảnh bay rất ra ngoài, bịch mấy tiếng vang lên, mấy người rơi trên mặt đất, che ngực đang không ngừng đang thống khổ kêu rên. Tiếng trung phía sau vài tên binh sĩ cầm trong tay trường đao, bước chân, mặt vô biểu tình đi tới mới vừa bị đánh bay mấy người trước mặt. Lạnh lùng nhìn mấy tên cùng nhiệt tín đồ, phản phất một khi cái này mấy tên tín đồ lại có cái gì cử động, trường đao cũng không nữa lưu tình. Vốn là kêu rên mấy tên nam tử nhìn thấy mấy người lính lạnh lùng đi tới, đáy lòng nhất thời chợt lạnh, trong miệng tiếng kêu rên cũng nhỏ đi không ít. Các ngươi là người nào? Còn đây là Phổ Tể Thiên Tôn thần miếu, ngươi dám tiết độc thần linh, ngày sau át gặp trời phạt. Họa cùng người nhà một tên mặc rộng lớn tế tự áo bào, mặt mũi thành kính nam tử từ trong miếu đi ra, nhìn thấy một đám binh lính gây nên, không khỏi nổi giận nói: "Ngươi là người phương nào?" Dẫn đầu quan quân ngẩng đầu mặt vô biểu tình hỏi: "Ta chính là Phổ Tể Thiên Tôn thần miếu miếu chủ, có thể thông thần linh, có thể lộ vẻ thần thuật." Nam tử vừa nhìn những binh lính này cũng không có tiếp tục động tác, vốn là có chút thấp thỏm bất an trong lòng nhất thời an định xuống. Trong lòng muốn những thứ này người quả nhiên sợ hãi Thiên Tôn uy danh a. Kia giáo nghĩa chính là người tuyên truyền. Quan quân biểu lộ rối rít hơi có thư giãn xuống, lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Tự nhiên, Thiên Tôn vào ngộng, tặng ta kinh nghĩa, ngắm có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh. Người mặc tế tự áo bảo nam tử sau khi nói xong, mặt mũi càng thêm thành kính túc mục, mơ hồ giữa rối rít có cổ thần thánh ý vị. Giết chính là ngươi. Thương. Phúc. Quan quân nghe xong nam tử ngôn ngữ, mặt mũi đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt sát ý lộ ra. Thương một tiếng, trường đao hóa thành tia chớp, phốc một tiếng, chém qua nam tử cổ. Nam tử mặt mũi từ từ biến thành kinh ngạc hoảng sợ. Đầu lâu bay cao đi ra ngoài, huyết dịch đỏ thắm từ trên cổ phún sái lên, chừng vài thước cao, tạo thành huyết vũ rơi trên mặt đất. Bành, thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống. Đi xuống theo ngươi Thiên Tôn đi, nam tử trong mắt lạnh như băng, mang theo cười lạnh nhìn ngã xuống thi thể không đầu. T. A. Bốn phía vi nhìn tin dân nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cũng hít một hơi khí lạnh. Mặt mũi trở nên trắng bệnh, tiếp theo đó là toàn thân phát rét, thân thể đang sợ hãi run rẩy đứng lên. Có nữ quyến đã sớm hét dầm lên, thậm chí nôn mửa liên tiếp, đã không có dũng khí đi xem quan quân còn có thi thể không đầu. Bổn quan phụng mệnh tới tiêu diệt dâm tử, người này truyền bá tà thuyết, đã bị bổn quan liền tránh pháp, bọn ngươi không cần khủng hoảng. Quan quân cầm trong tay lạnh như băng trường đao vào vỏ, quay đầu hướng một đám dân hương tin dân nói: "Đi vào, đem cái này tà thần kim thân tháo ra, đem dâm tử đốt cháy rơi." Là, đại nhân thì có mười mấy tên binh lính chỉnh tề nghe lệnh, sau đó rồi rít hướng trong miếu đi vào. Chuyện gì xảy ra? Muốn chết ở bên trong hắc bảo nam tử thần thức đảo qua, hiểu chuyện, lúc này tức giận, thanh âm phảng phất sét đánh vang lên. "Oanh!" Giữa thiên địa một cổ hắc khí ầm ầm xuất hiện, hóa thành một chôi mấy trượng lớn cự đao, hướng một đám binh lính chém tới. "Tà đạo tu sĩ!" "Hướng!" Người mặc áo giáp, tay vịn trường đao quan quân trong mắt đại trường, cái này một mâu phảng phất mãnh hổ xuất chuồng, mang theo là huyết sắc khí. "Oanh!" Một đám binh lính bầu trời, binh sát cùng cương dương hơi thở phóng lên cao, quan quân trên đỉnh đầu khí vận trung đột nhiên một tiếng hí vang lên, một con toàn thân đỏ ngầu hà mã nhảy một cái ra, đem binh sắt cùng cương dương huyết khí một hơi thu nạp tiến vào thân thể, tiếp theo ầm ầm đụng hướng tu sĩ đen nhánh cự đao. "Oanh!" Đen nhánh cự đao bịch một tiếng hóa thành hắc vụ tiêu tán. "Lùi ra!" Quan quân hướng đi vào binh lính hét lớn. "Đương đương!" Binh lính từng cái một chưa tỉnh hồn, rối rít vội vàng lui đi ra. Lúc này ở huyện thành Hoàng Miếu chỗ Phan Hạo trong lòng không khỏi may mắn, ban đầu mình sơ tu thần đạo, cũng từng hiển linh. Mặc dù tu sĩ thế giới một lá thư chung đề cập đến, thần linh hiển linh phần nhiều là tu sĩ hoặc là thiên tượng, cũng không có chân thật thần linh. Phan Hạo xuyên thấu qua bạch liền chân giải giống nhau không có cảm nhận được cái thế giới này hữu thần linh hơi thở, bất quá cũng không có tự đại đến đem điều này thiên cổ chính thống cách chức vì ngụy, độc tôn mình một thần. Nếu không sợ rằng, ngày đó đã làm miếu hủy hồn đường, thậm chí bị rơi xuống thần đàn, bị triều đình khí vận cắn trả. Cái thế giới này mặc dù không có thần linh, nhưng là lại loại cùng hoa hạ cổ đại, có rất nhiều cổ xưa thần linh truyền thuyết, cổ thần hệ một mực bị cho rằng là chính thống, nếu như đột nhiên xuất hiện loại thuyết pháp này, ảnh hưởng tiểu cũng may nói, một khi ảnh hưởng hơi lớn hơn, triều đình nhất định phát hiện, tra rõ trong đó mờ ám. Giống nhau nho ra cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, Phan Hạo thậm chí hoài nghi, có thể mình cũng bị chú ý, bất quá thủy thần chính là chính thống thần chi, thành hoàng cũng nhiên, hơn nữa kinh nghĩa chưa từng xuất cách, mới không có bị truy cứu. Tà thần dâm tử, còn muốn cướp tu chính thống. Khi giết, một tiếng cương dương, lâm nhiên thanh âm ở binh lính phía sau xe ngựa vang lên. Thanh âm này tựa hồ không lớn, nhưng là rơi vào thần miếu trung nam tử bên hai, lại phảng phất quần quần thiên lôi, mang theo một cổ khổng lồ hành vĩ đại thế. Nho ra thần miếu trung hắc bảo nam tử trong lòng rung lên. Nếu là một loại nho sinh cũng được, nhưng là nghe một tiếng này mang theo bảng bạc đại thế thanh âm, rõ ràng cho thấy lĩnh ngộ thánh hiển kinh nghĩa nho giả. Đối với mình tà đạo nhưng là có rất lớn khắc chế năng lực. Oanh! Một cổ thiên địa chánh khí ở trong hư không ầm ầm chảy ra, hóa thành trong suốt trường hà hạo hạo đãng đãng cọ rửa xuống. Cái này trường hà tản ra thật lớn, cương chính, bảng bạc hơi thở, trong nháy mắt xung tắc khắp thiên địa. Cũng may lão tử luyện chế nguyện lực pháp bảo, nếu không hôm nay không phải là thua bởi nơi này không thể hắc bảo nam tử trong mắt nhìn về thần miếu trung uy nghiêm đứng nghiêm thiên tôn tượng thần. Hao phí nhiều như vậy tinh lực vẫn không thể nào đem pháp bảo lên cấp, đáng hận. Vành uy nghiêm túc mục tượng thần đột nhiên rung lên, trong nháy mắt kim quang đại phóng, khách sát, tượng thần tầng ngoài kim thân vỡ ra từng cái tiếng vỡ ra, rắc 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 rắc, càng ngày càng gấp rút thanh âm vang lên. Từng đạo một kim quang từ tượng thần trong cơ thể chiếu đi ra. Vành tượng thần ầm ầm một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn. Một người mặc kim giáp, thân hình cao lớn, diện mục mơ hồ nam tử cầm trong tay cự kiếm đứng thẳng tượng thần chỗ cũ. Rõ ràng là cá khôi lỗi pháp bảo. Lục giáp quy thân. Rắc 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 rắc, kim giáp cư nhiên phân liệt ra. Lạ tả bay đến trên người của hắc bảo nam tử lắp giáp đứng lên, trong nháy mắt hắc bảo nam tử biến thành người mặc kim giáp, tay cầm cự kiếm kim giáp chiến thần. Vành lúc này hạo nhiên trường hà vừa lúc hạo hạo đãng đãng đánh thẳng tới, dân nguyện trật tự đại nghĩa tạo thành nước sông ồn ào hướng nam tử cọ rửa. Bành, từ từ, nam tử trên người kim giáp phía trên hiện lên từng cổ một cuồng nhiệt nguyện lực, âm ầm tản mát ra một cổ mãnh liệt kim quang, tạm thời đem hạo nhiên chính khí ngăn ở thân thể ở ngoài. Tự thượng cổ, rất nhiều tu sĩ liền phát hiện nguyện lực loại này năng lượng, mà trong đó nho ra chính là trong đó lợi dụng nguyện lực rào rào giả. Tu sĩ nặng trường xanh, nặng linh khí, nhưng là lại không nặng nguyện lực. Bởi vì nguyện lực cần chứa quá nhiều ý niệm, một khi bị thu nạp, ngay sau đó ô nhiễm kim đan nguyên thần. Cho nên tu sĩ nhiều không thích nguyện lực. Sau đó nhưng cũng có thiên tư chắc tuyệt tu sĩ, lợi dụng nguyện lực luyện chế ra pháp bảo, làm pháp bảo linh thức tăng nhiều, tiếp theo lên cấp. Hơn nữa luyện chế công kích tính pháp bảo, trong đó nguyện lực công kích hát cũng là cực kỳ lợi hại. Những thứ này lợi dụng nguyện lực pháp môn cận cổ đã là cực kỳ thưa thớt, chỉ le que tồn tại một ít để ẩn thâm hậu tông phái. Mà nam tử này nhưng không biết ở nơi nào có được pháp quyết, mới ở chỗ này khi nổi lên giả thần giả quỷ câu đương. Vành nam tử ngự khí phóng lên cao, phảng phất sấm đánh tia chớp, hóa thành một đạo kim quang biến mất ở đường sơn linh trên. Chạy trong xe ngựa lão giả cao mày, thấp giọng nói: "Đem cái này dâm tử cho ta đốt." Quan quân nghe lão giả nói nhỏ, mặt mũi một túc, hướng về phía thủ hạ quát lên: "Là, đại nhân." Không lâu lắm, ở đường sơn linh trên, một cỗ ngất trời đê ánh lửa hừng hực giấy lên. Chương 94, khôi giáp giải thể. Hắc bào nam tử trên người kim giáp lấp lánh rực rỡ, cầm trong tay cử kiếm, trên người có tôn quý hoành vĩ hơi thở toát ra tới. Phóng lên cao, phảng phất cổ xưa trong truyền thuyết duy trì nhân gian thiên đạo chiến thần, đi chinh chiến bên ngoài đạo tà ma, duy trì nhân gian chính đạo. Trương Hạc lúc này tâm tình rất là thoải mái, mặc dù không có đem pháp bảo thăng cấp thành công, nhưng là không nghĩ tới cũng đã cường đại đến cái này trình độ, nho ra hạo nhiên chính khí cũng không cách nào tạo thành tổn thương. Phải biết, thân là tà đạo tu sĩ, vẫn luôn là bị hạo nhiên chính khí thánh hiển hơi thở khắc chế, hơn nữa đối với thánh hiển kinh nghĩa huyền bí lĩnh ngộ càng sâu khắc nho ra học giả, có thể dẫn động thiên địa hạo nhiên hơi thở cũng càng thêm cường đại. Nếu có thể đem phương pháp này thăng cấp pháp bảo đến trung phẩm thậm chí là thượng phẩm pháp bảo, đây chẳng phải là đối với hạo nhiên chính khí không sợ hãi. Oanh! Trương Hạc phá vỡ không khí, hướng lên trời bên sẽ qua, trong lòng càng nghĩ càng hưng phấn. Không kịp chờ đợi tìm một chỗ khác tiếp tục lừa gạt thủ tín ngưỡng. Oanh, đột nhiên trên bầu trời, một cổ bằng bạc, hoành vĩ hơi thở đột nhiên xuất hiện, đem Trương Hạc trô ở thiên địa bao phủ, một che khuất bầu trời cự trưởng xuất hiện, bàn tay này trong suốt vô sắc, chừng hơn 10 trượng to lớn, so sánh dưới, Trương Hạc giống như con kiến hôi một loại. Cho người ta một loại hít thở không thông, vô lực phản kháng cảm giác. Oanh, cự trưởng phách xuống, một cổ cường đại khí lãng ở giữa không trung tạo thành cơn lốc, hư không phảng phất oanh tiếng sấm, cự trưởng nhanh như thiểm điện, hướng Trương Hạc tới. Người nào? Trương Hạc cả người tóc gãy cũng thụ, nhập vào cơ thể lạnh như băng. Một cổ mãnh liệt nguy cơ ở trong lòng dâng lên, ngẩng đầu kinh hãi nhìn đem toàn bộ thiên địa che lấp bàn tay khổng lồ. Bành! Trương Hạc tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, trong cơ thể một quả lớn chừng ngón cái, toàn thân kim hoàng, quanh thân mơ hồ giữa hiện lên thiên địa phủ văn kim đan rung lên, một cổ cường đại chân khí bành lệ nhập vào cơ thể ra, bình một tiếng, cả người thật nhanh hướng mặt đất đọa hạ, hướng mặt đất mặc đi, muốn chạy trốn, cự trưởng phạm vi công kích. Ngươi cho rằng như vậy ngươi là có thể chạy sao? Một tiếng phảng phất vang lôi một loại thanh âm ở trong hư không vang lên. Vâng. Ngay sau đó cự trưởng đột nhiên tản ra, hóa thành khí lãng tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Trương Hạc cảm thụ sau lưng hơi thở đột nhiên tiêu tán, cấp tốc phi hành thân ảnh đột nhiên hơi chậm lại, sau đó bất khả tư nghị quay đầu lại nhìn tản ra cự trưởng. Đạo hữu xin dừng bước. Một tiếng thanh âm trong trẻo đột ngột ở bên tai Trương Hạc vang lên. Ừ. Trương Hạc trong lòng căng thẳng, cư nhiên nhìn thấy cách đó không xa, có ba tên người mặc quan phục nam tử ở hư không ngẩng đầu mà đứng, cầm đầu một tên nam tử năm nếu yếu quan, gương mặt tuấn lãng, da trong suốt trắng nõn. Cả người tản ra uy nghiêm, tôn quý hơi thở, hiển nhiên là trong ba người lãnh tụ. Hai gã khác nam tử đứng ở nam tử sau lưng, đem nam tử bảo vệ. Một tên trong đó là gương mặt ôn hòa trung niên nam tử, một gã khác còn lại là gương mặt kiên nghị, thân hình cao lớn. Nhìn kỹ, rõ ràng là lần trước bị mình đánh cho bị thương người. Đạo hữu, người kim giáp rất tốt. Phan Hạo trong mắt mang cười, hướng về phía Trương Hạc ôn nhuận nói. Trương Hạc trong lòng khổ sở, lúc này làm sao có thể còn không biết là chuyện gì xảy ra, cái này rõ ràng cho thấy mình đã thương người khác, bây giờ người khác lập tức nhờ người tới. Mới vừa cự trưởng rõ ràng chính là dẫn đầu nam tử kia thủ đoạn. Hơn nữa người này bây giờ là muốn cướp mình a. Đạo hữu, có thể hay không đổi một dạng đồ? Trương Hạc trên mặt mím khổ qua, lấy lòng nhìn Phan Hạo nói. Lúc này trong lòng đã sớm tức miệng mắng to Phan Hạo không biết xấu hổ, phải biết vì món pháp bảo này, mình nhưng là hao tốn không ít tâm huyết a. Hơn nữa, cái này có thể hấp thu lợi dụng nguyện lực pháp bảo, ở đương thời mà nói, tuyệt đối là chân quý vô cùng. Nếu có thể đủ phá giải trong đó pháp môn, càng là kinh thiên thần giới. Ừ. Phan Hạo vốn là ôn nhuận mặt mũi chợt ngươi chuyển lạnh, trong con ngươi tựa hồ có hàn quang thoáng hiện. Sau lưng có cổ ngập trời khí cơ đang nổi lên, tùy thời bộc phát ra. Chớ, chớ. Nếu huynh đài như thế thích cái này kim giáp, đưa cho huynh đài thì như thế nào? Trương Hạc mặt mũi một khổ, cảm nhận được trên người Phan Hạo bàng bạc khí cơ, trong lòng không khỏi căng thẳng. Chỉ bằng mới vừa thủ đoạn khí thế đến xem, mình vạn vạn không phải là tên nam tử này đối thủ. Thay vì bị cướp đoạt, còn không không bằng mình đem kim giáp giao ra đây, vẫn có thể khỏi bị một phen gia thị chi khổ, thậm chí là tánh mạng chi ưu. Vành tản ra nồng nặc kim quang khôi giáp ầm ầm ở trên người của Trương Hạc tản ra, hóa thành mấy đạo mảnh vụn, khách sát, khôi giáp mảnh vụn tiếp theo ở trong hư không gây dựng lại, một cái chớp mắt giữa, một thân hình cao lớn, cầm trong tay cử kiếm, diện mục mơ hồ khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy tràng cảnh này, Phan Hạo không khỏi xách lấy làm kỳ, cái này có thể hấp thu nguyện lực tín ngưỡng lực lớn lên áo giáp thật là cực kỳ giống kiếp trước trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng áo giáp, nếu như đến lúc đó, mình có một đám người mặc những thứ này khôi giáp thủ hạ gia trình, thật là danh phủ kỳ thật thiên binh thiên tướng, thật là uy vũ hùng tráng. Vang một tiếng vang nhỏ, ở khôi giáp chung một tia hắc khí bị Trương Hạc bắt trở lại, đây là tế luyện pháp bảo còn để lại ấn ký thần thức. Vang. Phan Hạo vung tay lên, trong hư không tạo thành một bàn tay khổng lồ, khách sát đem kim giáp khôi lỗi chộp vào trong tay. sau đó cười khẽ ngẩng đầu đối với Trương Hạc vừa nói đạo hữu, vậy thì không tiễn xa. Không cần đưa, không cần đưa. Trương Hạc lúc này kim giáp chóc ra, khôi phục như cũ bộ dáng. Người mặc một thân hắc bào, diện mục hơi tái nhợt, lúc này mang trên mặt cười khổ vừa nói. Sau khi nói xong, Trương Hạc vừa chắp tay, cả người hắc quang tỏa ra, ầm ầm hóa hồng đi, biến mất ở Phan Hạo ba người trong mắt. Đại nhân, mới vừa vì sao không đem người này bắt lại đây? Bên cạnh huyện thành Hoàng nghi ngờ không hiểu nói. Hắn tự nhiên biết, nếu như Phan Hạo thực sự ra tay, mới vừa tên kia hắc bảo nam tử căn bản chạy không thoát. Xem trên người người này mặc dù hắc khí tràn ngập, nhưng là khí vận kim hoàng trong suốt thấu triệt, oán khí cực ít, mặc dù sát khí bức người, nhưng là nghĩ đến thủ hạ giết chết người tất nhiên cũng là dính đầy máu tanh oán khí, nghĩ đến cũng coi là tà đạo trung ít có thể không lạm giết tu sĩ. Phan Hạo cũng không quay đầu lại, trầm ngâm đối với hai người nói. Đại nhân theo như lời có lý, vô luận chỗ nào, cũng luôn có tốt xấu, chúng ta thay mặt thiên hành phạt, tự nhiên cũng không có thể đủ lạm giết văn phán quan. Gật đầu một cái. Tay hắn chấp sinh tử bộ hình chiếu, có thể nhìn thấu quản hạt khu vực bên trong sinh vật công đức tội ác, tự nhiên biết rất nhiều chuyện không thể bằng vào ấn tượng phán đoán một người đức hạnh. Một mặt ngoài đạo mạo ngạn nhiên người có thể tội ác ngập trời, một tướng mạo hung ác người của cũng có thể tích đức vô số. Ừ, bên cạnh huyện thành Hoàng nhớ lại quản hạt khu bên trong tình huống, không khỏi rơi vào trầm tư. Cái này ngược lại thứ tốt. Phan Hạo nhìn giữa không trung bị cầm kim giáp, không khỏi hài lòng khẽ cười nói. Cái này có thể hấp thu tín ngưỡng đồ, nhưng là so sánh với lần ở tổ tiên linh trên người lư hương phải có dùng nhiều lắm. Hơn nữa cũng có thể bước đầu hiểu rõ tu sĩ là thế nào lợi dụng tín ngưỡng nguyện lực. Dung quận Dương Huyền, Tống Ngọc đám người về đến huyện thành bên trong, đem sơn tặc đầu nộp đi lên, lấy được mấy ngàn bạc trắng thường ngân, đồng thời cũng ở đây Dương Huyền trung danh tiếng tăng nhiều, đưa tới hoành động. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp tỉnh, lại đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn ở. Biết không, nghe nói Bình Tây quận thượng mấy vạn quân khởi nghĩa đã đem Bình Tây quận thành bao vây. Tự nhiên nghe nói là bị Dư Nguyên đại tướng quân đã bình định Thanh Châu đông bộ, cũng nhanh mang quân đội quét ngang quân khởi nghĩa, bây giờ nơi này quân khởi nghĩa bỏ mạng tựa như hướng Tịnh Châu tới. Tất trước muốn chiếm lĩnh Bình Tây quận. Nghe nói, Đô đốc đại nhân đã lãnh binh đi tiếp viện, ai? Lần này cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người a. Nghe nói những thứ này quân khởi nghĩa rất nhiều đều là bình thường bần dân, đều là bị Hồng Thai ép tạo phản. Cũng không phải là người đều phải chết đói, làm sao có thể không phản đây? Hương, cẩn thận lời nói. Đúng vậy, chớ bị người nghe qua, đây chính là đại họa. Tới, uống rượu, những chuyện này lại há là chúng ta áo vải có thể quản. Tới, nâng chén. Lại là một trận náo nhiệt uống rượu tiếng vang khởi, tiếp theo lại tiếp tục đàm luận phong hoa tuyết nguyệt chuyện. Chương 95, Hắc Sát Hồng Lưu. Ở Dương huyện bên ngoài một khu nhà rộng lớn trong trạch viện, Tống Ngọc người mặc áo xanh trực chuế, đầu đội đồng quan, mặt như quan ngọc, mâu như hà tinh. Ngồi ngay ngắn ở bóng loáng đỏ thẩm đại y trên, sống lưng thẳng tắp cương chính, một cổ nhàn nhạt uy nghiêm và quý khí ở giở tay nhấc chân giữa triển lộ ra. Phía dưới ngồi ngay ngắn Trương Hán cùng Hà Sơn không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đại nhân hơi thở so mới gặp gỡ lúc càng thêm hiện lộ, trong đầu không khỏi nhớ tới Tống Ngọc trước truyền thuyết. Lòng của hai người chung vừa động, mi mắt rũ xuống, đối với truyền thuyết mắt mù đạo sĩ lời tiên đoán nhóm mệnh đã là rất tin không nghi ngờ. Dù sao cũng là có một tia hoàng tộc huyết mạch ra lúc vận vừa đến, lập tức có mãnh hổ ra lâm, tiềm long thăng thiên bộc phát chi tương. Đại nhân lần này Bình Tây quận chi nguy có lẽ chính là đại nhân quật khởi cơ hội. Hà Sơn đứng thẳng lên, cung thanh hướng về phía trên ngồi ngay ngắn Tống Ngọc nói. Hà Sơn nói đúng, mặc dù phá sơn trại có điều công lao, nhưng là dù sao cũng là không vào được đại nhân vật pháp nhãn. Bên cạnh Trương Hán cũng đứng lên, hắn thân hình cao lớn, tiến hạm dâu cọp, thoạt nhìn thật là uy mãnh. Kể từ Tống Ngọc đem long tượng công truyền thụ cho hắn sau, hắn vốn là đã trời xanh thần lực thân thể lúc này vẫn còn ở kéo dài tăng cường. Lúc này, nếu là nữa giơ lên thạch sư, sợ rằng đã là dễ như trở bàn tay. Lúc này hắn tròng mắt thoáng qua vẻ hưng phấn, một bức nhao nhao muốn thử biểu lộ. Tống Ngọc không khỏi trầm tư, đây đúng là mình quật khởi cơ hội tốt, Bình Tây quận là Thành Châu tiến vào Tịnh Châu duy nhất một con đường, nếu là bị quân khởi nghĩa bắt lại, Tịnh Châu phía dưới chính là một lần bình xuyên, trận này là Tịnh Châu có thể hay không tránh được chiến hỏa mấu chốt. Chết đi binh lính cùng bị thương binh lính cũng an trí xong đi. Tống Ngọc nhẹ dương mắt mâu, nhàn nhạt hỏi. Trương Hán cùng Hà Sơn nhất thời biết Tống Ngọc ý tưởng, đây là chuẩn bị đi Bình Tây quận a. Hà Sơn ngôn ngữ mang theo chút hưng phấn nói đại nhân, cũng an trí xong, chết đi binh lính cũng đã an trí hồi hương hạ táng, bị thương binh lính đều ở đây tu dưỡng, trọng thương sợ rằng phải kể tới tháng tu dưỡng, nhưng là bị thương nhẹ hơn 10 ngày là có thể ra trận. Ừ. Tống Ngọc không khỏi gật đầu một cái. Đối với vào đất vì an tư tưởng đã sớm xâm nhập xã hội xương thủy, nhưng là dựa theo lẽ thường, chết đi binh lính nếu nhiều đều là liền chôn, hoặc là hỏa táng thành cho cốt phản hương. Nhưng là lần này tử vong nhân số cũng không nhiều, cho nên bị Tống Ngọc an bài thi thể hồi hương an táng. Hành động này, đối với binh lính mà nói, có thể coi như là nhân nghĩa. Kiêu nghi sớm không nên chậm trễ, ngày mai lên đường. Tống Ngọc trong mắt vì ngưng, thanh âm trong suốt bình tĩnh, nhưng là ở mơ hồ giữa có một tia sát khí thoáng hiện, trên đỉnh đầu phóng lên cao đỏ ngầu khí vận rung lên, một đạo khéo léo là lướt phảng phất con rắn nhỏ một loại vật thể ở khí vận trung mơ hồ ngưng tụ thành hình, phát ra nhàn nhạt uy nghiêm, nhưng là mới vừa xuất hiện, đột nhiên trung hư không có rậm rạp chẳng chịt màu vàng nhạt tia nhỏ xuất hiện, những tia nhỏ này để lộ ra một cổ trật tự uy nghiêm hành vĩ bàng bạc hơi thở, ông một tiếng, hướng khéo léo hồng xà trấn áp quá khứ, bỗng một thanh âm vang lên khởi. Con rắn nhỏ lần nữa giải tán hóa thành khí vận, dung nhập vào Tống Ngọc khí vận trung. Tống Ngọc cả người nhẹ chấn, trong con ngươi lộ ra linh ý, mới vừa những thứ kia rõ ràng cho thấy đại Tống trật tự, hôm nay mặc dù phong vân nổi lên bốn phía, nhưng là đại Tống dân tâm đại nghĩa còn là tồn tại, vận nước vẫn như cũ trấn áp đại Tống. Cộng thêm Tống Ngọc khí vận quá yếu, bị trật tự đại nghĩa một hướng, đầy đàn ra ngoài đạm bạc khí tượng nhất thời bị hướng tán, lần nữa dung nhập vào khí vận chung. Loạn thế long xà khởi lục, một khi vận nước băng hư, một ít thuận theo thiên mệnh người tự nhiên sẽ đầy đàn sinh khí tượng, tham dự dịch đỉnh trục động, đợi đến quét ngang một đám thiên mệnh người, trấn áp long xà, mới có thể lắc mình hóa thành chân long, khai một nước chi vận, lập được phong công vĩ nghiệp. Là, đại nhân. Trương Hán cùng Hà Sơn tự nhiên không biết ở Tống Ngọc khí vận trong nháy mắt phát sinh nhiều như vậy chuyện của tình, hưng phấn trong lòng cung thanh ứng quá ra lệnh, xoay người lui ra ngoài. Đát đát. Một đội chừng mấy trăm người kỵ binh ở bình nguyên 43, áo giáp hiện lên sâu kín kim loại ánh sáng. Vó sắt tầm vang dội, một đội nhân mã phảng phất hóa thành một đạo màu đen hồng lưu hướng nơi xa chạy trốn đi. Tống Ngọc một con ngựa đi trước, người mặc áo giáp lập tức treo trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, phán cố rực rỡ. Đại nhân, nhanh đến Bình Tây quận phạm vi. Hà Sơn đi theo Tống Ngọc sau lưng, chung quanh thăm, sau hướng về phía Tống Ngọc nói: Bình Tây quận, chúng ta tới rồi. Ha ha. Trương Hán lớn tiếng nói. Trương Hán vốn là trời xanh thần lực, hơn nữa Tống Ngọc truyền thụ cho võ kinh, tay cầm hơn 200 cân thanh long đại đao, dũng vũ vô địch, thật là thiên nhân địch. Tống Ngọc giống nhau không nói, xem Bình Tây quận hơi thở, hắc khí lượn lờ dâng lên, phảng phất hóa thành đám sương, bên trong có đỏ thắm hơi thở lúc gần lúc hiện, hiển nhiên là chiến họa đã lan tràn tới đây. Một đường đi tới, rốt cục tiến vào Ích Dương quận phạm vi, phái thám báo quá khứ dò đường. Trở lại mới biết Ích Dương thành đã bị ước chừng mấy vạn quân khởi nghĩa nặng nề bao vây, hơn nữa mấy lần quân khởi nghĩa tiến công bất quá cũng bị Ích Dương trong thành binh sĩ chặn lại. Đô úy đại nhân đang ở địch binh trước khi đến, đã sớm tiến vào bên trong thành, lúc này chắc cũng là ở cùng chung bảo vệ thành trì. Tống Ngọc nghe nói sau, trầm tư chốc lát, lập tức an bài tìm một chỗ liền hạ trại, lúc này chiến dịch đã đánh mấy ngày, ngược lại cũng không nóng nảy lập tức vào thành rút một tay. Nghĩ đến tặc quân mấy ngày công thành, cũng là người kẹt mã phạt. Mà mình bây giờ nghỉ ngơi và hồi phục, cộng thêm người người tu vũ, buổi tối thì có cực lớn ưu thế. Không ngại xem một chút có hay không có cơ hội, có thể nhặt cá tiện nghi. Ra lệnh nghỉ ngơi và hồi phục, toàn bộ trại lính bắt đầu công việc lù bù lên, doanh trướng kim lên, tùy thân lương khô lấy ra, thịt khô hạ và, cút thang. Từng cái một thành người lớn chừng bàn tay độ dày 10 phần mặt bính. Căn bản dinh dưỡng là có thể thỏa mãn. Đại nhân, xem tạc doanh, tựa hồ có thể làm chút gì. Ở một tiểu đất sườn núi phía trên, Hà Sơn, Trương Hán còn có Tống Ngọc lặng lặng đứng thẳng, quan sát phía dưới quân khởi nghĩa chú quân nơi trốn. Lúc này Hà Sơn khẽ cười nói. Tống Ngọc nhìn phía xa thành phiến trại lính, những thứ này trại lính ngổn ngang, không có trương pháp gì. Hơn nữa có không ít thậm chí ngay cả doanh trướng cũng không có, cũng ngủ ở trên đất, trên người binh giáp đơn sơ. Mà ở trong quân doanh đang lúc, trại lính lại thật chỉnh tề, trong đó một tòa cao lớn doanh trướng hấp dẫn ở Tống Ngọc ánh mắt. Những thứ này quân khởi nghĩa thủ lĩnh được xưng thiên đồ tướng quân, phải là ở nơi nào? Mặc dù tạp binh không chịu nổi, nhưng là ở doanh trướng thỉnh thoảng có người xuyên màu vàng áo giáp binh lính tuần tra. Những binh lính này gương mặt túc mục, đi lại giữa tròng mắt sắc bén, thể phách cường tráng, phải là tinh binh không thể nghi ngờ. Tống Ngọc ngẩng đầu nhìn trời, vô số sam trắng khí ngưng tụ ở chính giữa cao lớn hoa lệ bên trong doanh trướng. Ở trong doanh trướng, một đạo đỏ thẩm khí vận phóng lên cao, mà ở đỏ thẩm khí vận trung, một chút màu vàng khí vận đỉnh lở, mặc dù nhỏ gầy, nhưng là hạo hạo đãng đãng, mang theo một cổ đại thế. Tối nay nhìn lại, trước chuẩn bị xong. Tống Ngọc trong mắt trầm ngưng, mắt nhìn xuống nơi xa quân khởi nghĩa nơi đóng quân trầm giọng nói. Nửa đêm, đêm hát phong cao, một đôi nhân mã sắp hàng hảo, mặc dù an tĩnh, nhưng là mỗi người cũng có thể đủ cảm thụ một loại mưa gió muốn tới trầm mượn. Vó ngựa phía trên bao y bố, có thể giảm bớt tiếng vó ngựa. Mỗi người ngoài miệng cắn một chút chủ, phòng ngừa nói chuyện với nhau phát ra âm thanh. Đại nhân đã dọn dẹp hoàn thám báo, một tên người mặc áo đen, thân thủ bén nhạy thân ảnh xuất hiện, té quỵ dưới đất, cung thanh nói: "Hảo, lên đường." Tống Ngọc vung tay lên, sau lưng kỵ binh bắt đầu chậm chạp hành động. Chỉ chốc lát sau, địch quân quân trướng đã xuất hiện ở trước mắt. Tống Ngọc vung tay lên, trên sườn núi kỵ binh phảng phất một cổ hồng lưu chiếu nghiêng xuống. Cách quân khởi nghĩa chỗ ở ngàn thước ở ngoài, hồng lưu tốc độ tăng nhanh, cuồn cuộn tới. Ùng ùng ba. Ngàn thước khoảng cách trong nháy mắt kéo gần, chỉ có chính là mấy trăm thước. Tuần tra binh lính nghe tiếng vang, quay đầu lại vừa nhìn, nhất thời bị kinh sợ. Vội vàng cầm lên bên hông sừng trâu, ô, phốc, còn không có thổi vang, liền bị một mũi tên xuyên qua yết hầu, té nhào xuống đất. Hiu hiu, mưa tên như hạ, binh lính tuần tra phốc phốc từng cái một bị bắn trúng, mà đến gần bên ngoài doanh trướng binh lính bị thất tỉnh. Mới vừa mở mắt, đầy trời mưa tên xuống, trong nháy mắt một mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vô số trong ngủ mê binh lính bị đánh thức, vội vàng mang theo binh khí vào ra. Tống Ngọc một con ngựa đi trước, cầm trong tay trường kiếm phát ra lệnh như băng phong mang, mang theo kỵ binh thẳng tắp xông vào địch quân trại lính. Tiếng chuông, mỗi một lần huy cánh tay cũng mang theo một trận tinh phong huyết vũ, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, trường kiếm hiện lên trong suốt sáng bóng, điên cuồng cắn giết địch nhân, thẳng tắp phá vỡ sông tới trước mặt địch nhân. Tống Ngọc cùng kỵ binh tạo thành truy hình trận, tiền phong bén nhọn nhanh chóng, hai cánh kiên cường có lực, có thể thông qua tinh nhuệ tiền phong ở hẹp hòi ngay mặt công kích địch nhân, đột phá, cắt rách địch nhân trận hình, hai cánh mở rộng chiến quả. Sau lưng bên trái Trương Hán hơn 200 cân thanh long đại đao, vụ đứng lên, phô thiên cái địa đao ảnh, phảng phất cơn lốc mưa xa xẹt qua, địch quân phảng phất bị cản chém eo đoạn, quả thực là kinh khủng. Mà bên phải Hà Sơn, Hồng Anh trường thương lay động, hóa thành vô số màu bạc dao xà, cắn người khác. Mỗi lần đều có địch binh hống cốt bị xuyên thủng, thống khổ chết đi. Binh lính bình thường căn bản không cách nào ngăn trở Tống Ngọc bước chân, trong nháy mắt liền hướng tuân ra trăm thước. Muốn chết một tiếng cự uống vang lên, trong tạc quân một người mặc khôi ngô, đầy mặt Hồ Tấn tướng sĩ xuất hiện. Hắn lửa giận đốt cháy, tay cầm một thanh ngăm đen dày cộm nặng nề trường đao vọt lên, thương, Tống Ngọc trường kiếm run lên, tiến lên đón đại đao. Nhất thời hỏa tinh văng lên, Tống Ngọc chân khí trong cơ thể lưu động, ca ca, trường kiếm xẹt qua mấy chục đạo ánh sáng, tiếng chung, đầy mặt Hồ Tấn địch đem bị buộc phải từng bước lui về phía sau, phốc. Tống Ngọc trường kiếm vung lên, địch quân đầu phóng lên cao, huyết vũ bắt sái. Chiến ma hí, tia chớp xẹt qua trường không, Tống Ngọc mặt vô biểu tình, đem hàn kiếm một chọn, một địch nhân đầu lâu phảng phất vải rách một dạng không chịu nổi, bị chọn bay ra ngoài, đụng vào trước mặt nên đón cầu viện đích binh lính. Thiên Đồ tướng quân doanh trướng xuất hiện ở trước mắt, một người mặc minh hoàng áo giáp, tay cầm trường kiếm, gương mặt uy nghiêm trung niên tướng quân xuất hiện ở doanh trướng trước mặt, hắn tới chiến mã, lớn tiếng sắt uống, muốn chỉ huy đã bạo loạn binh lính về hàng. Giết! Giết! Tống Ngọc trường kiếm hiện lên hàn quang vung lên, chỉ hướng Thiên Đồ tướng quân. Thiên Đồ ánh mắt cũng chú ý tới Tống Ngọc, ánh mắt hai con người đốt, phảng phất cũng phát ra tia chớp, sắc ý mười phần. Tê táo! Chiến mã dễ dài, Tống Ngọc xông ra, trường kiếm trong suốt tuyết trắng ánh sáng đại thịnh, thường, cường lực chân khi đem Tống Ngọc cùng Thiên Đồ cũng đẩy lui mấy bước. Tiên Tiên võ giả bọn họ tinh thần rung lên, hai miệng đồng thanh nói. Tiên Tiên võ giả còn không coi là nhét vào tu sĩ phạm vi, coi như là phạm trần cao nhất võ lực, Tống Ngọc không nghĩ tới trước mặt liền xuất hiện một. Mà Thiên Đồ trong lòng càng thêm khiếp sợ, trước mặt cái tuổi này nhẹ nhàng thanh niên, lại là Tiên Tiên võ giả. Chương 96, tiêu diệt. Đêm lạnh như nước, quân khởi nghĩa doanh địa tràn đầy máu tanh tiêu sát, một đạo màu đen hồng lưu phát ra quần quần tiếng sấm, hướng địch quân trung tâm quân trướng buôn lưu đi, dọc đường nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, vô số tàn chi thịt vụn bay ngang. Liền phảng phất một đạo lưỡi dao sắc bén thẳng tắp cắm vào địch quân tâm tạng. Lúc này Tống Ngọc trong mắt tinh quang đại thịnh, cầm trong tay trường kiếm có ánh sáng hoa lưu chuyển, trường kiếm bị chân khí gia trì, thanh âm vang dội. Mà bên kia, Thiên Đồ tướng quân giống nhau cầm trong tay trường kiếm thân kiếm hiện lên màu vàng kim ánh sáng, hợp với hắn một thân minh hoàng áo giáp, hơn nữa một cổ uy nghiêm, túc mục hơi thở, trong khoảng thời gian ngắn, thoáng như thiên tướng hạ phàm. Song phương mặc dù đều là tiên tiên cao thủ, nhưng là nơi này là chiến trường, binh sát phóng lên cao, tràn ngập ở giữa thiên địa. Chân khí căn bản không cách nào rời thân thể. Chân khí một khi muốn rời thân thể, trong nháy mắt bị binh sát hướng tán, cho nên hai người chỉ có thể đủ ngắn binh đụng vào nhau, tuôn ra một thắng bại. Giết! Tống Ngọc trường kiếm hiện đầy trong suốt chân khí, thân kiếm sáng chói. Thới ngựa ngẩng cao hí một tiếng, mang theo Tống Ngọc cầm ẩm xông về Thiên Đồ. Ngươi là tiên tiên thì như thế nào, chẳng lẽ còn có công lực của ta thâm hậu sao? Thiên Đồ trầm thấp cười lạnh, giống nhau không cam lòng yếu thế, dưới chân thới ngựa đánh vào ra, trường kiếm hiện lên kim hoàng chân khí, lộ ra phong mang sắc bén vô cùng. Tiếng trung Tống Ngọc cùng Thiên Đồ trường kiếm đánh nhau, thanh âm thanh thúy vang lên, có tia lửa vàng khắp nơi. Bá, thương, từ từ hai cây trường kiếm điên cuồng đối kích, một chuỗi tia lửa từ từ thoáng hiện, vô số kiếm ngân vang vang lên, ở hai người chung quanh không người nào dám đến gần chút nào. Đắt đắt một phen giao chiến sau, chiến mã chạy như điên, hai người chia ra. Bá ở chia ra trong ngáy mắt, Thiên Đồ lộ ra cười lạnh. Tay hướng bên hông vừa sở, một lần người, bàn tay hướng sau lưng Tống Ngọc vung. Một đạo hàn quang thoáng hiện, cấp tốc hướng Tống Ngọc bàn tới. Tống Ngọc thân thể rung lên, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ chợt hiện, kiếm quang hóa thành một đạo kinh hồng hướng sau lưng đưa đi. Đinh, một tiếng thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên. Ba, một chuôi khéo léo tinh xảo phi đao bị Tống Ngọc đánh rơi, rơi trên mặt đất. Thiên Đồ vừa nhìn ám toán không có thành, lập tức kéo dây cương, chiến mã quay đầu lại. T. Tống Ngọc kéo qua dây cương, dùng ngựa quay về. Trong mắt lộ ra hàn khí, trường kiếm ngâm một tiếng thanh minh, chiến mã liều mạng bay theo đi ra ngoài, hướng Thiên Đồ vào tới. Thiên Đồ giống nhau mặt trầm như nước, sắc ý rồi rào, hướng Tống Ngọc dùng ngựa đi. Lúc này doanh địa bên trong, tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, tiếng khóc rung trời lên, vô số máu tươi chiếu xuống. Từng đạo một đỏ thắm máu chảy trên mặt đất ngưng tụ thành màu đỏ sẫm, đoạn chi, đầu bị chém thành hai khúc thi thể xếp thành đầy đất. Lúc này đêm tối, quân khởi nghĩa căn bản không biết có bao nhiêu địch nhân, cũng không biết địch nhân cụ thể phương vị, phảng phất con ruồi không đầu. Trương Hán nhận lấy Tống Ngọc vị trí, dẫn kỵ binh ngưng tụ thành trận, ở doanh địa tung hành, phảng phất một thanh bén nhọn lưỡi dao sắc bén, ở phân chia quân khởi nghĩa doanh địa. Thương, từ từ hai người trường kiếm giao kích, trong mắt đều có sát ý lộ ra ngoài, trường kiếm lóe lên tia lửa. Tống Ngọc trong mắt lóe lên, chân khí trong cơ thể một tia hướng tới ngựa chạy trốn. Đột nhiên Tống Ngọc dưới chân chiến mã chân mềm nhũn, Tống Ngọc mặt mũi vẻ kinh hãi, cả người thoáng một cái, đi phía trước một nghiêng, ở trong khi giao chiến, cái này sơ hở có thể nói chí mạng. Thiên Đồ trong mắt sáng lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trường kiếm hóa thành hàn quang, tấn lôi không kịp che thai chi thế hướng Tống Ngọc trái tim đâm tới. Tống Ngọc kinh hãi mặt mũi ở trong con người Thiên Đồ hiện lên, đột nhiên Tống Ngọc thân thể phảng phất sớm có dự liệu một loại, đột ngột hướng bên cạnh một bên, vốn là đâm về phía Tống Ngọc trường kiếm nhất thời thất bại, Thiên Đồ mặt lộ ra bất khả tư nghị, tiếp theo lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Tống Ngọc cả người chân đá chiến mã, cả người hóa thành ánh bạch hồng quang hưu xuyên qua Thiên Đồ bên cạnh. Phúc. Thiên Đồ biểu lộ trong nháy mắt đọc lại, một đạo vết máu ở nơi cổ từ từ hiện ra, ba một tiếng, toàn bộ đầu lâu rơi xuống trên đất. Không có đầu thân thể vẫn còn ở ngồi ở chiến mã trên, một cổ suối máu ở nơi cổ phúng trào ra. Phóng lên cao huyết dịch, nhiễm đỏ nửa đoạn thân thể, theo minh hoàng áo giáp nhỏ xuống trên đất, ân hồng xúc mục kinh tâm. Thiên Đồ đã chết, bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng. Tống Ngọc chân khí ngưng tụ ở cổ họng, hóa thành to lớn sóng âm đánh vào ra. Khí lãng cuồn cuộn, thanh âm phảng phất quần quần thiên lôi, đem bốn phía tặc binh chấn đắc thân thể run lên. Mà càng thêm kinh hãi càng là lời này nội dung, rồi rít quay đầu nhìn về phía trung tâm chỗ, trong doanh trướng đống lửa liệt liệt, một người mặc minh hoàng áo giáp thi thể không đầu ở trên chiến mã phún sông ra huyết dịch, trên tay trước khi chết còn đang nắm trường kiếm thật chặt chưa từng buông lỏng. Tướng quân chết? Làm sao có thể? Không thể nào, giết. Làm tướng quân giữ vững. Quân khởi nghĩa không khỏi đờ đẫn, sau đó cũng không cách nào tin tưởng. Thiên đồ đã chết, đầu hàng quỳ xuống đất không giết. Tống Ngọc tiếp theo hét lớn một tiếng. Trường kiếm vung lên, ba một tiếng, trung tâm trại kỳ bị chém ngã. Phu cận quân khởi nghĩa vừa nhìn, lập tức lòng quân hỏng mất. Xôn xao đại biến, rối rít chạy trốn từ phía. Đầu hàng ngã quỵ không giết. Đầu hàng ngã quỵ không giết. Trương Hán bên kia vừa nhìn, mừng rỡ trong lòng, trong miệng điên cuồng hét lên đi ra. Sau lưng binh lính cũng đi theo hưng phấn điên cuồng hét lên. Âm một cổ màu đen hồng lưu từ bình tây quận bên trong thành chạy trốn đi ra, thanh âm niết thai nhức óc. Cái này cổ kỵ binh giống nhau người mặc huyền sắc áo giáp hiện lên u quang, mang theo phô thiên cái địa khí thế của hướng quân khởi nghĩa doanh địa ập tới. Tống Ngọc quay đầu vừa nhìn, trong mắt không khỏi lộ ra vui vẻ, trong lòng nghĩ thầm bên trong thành quân coi giữ rốt cục phản ứng lại sao? Chỉ bằng vào Tống Ngọc mấy trăm người mặc dù mượn bóng đêm có thể phá hỏng những thứ này cái này mấy vạn tạp binh, nhưng là muốn khống chế cũng là khó khăn. Bây giờ trong thành quân đội đi ra, những thứ khác quân khởi nghĩa vừa nghe, trong lòng run lên, rối rít bỏ lại vũ khí, té quỵ dưới đất. Còn có một chút muốn ngoan cố rối rít bị chém giết. Trong khoảnh khắc, doanh địa đã một mảnh nghiêm nghị, một đám đầu hàng lệ ngã xuống đất, không dám kinh cử vọng động. Thật ra thì, những thứ này quân khởi nghĩa ở Bình Tây quận cọ sát mấy ngày, tinh thần đã sớm xuống thấp, đối với dựa vào một cổ tín niệm khởi nghĩa tạm quân mà nói, một khi thế như trẻ tre sẽ giống như cút tuyết cầu một loại, bao nhiêu tăng lên gấp bội thêm. Nhưng là một khi gặp phải khó cơ hở, N, tinh thần lập tức xuống thấp, không cách nào thành tựu đại thế. Có lẽ, coi như không có Tống Ngọc kích phá, mài hơn nửa tháng, chỉ sợ cái này cổ quân khởi nghĩa cũng không công tự phá. Tống Ngọc lấy lại tinh thần, nơi xa vó sát tầm vang dội, càng ngày càng gần. Phản phất nhìn thấy nơi xa doanh địa kỳ dị hiện tượng, Hồng Lưu buôn lưu tốc độ từ từ yếu bớt, đi tới doanh địa mấy trăm thước, đã cùng thường nhân cất bước tốc độ không sai biệt lắm. Một tên người mặc huyền sắc áo giáp, tay cầm trường thương, khí vũ hiên ngang, diện mục trầm ngưng, phát ra uy nghiêm hơi thở nam tử đi phía trước, hổ nhãn tinh quang lấp lánh, quét qua liên miên không dứt ngã quỷ quân khởi nghĩa, trong lòng không khỏi thoáng qua nghi ngờ, mới vừa mình nhìn thấy nơi này tiêu giết ngất trời, sau đó phái thám báo tới dò, quả nhiên là có một đội kỵ binh ở đánh vào tạc quân, trong lòng mặc dù thoáng qua mấy cái lân quận đô úy thân ảnh, nhưng là vẫn như cũ không có nghĩ thông suốt là ai như vậy thần tốc, nhanh như vậy liền chạy tới nơi này tiếp viện. Đắc đắc một trận tiếng vó ngựa vang lên, một tên một tay đỡ chuôi kiếm, một tay chấp dây cương, hơi cao lớn tuấn mã anh vũ nam tử chậm rãi ở tạc quân đi ra, chỉ thấy nam tử này hơi thở trầm ngưng, tuấn lãng trên mặt của mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Dương Lương nhất thời kinh ngạc, không nghĩ tới lại là Tống Ngọc. Tiếng chuông. Dương Lương bên cạnh thân binh một bức cảnh giác bộ dáng, rồi rít tay theo như trường đao cùng áo giáp đụng, một trận khanh thương tiêu giết, túc mục không khí hiển lộ ra. Chậm. Là người quen. Dương Lương trầm giọng quát lên. Dương Lương vừa quát hoàn, bên cạnh thân binh đều là đưa tay từ trường đao trôi đao chỗ lấy ra, bất quá vẫn là mặt túc mục, hiển nhiên là không có để xuống lòng cảnh giác. Trên chiến trường có quá nhiều bất trắc, không khỏi không nhận thật đối đãi. Ra mắt đô úy đại nhân. Tống Ngọc dục ngựa chậm chạy tới đến trước mặt của đô úy Dương Lương, chắp tay háng giọng cùng kính nói: "Không nghĩ tới lại là ngươi, đây thật là thanh tử lam mà thắng lam, so phụ thân ngươi còn có ưu tú a." Dương Lương nhận ra Tống Ngọc, không khỏi trong lòng phức tạp nói: "Đại nhân, quá khen. Bất quá kính xin trước xử lý nơi này tù binh đi, tránh cho nữa phát sự đoan." Tống Ngọc mâu như điểm tất, ở trong bóng đêm trong suốt u thâm, phái người trở về thành bên trong bẩm báo. Dương Lương gật đầu một cái, cũng biết bây giờ không phải là tự cựu thời điểm, khai ra một tên binh lính, phân phó một tiếng. Là, đại nhân binh lính lập tức lĩnh mệnh, dùng ngựa hướng Bình Tây thành đi, tiếng vó ngựa trong nháy mắt đi xa. Bóng đêm nồng nặc, tiêu sát khí thật lâu không tiêu tan. Tống Ngọc ngẩng đầu, mây đen cuồn cuộn đắp đính, cuồng phong quát khởi, đây là muốn trời mưa a. Chương 97, lục giáp tấn thăng. Xa ở Thanh Ngọc quận bổn tôn mở mắt ra, trong mắt sát ý chợt lóe lên, mới vừa chiến tranh còn sờ sờ ở trước mắt. Lần này chiến tranh có thể nói là phân thân quật khởi cuộc chiến, mình tự nhiên phải nhiều thêm chú ý. Mấy trăm phá vạn, mặc dù quân khởi nghĩa rất lớn một phần chiến lược thấp xuống, nhưng là cái này vậy là đủ rồi, cái thành tích này đủ để cho phân thân thoát khỏi đại lý tư mã một chức, lần nữa tấn thăng giáo úy một chức có lẽ có thể có được. Bất quá Tịnh Châu trải qua này dịch sau, trong thời gian ngắn bên trong cũng không có chiến dịch mới, cho nên chuyển văn chức có thể tính cũng không nhỏ. Huyện vị ngược lại có cực lớn có thể. Phan Hạo trong lòng trầm tư nói, lần này chiến công đủ để lấy được Tịnh Châu thế gia quý tộc công nhận, kế tiếp Tống Ngọc phân thân bên kia thì phải tìm một chỗ ghim cây đi xuống, lặng lẽ đợi chuyện diễn biến. Phân thân đi ra vốn là chịu đựng nhân đạo nhân quả cùng long khí, thất bại, bổn tôn cũng có thể tráng sĩ của tay, bỏ qua phân thân, bảo tôn thực lực. Nhưng là một khi thành công, chính là nhân hoàng đế vị tới người, bổn tôn liền có thể mượn phân thân nhân đạo long khí tìm tòi thần đạo tử thân cảnh giới. Phan Hạo suy tư chốc lát, đưa mắt nhìn sang thư phòng bên kia, một thân hình cao lớn, kim hoàng áo giáp phi thân, diện mục thân ảnh mơ hồ đứng ở một bên. Cái này chính là lần trước từ hắc bảo nam tử trên người lấy được lục giáp pháp bảo. Và anh. Phan Hạo tâm thần vừa động, thân thức cầm ầm ra thể, tiến vào lục giáp pháp bảo bên trong. Thiên địa chợt biến, ở một mông lung không gian bên trong, một đạo tản ra kim hoàng quang mang, hơi có chút trong suốt mơ hồ, thu nhỏ lại bản lục giáp thân ảnh xuất hiện ở bên trong, thân ảnh ấy bốn phía trừ kim quang còn có vô số đạo thần bí, thơ bảo, cổ pháp phù văn ở lượn quanh. Đây là lục giáp pháp bảo khí linh. Phan Hạo thần niệm rơi vào trên hư không, thần thức ý niệm hóa xuất thân thể. Một cao quan bất mang, mặt mũi tuấn lãng, trong mắt hữu thần lực lưu chuyển nam tử xuất hiện, hư không đứng thẳng. Phan Hạo trong mắt vi ngưng, những thứ này phù văn cùng thần đạo phù văn, còn có tu sĩ đạo văn đều có tương tự chỗ, hình như là đạo văn diễn biến, hướng thần văn phát triển, nhưng là vừa cùng chính thống thần đạo phù văn có điều khác biệt. Phan Hạo trong lòng không khỏi cảm thán, cái thế giới này trước mặc dù thần đạo không ra, nhưng là không nghĩ tới đã có người có thể làm được bước này, cái này đúng là không dễ a. Ông Lục Giáp Khí Linh cảm nhận được có người tiến vào pháp bảo không gian, nhất thời ông một tiếng, chấn động, bình thản kim quang đại thịnh, đem mông lung không gian theo cá thấu lượng, màu vàng tuyển nhiễm đến toàn bộ không gian. Đồng thời lượn quanh phủ văn bị kích thích ra tới, liên tiếp trở thành liên tử. Một cổ địch ý, bất an hơi thở ở khí linh trên người xuất hiện. Thương phủ văn liên tử đụng, phát ra kim loại giao minh thanh âm, bá một tiếng, hướng Phan Hạo thần niệm phá không đi. Muốn đem Phan Hạo bắt lại. Một đạo hạ phẩm pháp bảo khí linh, ngươi còn muốn phản kháng bất thành? Phan Hạo khẽ cười. Bàn tay một chảo, thần đạo hồng hoàng lực hóa thành bàn tay. Thương một tiếng đem kim hoàng liên tử trộn vào trong tay, oeng. Một cổ hồng hoàng thần lực tại thân thể trung sông ra, tràn vào phù văn nội bộ, từ từ, từng đạo một dân nguyện cùng thần lực chạm vào nhau, thần lực hóa thành trường hạ, điên cuồng tràn vào phù văn bên trong. Phù văn bên trong dân nguyện dù sao cũng là không có dễ lục bình, ở thần lực đụng dưới tiết tiết bại lui, bị thần lực rối rít công thành chiếm đất, bên trong nòng cốt đang không ngừng đánh thượng Phan Hạo thần thức ấn ký. Trong ngay mắt, thần lực đem cả con liên tử luyện hóa, tiếp theo thần lực xông về liên tử bên kia khí linh. Khanh thương. Lục giáp khí linh giằng co, nhưng là vẫn như cũ không cách nào trở kích thần lực tràn vào. Bành đột nhiên lục giáp khí linh trên người có thần lực phún trào ra, lục giáp trên người thần thánh, tôn quý hơi thở càng thêm nồng hậu. Ông ông. Lục giáp khí linh rãy rủa từ từ biến yếu, cho đến biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, một cổ mới hơi thở xuất hiện, lục giáp khí linh kim quang biến thành hòa hoãn, một đạo vui sướng, lệ thuộc vào linh tính ba động ở lục giáp khí linh trung tản mắt ra, truyền lại đến Phan Hạo trong thần thức. Đồng thời lượn quanh lục giáp thần bí phù văn bị thần lực tư dưỡng, cư nhiên ở chậm chạp phát sinh sửa đổi, hướng thần văn phương hướng tiến hóa. Phan Hạo trong lòng vui mừng, chẳng lẽ đây là muốn tiến hóa trở thành thần đạo pháp bảo sao? Vành từng cổ một càng cường đại hơn thần lực từ trên trời giáng xuống, rơi vào lục giáp bên trong. Ồn ào ở thư phòng bên trong, lục giáp pháp bảo tản ra mông lung kim quang, một cổ càng cường đại hơn hơi thở xuất hiện, trong nháy mắt lại thu liễm. Đây là lục giáp pháp bảo tấn thăng. Ở lục giáp nội bộ, khí linh giống nhau phát ra kim quang, vốn là có chút trong suốt thân ảnh mơ hồ đã trở nên rõ ràng ngưng thật đứng lên, từng đạo một thần đạo phù văn ở lục giáp quanh thân chìm nổi không ngừng, tản ra thần thánh, tôn quý hơi thở. Cổ hơi thở này so mới vừa cường đại gấp mấy lần không ngừng. Phan Hạo mừng rỡ, mình đây cũng là nhiều một món thần đạo pháp bảo a. Phan Hạo trên người trừ thần vị tự mang quan ấn, còn có thần thông đầy đàn ra ngoài kim luân ở ngoài cũng chưa sổ thần đạo pháp bảo. Một thanh bị tự mình tẩy luyện qua thái âm kiếm bởi vì cùng tích văn thuộc tính tương hợp, cho tích văn. Còn có một mai ở khô cốt lao ma lấy được hạ phẩm pháp bảo ma đạo cốt trâm. Vật này dùng để an toán, đánh muộn côn ngược lại thích hợp, bất quá dùng cơ hội không nhiều lắm, hơn nữa thuộc về đạo văn pháp bảo, cùng thần lực khế hợp chưa đủ. Về phần thần liên tấn thăng, cái kế tiếp thần thông sẽ đầy đàn ra cái gì? Phan Hạo mình cũng không biết. Bây giờ có một cái trung phẩm pháp bảo ngược lại cũng an ủi không ít. Hưu. Phan Hạo thần thức từ lục giáp pháp bảo trên người trôi ra, tiến vào tử phủ bên trong, trở về thần hồn. Phan Hạo thần niệm vừa động, khách sát kim hoàng khôi giáp trong nháy mắt vỡ vụn, ca ca lắp giáp đến trên người của Phan Hạo. Dây cộm nặng nghề kiếm to bị chuyển hóa thành một thanh dáng dấp phương thiên họa kích bị Phan Hạo cầm ở trong tay. Nhất thời một người mặc kim hoàng áo giáp, mặt mũi tuấn lãng, tay cầm kim hoàng phương thiên kích nam tử xuất hiện ở thư phòng bên trong. Một cổ anh vũ, uy nghiêm, thần thánh khí cơ toát ra tới. Không tệ. Phan Hạo hài lòng gật đầu một cái. Phan Hạo cả người rung lên, khách sát. Khôi giáp trong nháy mắt rời thân thể, lần nữa ở hư không ngưng tụ. Sau đó tích lưu lưu thu nhỏ lại, hưu một tiếng, chui vào tử phủ bên trong, rơi vào thần hồn bên cạnh, thần liên thượng từng đạo một thần đạo hơi thở xuất hiện, đem khôi giáp vững vàng nâng, tự dưỡng khôi giáp. Chi lúc này đêm khuya, khí trời hơi lạnh, Phan Hạo cất bước ra thư phòng. Bên ngoài ánh trăng như nước, vạn vật tiết lặng. Gió đêm mang theo nhẹ nhẹ nhàn nhạt của cây mùi thơm ngát bay tới. Nhẹ nhàng mở ra cách vách cửa phòng ngủ, Phan Hạo đi vào trong phòng. Bỏ đi trên người quần áo, lưu lại màu trắng trong y. Chui vào chăn bên trong, một cổ ấm áp mang theo thiếu nữ đặc hữu hơi thở đập vào mặt. Kể từ Tích Văn cùng Phan Hạo ngủ ở cùng nhau sau, hai người ngủ lúc cũng chưa có tách ra quá. Bất quá ngại vì Tích Văn tuổi quá nhỏ, Phan Hạo cũng không có làm ra cầm thú chuyện tình, tình huống bây giờ chính là chỉ có thể đủ không bằng cầm thú. Mỗi lần nhớ tới, Phan Hạo liền một phen cười khổ. Chỉ hy vọng cái tiểu nha đầu này nhanh lớn lên chín. Bất quá mặc dù không có một bước cuối cùng, nhưng là thường xuyên hôn hôn sờ một cái, ngược lại cũng thân mật ấm áp. Phan Hạo chui vào chăn sau, ôm thiếu nữ thân thể mềm mại, thiếu nữ nhẹ nhàng tiều hư một cái, bất quá bị Phan Hạo ôm ấm áp, nhất thời giống như một cái nhỏ mèo mở dạng, hướng Phan Hạo trong ngực cùng đi. Phan Hạo yêu thương nuốt ve thiếu nữ sau lưng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hưởng thụ cái này ấm áp một khắc. Chương 98, hóa rồng. Tống Tư Mã quả nhiên anh tài, khí vũ bất phàm a. Ha ha, lần này Bình Tây chi kiếp còn phải đa tạ cứu giúp a. Nơi này là Bình Tây thành bên trong Thái thú phủ, một tên mặc thiển phi sắc quan phục, vóc người khôi ngô láo giả, người này chính là Bình Tây quận quận trưởng Trương Kế Trương Thái thú. Trương Thái Thú cao hứng nâng chén hướng về phía Phan Hạo nói: "Thái Thú quá khen, đánh chết phản tặc vốn là bọn ta bổn phận. Tống Ngọc ngồi trên phía dưới, đang ngồi nhìn thấy thái thú cảm tạ giống nhau giơ ly rượu lên, khiêm tốn trả lời. Nghĩ đến phụ thân ngươi biết tin tức này nhất định là hết sức vui mừng. Dương Lương đã cởi xuống áo giáp, lúc này một thân áo xanh, ngồi trên bên trái, hai tay đỡ đầu gối, ánh mắt sâu u, cho dù quần áo bình thường, nhưng là vẫn có một cổ làm người ta túc mục uy thế tồn tại. Dạ, cũng là phải nhiều thua thiệt đô úy đại nhân để về. Tống Ngọc trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, ban đầu chọn cụ thân thể này, vốn định có hoàng thất vi mỏng huyết mạch, tạo thế tương đối dễ dàng. Không muốn còn đánh bậy đánh bạ có thể trong quân đội kéo lên quan hệ, đối với cái này cụ phân thân lớn lên lệ là giúp đỡ không ít. Đều là ngươi công lao của mình, bất quá không thể kiêu ngạo, tin tưởng ngươi ngày sau thành tựu sẽ không giới hạn nơi này. Dương Lương vui mừng gật đầu. Lần này ba cổ cường đại khởi nghĩa tiên cũng chỉ cắt hạ hai cổ, lại có Nghiêm Phục tướng quân trấn áp, khác hai cổ chỉ sợ cũng chơi đùa không được bao lâu. Bên cạnh gương mặt Phương Chánh, người mặc áo lam cẩm ý trung niên nam tử trầm giọng nói. Nói là bên cạnh quận thừa cũng phụ hòa nói. A, Tống Tư Mã cái này chiến công đã trình lên ngự các mục. Một chính thức quan thân là không thiếu được. Trương Thái Thú lấy tay vùng ba tấc ngân bạch râu ria vui vẻ cười to nói: "Đa tạ Thái Thú thương yêu, muốn ta tổ thượng Khang Vương đến chúng ta thế hệ này, đã luân lạc tới thương nhân địa vị bây giờ Tống thị Giang Sơn gặp nạn, ta cũng hẳn tận một phần liễu lực a." Tống Ngọc hướng về phía Thái Thú chắp tay thở dài nói: "Không nghĩ tới Tống Tư Mã lại là Khang Vương hậu đại, quả nhiên phi phàm." Người Thái Thú cùng mọi người hơi giật mình. Khang Vương chính là khai quốc thái tổ Nhu Đệ Đệ, đi theo thái tổ đánh cầm mấy chục năm, lập được vô số công lao hắn mã. Có thể là thanh danh hiển hách một vương hầu. Sử nhớ cùng dân gian có truyền lưu nhiều hắn truyền kỳ khi còn sống. Nguyên lai là Khang Vương hậu đại, thật là thất kính, thất kính a. Mọi người cũng không có hoài nghi Tống Ngọc, theo như lời thoại thiệt giả, bởi vì cái này, thân thế chỉ cần tra một cái là hiểu, ở cộng thêm Tống thị Giang Sơn mấy trăm năm sớm có đến không hết hoàng thân quốc thích, gia đạo xa suốt cũng không ở số ít. Quan trọng hơn chính là, bây giờ Tống Ngọc căn bản không cần thiết làm giả. Tổ tiên vinh dự cũng bị chúng ta hậu nhân bước sạch ra, thật là thẹn với liệt tổ liệt tông. Tống Ngọc cảm thán này nói, Tống Tư Mã cần gì tự trách. Nhữ Gia Phong khi ở trong tay ngươi phục hưng mọi người an ủi một câu. Nhìn Tống Ngọc tuổi còn trẻ, xem kỳ tài có thể, quả thật phải là đại hữu làm mới là. Một cuộc tiểu tịch vui mừng tán, Tống Ngọc mời được đưa đến sương phòng nghỉ ngơi. Vì phòng ngừa nhiều dân, binh sĩ cũng đang bên ngoài thành đó ở, bị hảo sinh chiêu đãi. Mà Phan Hạo chỉ mang theo mấy tên thân binh đi vào mà thôi. Đại nhân, không có sao chứ? Hà Sơn cùng Trương Hán đứng ở trước người của Tống Ngọc, lúc này Hà Sơn không khỏi mở miệng nói. Hà quan tâm, đại nhân sẽ còn bị rượu làm say. Trương Hán thật to liệt là nói. Ừ, tới hắn Trương Hán cũng là ngàn chén không say chủ, Tống Ngọc thắng hắn rất nhiều, chẳng lẽ còn sẽ bị uống rượu cũng sao? Được rồi, các ngươi lui ra nghỉ ngơi đi. Tống Ngọc khẽ ngẩng đầu, hướng về phía hai người cười nói. Vậy thì tốt, vậy đại nhân, ta cùng cái này tên lô mãng trước hết cáo lui. Hà Sơn bất mãn phủi Trương Hán một cái, giống như đang nói, ngươi cho rằng ai cũng cùng xương giống nhau là thùng rượu à? Hạ quan cáo lui. Trương Hán lên đầu, hướng về phía Hà Sơn không thèm một cố, có thể uống thế nào? Tống Ngọc không khỏi buồn cười nhìn hai người thối lui, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, chân khí hoa lạp lạp ở kinh mạch lưu chuyển. Hôn mê đầu trong nháy mắt thanh minh. Tống Ngọc cái này cụ phân thân tu luyện đồng dạng là Bạch Liên chân giải, bất quá lại dừng bước với Tiên Thiên. Nhưng là cái này chân khí nếu là vượt qua Tiên Thiên kỳ, ngược lại không cách nào tham gia trục lộc, nhân đạo cùng khí vận hội áp chế tu sĩ tu vi, cho nên từ cổ chí kim, trừ Tam Hoàng Ngũ Đế đối với nhân đạo có to lớn cống hiến, mới dựa vào Thiên Đình công nhận, cộng thêm nhân đạo khí vận phong thần thành công. Mà cái thế giới này căn bản không có Thiên Đình, không có Thiên Đình công nhận, dù là ngươi công quá Tam Hoàng Đức Cao Ngũ Đế, cũng không cửa mà vào. Cho nên tu đạo trường sanh đối với hoàng gia là một chuyện cũng không quá quan trọng, quắt thần lại vô vọng. Nếu nói đế vương ở tu sĩ trong mắt cũng bất quá là một người phàm tục, đơn chỉ trăm năm đã trở thành một năm hoàng thổ, như thế nào cùng trường sanh so sánh, xuất nhập thanh minh tu sĩ so sánh đây? Thế giới này thiên đạo rõ ràng vẫn chưa hoàn thiện, lập được thiên đỉnh, thay mặt thiên đạo quản hạt chúng sanh đúng là sau này mình con đường. Tống Ngọc trong mắt tinh quang chợt lóe, thiên hạ phong vân tương khởi, đại văn phu ha có thể không lập vạn thế công? Tống Ngọc trong mắt vừa nhấc, bên trong thành từng đạo khí màu trắng khí vận phóng lên cao, ngưng tụ ở thái thú bên trong phủ. Ở thái thú trong phủ một con màu vàng kim vũ mao, thần tuấn bạch bằng ở phun ra nuốt vào nhân đạo khí vận. Phù hộ thái thú phủ không chịu tà mị xâm lấn. Đồng thời còn phải kể tới đạo hồng hoàng khí vận ở kim hoàng khí vận phía dưới, các cùng quan vị khí tượng đầy đàn đi ra, ở thanh minh hoặc là gào thét, mâm bình ở khí vận trên, trông coi cả vùng đất. Mà bên ngoài thành, đồng dạng có từng đạo màu xám trắng khí vận ở cụ kết, tạo thành từng cái một màu xám trắng khí vận hôi vụ. Tống Ngọc hơi phân biệt, nhận ra nơi đó là áp giải một đám phản tặc. Vận mạng của bọn họ cũng bất quá là ở thái thú một câu nói, nếu như thái thú hạ lệnh tru diệt, bọn họ khí vận trong nháy mắt biến thành màu đen, đó là tử khí trên thân. Bất quá cũng may thái thú nhớ tới có nhiều quân khởi nghĩa bất quá là bị bất đắc dĩ, mới đi lên này đường. Để cho bọn họ tố cáo tặc thủ, sau đó cách chức làm đầy tớ, vì xây dựng thành trì làm ra công hiến. Mới tránh cho vừa chết. Bất quá khí vận cũng bất quá là màu xám trắng. Trừ xám trắng khí, bên ngoài còn có đầy trời lạnh như băng, khí phách, thiết huyết binh sắt giống nhau xông lên trời, tràn ngập bầu trời. Nếu có tu sĩ lúc này bay qua bầu trời, chỉ sợ pháp thuật thất linh, ngã xuống hoạt hoạt ngã chết. Tống Ngọc đi tới gương đồng trước, đỉnh đầu của mình phía trên một đạo hỏa hồng khí vận đỉnh lập, ở hỏa hồng khí vận phía trong một đạo ngưng thật màu đỏ thẩm khí xuất hiện, mặc dù màu đỏ thẩm khí vận hơi nhỏ, nhưng là chấn áp bốn phía màu đỏ thám khí vận, phản phất thủ lĩnh một dạng. Thống linh Tống Ngọc một đám khí vận. Một con cả người đỏ bừng, giác như hồng ngọc Tê Nhu đứng yên ở trên khí vận, ở Tê Nhu trên người, mơ hồ có một cổ uy nghiêm hơi thở hiện lộ. Đây là Tống Ngọc Tư Mã quan chức đầy đàn ra ngoài khí tượng. Bất quá ở Tống Ngọc đỉnh đầu Tê Nhu lộ ra có chút mơ hồ không rõ, giống như vụ trong nhìn hoa, cũng không rõ ràng. Đây là bởi vì Tống Ngọc bây giờ còn là đại lý Tư Mã, chưa tính là chính là quan chức. Ở Tê Nhu phía trên, một cái màu vàng con rắn nhỏ lúc này cũng như ẩn như hiện, bởi vì trận chiến này, cái này Tống Ngọc khí vận diễn sinh cư nhiên cứng rắn bị trật tự chi tuyến trấn áp, lại có lần nữa ngưng tụ khuynh hướng. Thật ra thì không chỉ là mình đánh một trận sau khí vận gia tăng, còn có chính là đại Tống vận nước vẫn còn ở suy yếu, này Tiêu Bị Trường nếu như mình huyền vị quan thân chính thức rơi xuống, sợ rằng cái này con rắn nhỏ sẽ phải ngưng tụ ra. Tống Ngọc không khỏi mong đợi thầm nghĩ. Cái này con rắn nhỏ trong mắt u ám, hiện ra bể màu vàng. Nam ở Tống Ngọc đỉnh đầu, đầu rắn giơ cao, mơ hồ giữa có một cổ tôn quý hơi thở. Bất quá cực kỳ bí ẩn, người bên cạnh căn bản không phát hiện được, chỉ có thân là chủ nhân Tống Ngọc mới có thể loáng thoáng giữa cảm thụ được đến. Bây giờ mới là xà, xà hóa mãng, mãng lộ sừng nhọn, đưa ra ba móng vị kiện. Truyền thuyết kỳ trăm năm hóa giao, giao ngàn năm hóa thành long. Tống Ngọc trong mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu như ẩn như hiện màu vàng con rắn nhỏ, không khỏi thở dài nói: "Còn một đoạn đường dài a." Chương 99, tiến tử theo dõi. Thanh Ngọc quận. Một người mặc hoa phục, mang theo tà mị nụ cười thanh niên chậm chạp bước đi tới Thanh Ngọc quận. Chỉ thấy hắn vừa tràn đầy không mục đích đi lại, vừa đi vừa ở khen ngợi Thanh Ngọc thành đích tôi lệ. Hắn tùy ý đi tới một chỗ tiểu quán, điểm mấy chút thức ăn thêm một bầu rượu, tò mò quan sát hoàn cảnh xung quanh, nghe tiểu quán tiểu khách đàm luận. Lại nói: "Chúng ta mới xây miếu thành hoàng thật đúng là linh nghiệm a." Xách xách. "Chính là trước đây không lâu, nhà ta hàng xóm vốn là bệnh mặt thanh miệng môi bạch, hơn một tháng nằm giường không dậy nổi, mắt thấy a." Một cái chân cũng bước vào quỷ môn quan nhưng là, các ngươi đoán thế nào, đi miếu thành hoàng, cầu xin một đạo hoàng phù trở lại, uống xong sau, ngày thứ hai lăng là có thể rời giường làm việc. Một người trong tiểu khách khoa trương miêu tả, nói văng cả nước miếng, miệng lưỡi lưu loát. Làm đang ngồi cùng nhau tiểu khách đều không từ vô an khiếu tuyệt. Trương Nhị cái này, người nói có phải khoa trương điểm, bất quá quả thật ngày thứ hai liền bệnh giảm hẳn, từ từ nửa tháng mới khỏi một cùng Trương Nhị quen thuộc tiểu khách nhìn thấy Trương Nhị chem. Gió khoa trương, không nhịn được nói ra thật tình. Ha ha, Trương Nhị người này là có thể chem a. Mọi người cười to, đều ở đây nhạo báng Trương Nhị bình thời khoa trương. Mà ở một bên thanh niên lắc đầu một cái, đối với những người này nói nội dung cũng không cảm cao hứng. Nghe qua Ngọc Phong Sơn chuyện không có một đám rừng không được đàm luận tiểu khách bắt đầu lại triển khai thảo luận. Nghe nói, một cầm quỷ kỳ phiên lão đầu, giết rất nhiều người, nghe nói cuối cùng vẫn là thành hoàng gia hiền linh, đuổi đi cái đó kinh khủng ác ma. Đúng vậy, nghe nói kia một lần, thật là hung hiểm, ta thân thích chính là còn sống sót một trong a. Vốn là tùy ý ngồi ở bên kia thanh niên nhất thời vẻ mặt vừa động, tựa hồ đối với tiểu khách nói sinh ra hứng thú. Rốt cục nghe hồi lâu sau, Mạc Nghiên như có điều suy nghĩ. Mạc Nghiên, Kim Đan viên mãn tu vi, Ác Quỷ Tông tu sĩ. Lần này đại Tống vận nước suy sụp, Ác Quỷ Tông tự nhiên cũng hy vọng có thể nhúng tay vào, cho nên phái tu sĩ đi tới tra xét tình huống. Dĩ nhiên còn có, trước đây không lâu còn có một tên Kim Đan đệ tử tử vong nguyên nhân. Tên kia Kim Đan đệ tử chính là bị Phan Hạo dùng thiên địa lực ép chết khô cốt lama. Đối với một tông môn mà nói, Kim Đan tu sĩ là tông môn trung lưu chỉ quế, đệ tử chân truyền. Mặc dù ma tu thế giới tàn khốc, nhưng là đối mặt khô cốt lama vô duyên vô cớ bể tan cảnh buồn mạng ngọc phủ, bọn họ vẫn có cần thiết coi trọng. Căn cứ truy xét, khô cốt hơi thở chính là ở nơi này quận phụ cận biến mất, cho nên Mạc Niên mới đến tới đây. Bất quá ma đạo nhân tình đạm bạc, đối với Mạc Niên qua nói, khô cốt cái này thiền tư thiếu sót, chỉ biết đùa bỡn đầu khớp xương người thật là hảo cảm thiếu hụt. Mạc Niên cũng bất quá là theo thông lệ công chuyện mà thôi, cũng không phải là rất để ở trong lòng, nếu không cũng sẽ không xuống núi lâu như vậy mới đến tới đây. Mạc Niên trong mắt lộ ra ngoạn vị biểu lộ, một con yến tử đột nhiên bị Mạc Niên ở tay áo trung móc đi ra, yến tử hắc bạch rõ ràng, cánh chim tuấn mỹ, chớp mắt vừa nhìn phảng phất không có gì kỳ quái, nhưng là cặp kia linh động dị thường ánh mắt lại phảng phất để lộ ra nhân tính mùi. Yến tử chấn sĩ bay cao, phát xích biến mất ở Mạc Niên tầm mắt chung. Mặc dù cùng khô cốt không có gì giao tình, bất quá dường như làm xong chuyện này đoán chừng tông phái cống hiến trị giá ngược lại có thể phồng không ít. Mạc Niên thầm nghĩ, nghe lời đồn đãi cái này quận thành hoàng hiển nhiên là thoát không khỏi liên quan, bất quá lúc nào tu sĩ cũng có vô ích tới làm cái gì thành hoàng, chẳng lẽ là trên người nguyện lực pháp bảo. Nghĩ tới đây, Mạc Niên trong mắt sáng lên một tia tham lam thoáng hiện. Kim Đan sơ kỳ khô cốt bị giết, xem ra đối phương ít nhất Kim Đan trung kỳ trở lên, hơn nữa hẳn có một cái tốt pháp bảo. Mạc Niên suy tư, thần thức của hắn giống như nước chảy một loại dò xét đến phương viên một dặm, bốn phía hỗn loạn thanh âm bị Mạc Niên không nhìn thẳng, liên quan tới Ngọc Phong Sơn cùng thành hoàng chuyện tình bị hắn si chọn lựa tới. Trải qua hơn một tháng diễn biến, đã sớm đầy đàn ra bất đồng bản buồn, nhưng là thành hoàng đều là đảm đường cuối cùng cứu tinh, ở nguy nan chi tế, cứu vớt mọi người. Bây giờ Mạc Niên cơ hồ có thể khẳng định, cái đó cầm quỷ đầu kỳ phiên chính là khô cốt, mà giết chết hổ cốt phải là nơi này nói thành hoàng, coi như không phải là, cũng có lớn lao quan hệ. Cái này đủ rồi. Mạc Niên cười lạnh. Vốn là đối với lần này chuyện không ôm cái gì hy vọng, không muốn cái này giết khô cốt tu sĩ lại như thế cao điều. Coi như không phải là hắn, cũng làm thành thay tội cao dương tốt lắm. Tiết kiệm còn phải điều tra. Phát xích, tiến tử chấn sĩ bay cao, theo gió rét nhanh chóng bay lượn, mấy phút đi tới mọi người chuyện tụng miếu thành hoàng. Phu ở lại tường rào trên, ánh mắt linh động không ngừng quan sát miếu thành hoàng bên trong hoàn cảnh. Túc mục trang nghiêm điêu khắc, ở bên ngoài loáng thoáng có thể thấy bên trong thành hoàng kim thân. Bốn phía khói mù lượn lờ, ánh mặt trời chiếu xuống, mơ hồ có kim quang phát ra. Hết thể giống như cùng những địa phương khác miếu thành hoàng không có gì sai biệt. Tiến tử phát xích, nhảy một cái, từ tường cao hạ chấn xí bay vào trong đại điện, quanh quần một vây ở phòng lương thượng dừng lại xuống. Tiến tử đầu vai tả, giống như đang suy tư nơi này có cái gì bất động. Cái này cực kỳ nhân tính hóa động tác nhưng không ai nhìn thấy, nếu không nhất định sách lấy làm kỳ. Ở Phan phủ Phan Hạo trong lòng vừa động, bị dòm ngó cảm giác đột nhiên phát sinh. Với anh, ý niệm theo tín ngưỡng chi tuyến, dưới vào các nơi kim thân tròng, trong nháy mắt khắp nơi kim thân phảng phất sống lại, ánh mắt phát ra tinh quang, quan sát bốn phía biến hóa. Có không ít hương khách trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thấy, trong lòng cả kinh, nhưng là trong nháy mắt nhìn lại bất quá lại là một pho tượng bộ dáng. Đồng thời Phan Hạo trong mắt trong nháy mắt lũy thành hồng màu vàng, thần linh chi mắt dơ cao, ở mọi người tín ngưỡng chi tuyến trung mơ hồ có một hắc tuyến mang theo sát khí liên tiếp mình, cái này không phải là tín ngưỡng chi tuyến, là bởi vì quả tuyến. Phan Hạo ý niệm theo nhân quả tuyến đi, nhân quả tuyến ẩn tách ra, một cái thật nhỏ ở thành hoàng miếu, khác một cái to lớn đi thông tiểu điếm. Bất quá cũng ẩn phát ra giống nhau hơi thở. Phân thân. Phan Hạo trong nháy mắt hiểu ra. Ở miếu thành hoàng trung yến tử cảm giác như có như không cảm giác thời điểm, đột nhiên nó một kích linh, trong nháy mắt nó phảng phất nhìn thấy thành hoàng tượng thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn nó một cái. Yến tử trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng, nó phản ứng kịp, kích linh nhảy lên, sẽ phải chấn xí cất cánh. Bình một tiếng, không khí phảng phất biến thành một mặt trong suốt tường, chuẩn bị cất cánh yến tử bị hung hăng đụng xuống tới. Thu thu yến tử tiếng kêu chói tai vang lên, bành, yến tử trong mắt hoảng sợ còn chưa kết thúc, liền bị vô hình không gian đè ép thành thịt mạt. Ngồi ở tiểu quán Mạc Niên ngẩng đầu, yến tử chết, mình một tia thần thức cũng bị diệt. Lại có tu sĩ thật dám thu nạp người phàm tín niệm, thật dám làm như vậy cũng đã sớm bị vô số ý niệm ô nhiễm linh hồn, biến thành phong ma. Trong lịch sử có không ít lên cấp vô vọng tu sĩ đã từng nếm thử, cuối cùng cũng biến thành phong ma, tu vi tất phế. Không đúng, đạo kia linh quang phải là pháp bảo mới đúng, nguyện lực pháp bảo. Mạc Niên đứng lên. Hắn không tin còn có tu sĩ dám thu nạp nguyện lực. Trừ pháp bảo cũng không có cách giải thích khác. Nguyện lực pháp bảo, thứ tốt ta nếu đã bị đối phương phát giác, vậy thì không có nhất định phải ở nút. Mạc Niên trong mắt lộ ra mừng rỡ thần thái, nếu như trước là suy đoán, vậy bây giờ cơ hồ đã xác định đối phương có thất truyền nguyện lực pháp bảo. Cái này pháp bảo đối với ma đạo, ta đạo tu sĩ trọng yếu không cần nói cũng biết. Vang một tiếng, Mạc Niên phá vỡ cửa sổ đi, một đạo u quang vòng tròn pháp bảo bị hắn khu động, đạp ở dưới chân. Dọc theo đường đi cấp tốc bay theo, hướng thành miếu phương hướng phá không đi. Đó là cái gì? Bay đi. Tiên nhân đang ăn uống tiểu khách đứng chết chân tại chỗ, tiếp theo cũng điên cuồng vọt tới mới vừa Mạc Niên vị trí. Hướng cửa sổ nhìn lại, đã mất đi nam tử thân ảnh. Chương 100, thượng cổ ác ma. Oen. Phan Hạo ý niệm từ thành hoàng thoát thân ra, hóa thành một cá thần quang lấp lánh thần đạo phân thân chuyển một cái xuất hiện ở miếu thành hoàng ở ngoài. Phan Hạo ngưng thần cảm ứng, đột nhiên cười một tiếng, hóa thành hồng quang hướng thiên bên ngoài chui tới. Muốn đi, ngươi đi được rơi sao? Mạc Niên vừa nhìn Phan Hạo bỏ chạy, dưới chân u quang thúc dục càng phát ra nồng nặc, hóa thành u quang đại thịnh, tốc độ lần nữa gia tăng đuổi hướng Phan Hạo. Bên người trận gió gào thét, một đạo hồng quang cùng hắc u quang ánh sáng ở chân trời không ngừng truy đuổi, phảng phất sao rơi sẽ qua, cực kỳ sáng chói quang huy. Đột nhiên, hồng quang tốc độ trở nên chậm chạp, ở một tòa cao vút trong mây cao phong trên ngừng lại. Hưu, hắc u ánh sáng cũng kéo cái đuôi dừng ở cao phong phía trên. Phan Hạo dừng ở cao phong phía trên, nhìn truy đuổi tới được hắc u ánh sáng dừng ở trước mặt, một người thanh niên diện mạo lộ ra, người thanh niên này phảng phất bình thường phú gia công tử, nhưng là Phan Hạo có thể ở hắn trên người của cảm giác được một cổ tà khí, ma khí, cùng khô cốt lão ma trên người cực kỳ tương tự. Dưỡng đan trung kỳ, ngươi là thế nào giết chết khô cốt Mạc Niên? Chân mày gật gật, hắn có thể cảm nhận được Phan Hạo khí tức trên người cường độ, không khỏi trong lòng nghi ngờ nói. Phan Hạo khẽ miệng cười khẽ. Chờ một chút ngươi liền biết, phải không? Bắt lại ngươi quả thật có thể biết. Mạc Niên nói. Mạc Niên sau khi nói xong, thân thể rung lên, cuồng phong nổi lên, bàn tay một trường, oeng, trên bầu trời ầm vang rội, tay phải một trạc tử bắn ra, ngao một tiếng, hóa thành một đầu hai trượng cả người phát ra ánh bạch quang bạch lang, một hớp cắn hạ Phan Hạo. Hưu, một đạo hồng quang ở Phan Hạo trước mặt hóa thành quang thuẫn. Vang một tiếng, bạch lang khạc ra một đạo cổ sáng màu trắng. Ba, hồng quang hóa thành quang thuẫn cư nhiên không chịu nổi một kích, bị bạch lang một kích mà bể, hóa thành điểm sáng tiêu tán trên bầu trời. Bạch lang khí thế không giảm miệng to một cắn, dự tận sắc bén nhanh sói nhắm ngay Phan Hạo đầu, một cắn, Phan Hạo đầu nhất thời bị cắn hạ, chỉ còn dư lại cổ trở xuống, đứng ở cao phong phía trên. Mạc Niên sửng sốt, không thể nào chỉ có như vậy một chút phản kháng mới đúng. Đột nhiên Mạc Niên ánh mắt một ngưng, bởi vì Phan Hạo thân thể hóa thành hồng quang ầm ầm tiêu tán. Phân thân. Vang, một thân nổ, bụi bặm dâng lên. Cự thạch nát bấy, không gian dâng lên sóng gợn, phảng phất thiên địa vùi lấp, vô tận thiên địa lực áp hướng Mạc Niên, Mạc Niên trên người hắc quang bốc lên, trở thành một màu đen viên cầu, đem hắn vững vàng bảo vệ. Đồng thời hư không một đạo kim luân phảng phất chói mắt mặt trời, nhún nhảy đi ra. Phan Hạo người mặc thành hoàng quan phục, hư không đứng thẳng, kim luân treo ở Phan Hạo sau lưng, phảng phất hạ phàm tiên phật, huyền vĩ, bác đại hơi thở ở phát ra. Mạc Niên ngưng thần vừa nhìn, cái này mới là chính chủ, thật là bá đạo khí thế. Tiếng ầm ầm đại tác, cắt bay đá chạy, cuồn phong gào thét, hắc quang nổ lên, cứng rắn đem thiên địa lực ép hai. Kim đan sơ kỳ cùng viên mãn quả nhiên chênh lệch quá nhiều, khô cốt lao ma nhưng là bị cứng rắn đè chết. Mà người thanh niên này lại có thể dựa vào tu vi phá vỡ, không thể khinh thường a. Uống, một tiếng bạo vang, Mạc Niên rung lên, vô số hắc vụ tán ra, hắc vụ cũng không có quyết tán, ngược lại ở trong hư không ngưng tụ thành một hình người, từ từ người này hình càng ngày càng rõ ràng, người cuối cùng đỉnh đầu hắc giác ra sinh trưởng vảy ác quỷ xuất hiện. Cái này ác quỷ vừa xuất hiện, trong không khí liền trở nên tà khí bức người, đen như mực vảy tản mát ra ngăm đen kim loại một loại sáng bóng. Đây chính là ác quỷ tông bản lĩnh, ác quỷ diễn sanh đại pháp. Đem người thất tình lục dục nuôi ra cái này cơ hồ phân thân giống nhau ác quỷ, chỉ cần trong lòng có dục vọng chấp niệm, cái này ác quỷ là có thể nhanh chóng sinh trưởng, bản thể tu vi đến mức nào, ác quỷ cũng có thể nhanh chóng tới, hơn nữa không có bất kỳ bình chứng. Ác quỷ vừa xuất hiện, bọn họ lập tức công hướng Phan Hạo, Mạc Nghiên trong đan điền một cái trứng gà lớn nhỏ kim đan, hắc quang đại phóng, ở kim đan lạc ấn từng đạo một đen như mực phù văn, phảng phất sống một dạng, đang không ngừng du động. Rắc rắc, trong hư không nào đó hơi thở bị hắn kim đan xúc động. Một bóng đen to lớn triệu hồi tới đây, xuất hiện ở phía sau hắn. Cái bóng đen này chừng 5-6 trượng cao, trên người có ma diệm tiêu đốt, cả người lân giáp, đỉnh đầu hai giáp giơ lên trời, cầm trong tay dày cộm nặng nghề trường côn, bất quá diện mục mơ hồ không rõ, khó có thể phân biệt lớn lên. Đây là thượng cổ ác ma hình chiếu. Phan Hạo trong lòng thầm nghĩ, ngay từ lúc dựng đan kỳ tu sĩ liền có thể bước đầu tiếp xúc thiên địa lực, thi triển pháp quyết ảnh hưởng cục bộ phạm vi nhỏ hoàn cảnh, tới kim đan kỳ là bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, ở trên thiên địa đường lớn trong, chặn lấy một đoạn thượng cổ đại năng hơi thở, dự dục ở đan điền trong kim đan. Một khi hơi thở dự dục hoàn thành, nguyên thần phá sắc ra, kia nguyên thần dáng vẻ cơ hồ chính là một hơi thở dáng vẻ, hơn nữa còn có thể thừa kế một ít năng lực, bất quá Mạc Niên bất quá kim đan viên mãn, tạm thời có thể cho gọi ra hơi thở hình chiếu. Hống hình chiếu một côn đệ xuống, sấm gió tiếng vang khởi. Một cổ cường đại khí lãng nổ lên, không gian khí bạo thanh âm không ngừng vang lên. Vốn là văn chất bân bân, phản phất thiếu gia nhà giàu Mạc Niên lúc này đã biến thành một cái bạo lực nam. Phan Hạo dưới chân vừa lui, không gian dâng lên rung động, biến mất ở tại chỗ. Oeng, thiên địa diêu động, một đạo vực sâu danh xuất hiện ở trên mặt. Mà bên kia, ác quỷ cầm trong tay một thanh hắc vụ lượn quanh quỷ nhức đầu đao, đi theo Phan Hạo tới, đại đao vung lên, một đạo cường đại sắc bén hiện lên hắc quang đao khí bay vụ xuất hiện, đủ để xuyên kim nứt đá lực lượng hướng về phía Phan Hạo cổ họng chém tới. Phan Hạo sau lưng kim luân đột nhiên hồng quang đại phóng, phảng phất một vòng kim ố nhảy ra chân trời thật cao dâng lên. Thương! Kim luân hưu một tiếng, đụng vào đao khí, kim loại giao minh thanh âm vang lên, đao khí bị trong nháy mắt đánh tan. Tiếp theo đó là khanh thương tiếng va chạm âm không ngừng vang lên, kim luân cùng ác quỷ đối mặt. Kim luân bên trong ẩn chứa vô số tín ngưỡng lực ý niệm, những ý niệm này là vạn dân tín ngưỡng, đối với tu sĩ mà nói là cực kỳ kinh khủng. Bị hồng quang kim luân đánh trúng, vạn dân ý niệm đủ để ô nhiễm bọn họ kim đan nguyên thần, dẫn phát tâm ma. Hơn nữa còn bị Phan Hạo sử dụng công đức ở rèn luyện, coi như không có đạt tới cái đó không dính nhân quả, bất quá giết người sau, tạm thời chặt đứt mơ hồ nhân quả vẫn có thể đủ làm. Lục giáp phụ thể. Phan Hạo trong lòng hào khí nổi lên, nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới mới vừa lấy được một món thần đạo pháp bảo, thì có cơ hội dùng tới. Vây một cổ mãnh liệt kim quang ở trên người của Phan Hạo nổ lên. Trên người một bộ kim hoàng khôi giáp ầm ầm xuất hiện, mặc ở Phan Hạo trên người. Một thanh dáng dấp phương thiên họa kích bị Phan Hạo cầm ở trong tay, trong nháy mắt, Phan Hạo phảng phất hóa thân làm cổ xưa chiến thần, trên người một cổ cường đại, tôn quý, cổ xưa khí cơ xuất hiện. Nguyên lai là món pháp bảo này, không trách ngươi muốn giả thần giả quỷ. Mạc Niên nhìn thấy Phan Hạo trên người xuất hiện khôi giáp, liếm môi một cái, mặt tham lam nói: "Muốn, bất quá ngươi tên tiểu quỷ này rất khó dây dưa, phải trước cạn rơi nó." Phan Hạo phương thiên họa kích vung lên, hướng về phía cho gọi ra thượng cổ ma ảnh Mạc Niên cười nói: "Khách sát." "Hống." Phan Hạo nói xong bàn tay hướng ác quỷ phương hướng hư không một chảo, không gian trong nháy mắt sập xuống. Phản phất hóa thành thật dày thiết bản, đem ác quỷ cả người vây khốn. Nhưng lại ác quỷ điên cuồng hét lên một tiếng, cả người ma khí tăng mạnh, hai con trường mãn vẩy hai tay, thật chặt đem không gian chèo trống. Rắc rắc, không gian cư nhiên truyền tới từng trận phảng phất thủy tinh bể tan cảnh thanh âm. "Cái này đủ rồi." Phan Hạo tràn đầy lanh ý mặt mũi lộ ra một nụ cười. "Ông." Kim Luân lên trước, trực linh lợi xoay tròn, hưu một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua ác quỷ thân thể, bay về phía chân trời. Ác quỷ căn bản ngay cả thời gian phản ứng đều không có, kêu thảm một tiếng, hóa thành sương mù, muốn chui trở về Mạc Niên thân thể. Vạn dân vô số ý niệm cùng thần lực tràn vào, sương mù kịch liệt lay động, phảng phất bị phun lưu toàn, tư tư văng rội, cuối cùng kêu rên một tiếng, ở Mạc Niên trước mặt tiêu tán. Đây hết thảy đều ở đây trong nháy mắt phát sinh, Mạc Niên căn bản phản ứng không kịp nữa, ác quỷ cũng đã bị kim luân đánh trúng. "Ngươi cư nhiên phá hủy ta ác quỷ." Mạc Niên một hớp đỏ tươi máu phun ra, nhất thời giận dữ. Cái này ác quỷ nhưng là ác quỷ diễn sanh đại pháp bản thể, chẳng những cùng mình tâm thần tương liên, quan trọng hơn chính là ác quỷ hoàn toàn hủy diệt, ý vị này mình ác quỷ diễn sanh đại pháp muốn tiến bộ, còn cần lần nữa dựng dục ra mới ác quỷ. Mạc Niên trong lòng lửa giận từ sinh, vành dây cụm nặng nghề trường côn đối với Phan Hạo ầm ầm rơi xuống. Oeng, trường côn rơi xuống đất, rắc rắc, cao phong thượng nham thạch rắc rắc một tiếng hóa thành phấn vụn, bành, bụi mù đung tuồng. Tiếng chuông, kim luân bay vụt tới, Mạc Niên trong tay bạch lang trong nháy mắt bị phá, chặt tử nát bấy tại chỗ. Đánh tan bạch lang, kim luân khí thế không giảm xông về Mạc Niên. Khanh thương thanh không dứt nhĩ, kim luân cùng trường côn đánh nhau, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Mạc Niên sau lưng hình chiếu thật đúng là thần dũng vô song, giống như hoang cổ trung thần ma, trường côn quét ngang, mở rộng ra đại hợp, trường côn quét qua trong không khí khí bạo không ngừng. Hai tay hắn chấp côn, mắt lộ ra hung quang, giống như thượng cổ ma thần sống lại, uy thế lâm nhiên. Tới. Chiến cá thông khoái. Phan Hạo quát lớn một tiếng, cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, thần thể phát ra thần quang bộc phát, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Ngọc Quận Thiên địa lực trong nháy mắt ra chỉ ở trên người của Phan Hạo. Phan Hạo nhất thời cảm giác mình trên người trào vào vô tận lực lượng, hắn đạp không tới, phản phất kim giáp chiến thần giáng thế. Oanh khổng lồ dày cộm nặng nề trường côn mang theo khai thiên tích địa khí thế hướng Phan Hạo bổ tới. Phan Hạo giống nhau không cam lòng yếu thế, Phương Thiên Hỏa Kích bộc phát mãnh liệt kim quang, mang theo vô tận thiên địa lực hướng Mạc Niên đánh xuống. Âm một tiếng vang thật lớn, thiên địa đều ở đây chấn động. Phan Hạo cả người ở trong hư không bị đánh bay, lật mấy cân đấu, lần nữa đứng ở hư không. Một đạo ân hồng máu tươi ở Phan Hạo khóe miệng chảy ra, Phan Hạo mặt mũi lạnh lùng, lấy tay lau huyết dịch. Cho tới nay đều là dùng thần niệm hóa thân xuất thủ, bây giờ đã là mình bản thể tự mình xuất thủ, không nghĩ tới mượn Thanh Ngọc Quật lực lượng còn là không có biện pháp đem Kim Đan kỳ tu sĩ ngang hàng. Khách sát khổng lồ ma ảnh đung đưa, mơ hồ đang trở nên giải tán, mà tại phía dưới khống chế ma ảnh Mạc Niên bị cường lực chấn động, thân hình không ngừng quay ngược lại, dưới chân nham thạch khách sát không ngừng nát bấy bạo liệt. Từng cái một xâm nhập mấy tấc chân của ấn ra hiện. Làm sao có thể? Mạc Niên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, trước mắt tu sĩ này hơi thở rõ ràng chỉ có dựng đan trung kỳ, nhưng là ở mới vừa cư nhiên trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần không ngừng, có thể so với Nghị Kim Đan hậu kỳ lực lượng. Chương 101, Thiên địa bức họa. Không đúng, chẳng lẽ là kiện pháp bảo kia? Mạc Niên tâm tư chuyển một cái, trong mắt nhìn chằm chằm Phan Hạo trên người khôi giáp, trong con ngươi lộ ra khát vọng tham lam. Một cổ dục vọng phảng phất mèo móng một dạng ở gãi tim của mình. Ừ, không nghĩ tới món pháp bảo này không riêng gì có thể hấp thu dân nguyện, lại còn có thể tăng cường thực lực, cái này đơn giản là người tiên. Còn là nói, đây là đạo khí. Mạc Niên trong lòng rung lên, một cổ không thể ức chế ý tưởng nô ra. Chỉ có đạo khí mới có thể đem dựng đan tu sĩ ra chỉ đến có thể đối kháng đến Kim Đan a, pháp bảo khá hơn nữa cũng không có biện pháp làm được bước này a. Nghĩ tới đây, Mạc Niên hận không được lập thứ đem Phan Hạo trên người khôi giáp bắt được tay. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, ngươi còn là đem trên người khôi giáp giao ra đây đi. Khô cốt chuyện tình ta có thể không truy cứu nữa. Mạc Niên trong mắt lóe lên, âm trầm nói: "Ha ha, ngươi không có lông bệnh đi." Phan Hạo chân đạp hư không, người mặc áo giáp, tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, lộ ra anh vũ bất phàm, lúc này lạnh lùng cười nói. Mạc Niên sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngẩng đầu dự tận cười nói: "Ngươi sẽ không ngây thơ cho là Kim Đan viên mãn liền chút bản lãnh này đi, nếu ngươi muốn chết, vậy cũng chớ trách ta." Vành Mạc Niên đan điển trứng gà lớn nhỏ Kim Đan trong nháy mắt bộc phát ra một cổ càng cường đại hơn năng lượng, lượn quanh phủ văn phía trên đen nhánh tỏa sáng, chìm nổi không chừng. Một cổ thuần tránh, hắc ám lực lượng ầm ầm nhập vào cơ thể, rót vào sau lưng ma ảnh trung. Hoắc. Vốn là tan giả ma ảnh thân hình một ngừng, một cổ man hoang, cổ xưa, ẩm huyết hơi thở phô thiên cái địa tới. Khí tức cường đại đem trong hư không khí lãng nhấc lên, trên ngọn núi mặt gió nổi mây vần. Ngươi chẳng lẽ cho là ta xuất tận toàn lực sao? Phan Hạo trong mắt u thâm, thanh âm giống như ngọc thạch chi âm vang dội, nhưng là lại tiết lộ ra một cổ lạnh như băng sắc ý. Phan Hạo thân thể rung lên, dung quận cùng phủ thiên quận thần vị ầm ầm phát ra màu đỏ thần quang, trong nháy mắt ra chỉ đến trên người của Phan Hạo. Mặc dù Phan Hạo đang ở Thanh Ngọc quận, có thể mượn dùng những khác quận thiên địa lực bất quá một nửa, bất quá sức chiến đấu cũng lập để gấp bội gia tăng. Phan Hạo chân đạp hư không, ở hắn bốn phía phảng phất thiên địa đều ở đây nhảy cẫng, ở vui mừng. Ở hộ cầm Phan Hạo. Cái này một cánh, Phan Hạo là thiên địa sở trùng, khí vận chi tử. Làm sao có thể, thật là cao thiên địa độ phù hợp. Mạc Niên trong lòng rung lên, một loại hoang đường cảm giác dâng lên. Có thể làm được như thế khế hợp thiên địa, lúc đầu cũng là phá đan thành nguyên thần cao nhân mới có thể làm được. Thế nào cái này tiểu tu sĩ thì có thủ đoạn như thế? Bắt lại hắn, nhất định có thu hoạch lớn hơn. Mạc Niên trong mắt hiện lên hồng quang, thương phấn nghĩ đến. Hống. Ma ảnh hướng lên trời gào thét dày cộm nặng nề trường côn phía trên phù điêu lại có các loại phù văn thần bí hiện lên, lúc này mơ hồ giữa có ngưng thật cảm giác. Oanh. Mạc Niên sai bước một nhảy qua, trong nháy mắt đi tới trước mặt của Phan Hạo. Oanh, lực phách hoa sơn, một cổ kinh khủng khí thế hung hăng chấn áp Phan Hạo để cho hắn không thể động đậy, trường côn đánh xuống, sẽ phải để cho Phan Hạo thân thể nát bấy. Chiến. Phan Hạo thanh âm khanh thương vang dội, lạnh như băng lạnh lẽo tràn ngập chân đạp hư không, một tú nhảy chống lại Mạc Niên ma ảnh. Ầm, hai người đem hết toàn lực đối địch, phát ra kim quang phương thiên hỏa kích cùng phát ra hắc quang trường côn chạm vào nhau. Khí bạo thanh phảng phất tiếng sấm một loại không ngừng vang lên, không gian dâng lên chíu điệp hai đạo lực lượng khổng lồ ở trong hư không nổ lên. Còn dám phản kháng, Mạc Niên hét lớn một tiếng, ở kim đan trung một giọt mực hắc tản ra khổng lồ hơi thở năng lượng bay về phía ma ảnh. Oanh. Ma ảnh thân hình trở nên càng ngày càng rõ ràng, đầu giáp chênh vênh, lưng giáp đen nhánh, hiện lên lẫm cứng rắn kim loại u quang. Trên tay trường côn hoàn toàn hóa thành thật thể. Đồng thời Mạc Niên bản thể lại để lộ ra một cổ hư nhược hơi thở. Hống. Ma ảnh hoàn toàn xuất hiện, phản phất thượng cổ ma thần chuyển kiếp thời gian trường hà phủ xuống nơi đây, cổ xưa, thương mang, bóng tối ma khí xông lên trời không. Ông. Kim Luân Thanh Minh hưu một tiếng hướng ma ảnh bắn nhanh đi. Ma ảnh trong mắt nộ tĩnh, trường côn bay lượn, khi một tiếng, chặn lại Kim Luân đợt công kích, hơn nữa đem Kim Luân đánh bay. Oeng. Trường côn tê liệt tầng tầng không gian, hướng Phan Hạo quét ngang tới. Phan Hạo cảm nhận được cái này cổ cường đại năng lượng trong lòng cả kinh, dưới chân cấp tốc lui về phía sau. Không gian dâng lên rung động, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Lại là Kim Đan dịch, ngươi vẫn còn ở, thật là hạ đại bổn. Phan Hạo chân đạp hư không, xuyên qua không gian tránh thoát mang theo thiên địa vai trưởng quân công. Phan Hạo tự nhiên biết Kim Đan dịch hết sức chân quý, đây là tư dưỡng Kim Đan hóa nguyên thần chân quý năng lượng, một khi mất đi nhiều, chỉ sợ cũng muốn vĩnh tuyệt nguyên thần chi đạo. Bắt lại ngươi đáng giá. Mạc Niên cắn răng xỉ một chữ một tiếng thổ lộ đạo: "Chỉ sợ ngươi không thể đủ như nguyện." Phan Hạo không khỏi khẽ cười nói: "Ở nơi này phiến thiên địa, muốn bắt lại hắn trừ phi đem không gian cũng phong tỏa. Chẳng qua là, cái năng lực này cũng không phải là bây giờ Kim Đan kỳ tu sĩ có thể làm được." Ma Ảnh Trường Côn mang theo cường hãn hơi thở đuổi theo Phan Hạo, nhưng là lại không có biện pháp cầm lại Phan Hạo. Phan Hạo có thể xuyên qua không gian, đạo này lực lượng lớn hơn nữa cũng không cách nào chạm đến Phan Hạo chút nào. Mạc Niên gấp gáp mắng to, nhưng là Phan Hạo ung dung cánh xa Ma Ảnh, sử dụng Kim Luân tầm xa công kích, ở tiêu ma Ma Ảnh lực lượng công. Ầm. Từng trận tiếng sấm một loại thanh âm vang lên, cả vùng đất quy liệt, sơn loan sụp đổ. Ma Ảnh lực lượng kinh khủng, đã đem ngọn núi xanh xanh đánh gãy lìa ra. Nhưng là Ma Ảnh trên người hơi thở giống nhau không ngừng suy yếu, vốn là ngưng thật thân ảnh đang từ từ trở nên hư ảo đứng lên. Phan Hạo vừa nhìn, biết mới vừa kia giọt kim đan dịch đã bị đã tiêu hao không sai biệt lắm. Trấn áp. Phan Hạo lạnh lùng quát lên. Một quả quan ấn bị hắn ném ra, cái này mai quan ấn phát ra chói mắt hồng hoàng quang, phía trên hữu thần văn long lánh, thượng thư đại tống nước Tịnh Châu Thanh Vân quận thành hoàng, phía trên một cổ thiên ý hơi thở ẩn sâu trong đó. Làm người ta sợ run, quan ấn hóa thành một ngọn núi lớn hung hăng hướng Mạc Niên triển đệ tới. Oeng, trường côn hung hăng nện ở quan ấn phía trên, quan ấn nồng nặc hồng quang không ngừng chập chờn, cư nhiên bị đánh bay ra xa. Thanh ngọc quân lực, nghe ta hiệu lệnh. Trấn áp thanh âm của Phan Hạo uy nghiêm túc mục, gió rét lấm khắc, một đạo lạnh lùng vô tình hơi thở ở nhìn xa nhìn chăm chú Mạc Niên. Oanh oanh, một tấm bản đồ ở quan ấn phía trên từ từ triển khai, phía trên có núi, hồ, bình nguyên rừng rậm, lại có thành trì phong bỏ, đường phố ruộng hoang, chúng sanh vạn tượng cũng triển lộ trong đó, có thư sinh lãng học, thương cổ tiếng giao hàng, binh lính trấn thủ thành trì, phụ nữ chức bố nếu như có người nhìn kỹ, sẽ gặp phân biệt xuất hiện, cái này là thanh ngọc quận bản đồ, là vạn dân tín niệm ngưng tụ lực lượng. Oanh, trường quân phúc khai, một cổ sở hướng phi mỹ lực lượng hướng Mạc Niên trấn trải qua đi. Tiếng chuông, trường côn giơ lên trời, Ma Ảnh bị cứng rắn áp tiểu, Mạc Niên trong mắt đầy máu, trên thân thể y rối rít nát bấy, thân thể nổi gân xanh, giống như cầu long mâm kết, hắn ở ngăn cản. Đây là cái gì lực lượng Mạc Niên chống trường côn, Ma Ảnh bị chèn ép thu nhỏ lại, phản phất có một mảnh thiên địa. Lực lượng thật kinh khủng. Chấn. Phan Hạo xách xách lấy làm kỳ, bất quá tiếp theo vẻ mặt buồn nghiêm. Hai quả quan ấn tượng kế ném ra. Oeng. Thiên địa hồng hoàng quang mang phụ kín, hai tờ phó cuốn ở mỗi người quan ấn thượng từ từ triển khai. Phía trên giống nhau có núi, hồ, bình nguyên rừng rậm, thành trì phong bỏ. Đây là dung quận cùng phủ thiên quận quận vực quan vị. Giáp giáp dày cộm nặng nghề hắc côn bạo liệt, tiếng vỡ ra từ phía trên lan tràn đến Mạc Niên trên tay. Oeng, trường côn hoàn toàn bể tan cảnh. Mạc Niên trên người máu từ trong cơ thể lỗ chân lông chảy ra, ba ba, Mạc Niên kêu thảm một tiếng, bị ba quận thiên địa lực ép thành một toát thịt nát, toát, quan ấn phó cuốn cuốn bị Phan Hạo thu hồi. Hưu, một viên trứng gà lớn nhỏ kim đan cư nhiên thừa dịp lúc này phá không lên. Bất quá Phan Hạo sớm có chuẩn bị, lạc sát một tiếng, thiên địa lực hóa thành bàn tay đem kim đan bao lại, vững vàng vây khốn bên trong. Ngươi giết ta, ta sư tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Niên ở kim đan trung hiện lên, diện mục dữ tợn, hướng về phía Phan Hạo giống giận. Ông sò một đạo phó cuốn triển dư trong nháy mắt đem kim đan bao phủ. Phó cuốn vừa thu lại, trở lại trong tay Phan Hạo. Phan Hạo tay lộn một cái, phó cuốn biến mất không thấy. Phan Hạo hư không một bước, không gian dâng lên chú ý, giống nhau biến mất ở cao phong trên, chỉ có đồi núi đắt gậy ở kể lệ kịch liệt chiến đấu. Phan phủ bên trong, Phan Hạo lấy ra một tờ phó cuốn, phía trên có một quả kim đan xuất hiện. Kim đan viên hoạt ánh sáng, không có chút nào tì vết nào. Mà ở kim đan bốn phía lại là cấn từng đạo hắc văn, những thứ này hắc văn lộ ra tôn quý hoa mỹ, có một loại đạo hơi thở. Phan Hạo móc ra một viên khác kim đan, viên này là khô cốt lao ma kim đan, viên này kim đan viên hoạt ánh sáng, không có chút nào tì vết nào. Chẳng qua là lưu thần quan sát, sẽ phát hiện kim đan thỉnh thoảng hiện ra từng đạo hắc văn. Những thứ này hắc văn cực kỳ đạm bạc, cơ hồ không thể nhận ra. Phan Hạo tay rung lên, phó cuốn chung một cổ cường đại lực lượng hướng kim đan ép đi, một đạo hắc vụ ở kim đan bên trong xung ra, hóa thành một cá vặn vẹo không chừng linh hồn xuất hiện. Linh hồn vừa xuất hiện, lập huy hóa thành Mạc Niên bộ dáng, đang muốn phải nói chút gì, nhưng là Phan Hạo cũng không có cho hắn cơ hội. Kim Luân xuất hiện, bành, đem hắc vụ hình thành linh hồn hấp thu đi vào, nhất thời vô số trí nhớ ở bên trong hiện ra tới. Một người con trai, ở 10 tuổi thời điểm, bởi vì thân có linh căn, bị Ác Quỷ Tông một tu sĩ bắt đi, hắn từ từ lớn lên. Dựa vào thiên phú hơn người cùng tàn nhẫn thủ đoạn, từng bước một ở nhân tình lạnh lùng Ác Quỷ Tông thoát dĩnh nhi xuất, trở thành kim đan cao thủ, ở trở thành kim đan thời điểm bị một Thanh Dương tôn giả thu làm nhị đệ tử, phong quang vô hạn. Hắn chèn ép cùng thiết kế đánh chết trước kia đối thủ từng cái một chết thảm ở trước mặt hắn, không được sung sướng. Dựa vào thiên phú hơn người, hắn tu đến kim đan viên mãn, mắt thấy ở bước ra một bước, là có thể kim đan phá xác, nguyên thần ra. Cuối cùng lại chết ở Phan Hạo trong tay, nhất mạc mạc phó mặt. Phản phất đang nhìn một cuộc sống điện ảnh, từ Mạc Niên ra đời, đến chết đi, Phan Hạo nhất nhất cạn lãm không thể nghi ngờ. Thì ra là trên kim đan phủ văn là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lạc ấn lên rồi, không trách khô cốt lao ma đồng dạng là kim đan kỳ, lại chênh lệch lớn như vậy, khô cốt lao ma thiên phú rất kém. Trở thành kim đan mười mấy năm, thậm chí ngay cả nổi lên mình pháp tắc đều không từ đâu vào tay. Phan Hạo lắc đầu một cái, bây giờ nhức đầu chính là hắn sư tôn, Thanh Dương tôn giả. Căn cứ Mạc Niên nhớ lại, Thanh Dương tôn giả đang luyện chế một lợi hại đạo khí, tạm thời không thoát được thân. Bất quá bây giờ đông đảo tu sĩ xuống núi, xảy ra chuyện gì nữa bình thường bất quá. Phan Hạo đứng thẳng, trong đầu không ngừng suy tư. Từ Mạc Niên trong trí nhớ Phan Hạo mới biết, cái thế giới này hoàng đạo khí vận cư nhiên một mực có hơn phân nửa bị tu sĩ tông phái sở khống chế. Chấn Long trụ sao? Phan Hạo không khỏi trầm ngâm, như vậy Chân Long đường bây giờ càng là khó khăn nặng nề. Chương 102, Chu Diệt Định Thần. Nơi này là Thương Mãng Quần Sơn, vô số dãy núi dọc theo vạn dặm, dãy núi cao mọc như rừng, cổ thụ che trời, có đằng con rũ xuống, phảng phất cầu long ngâm kết, có vô số kỳ chân dị thú sống ở nơi này. Hồ gầm núi rừng, Phượng Minh Ngô Đồng, ở một vài chục trượng bạch khí hàn đằng trong, một cái thanh dao nhảy lên một cái, cao vút rồng ngâm thánh khởi. Ô, thanh đoàn uống nước mi lộc co quắp trên đất, thanh dao hai tròng mắt lạnh như băng, một hớp ngậm một con mi lộc, hoa lạ một tiếng, chui vào hàn đàm bên trong. Trước mắt nhất thiết, phảng phất để cho người ta có trùng trở lại man hoang vùng đất cảm giác, cổ xưa Thương Mãng. Mà ở vô số xuyên thẳng trong mây ngọn núi trong, có một tòa trùng điệp trăm dặm núi cao, chỗ này núi cao quỷ khí lượn quanh, chân núi chất đầy thành sơn cốt hải, những hài cốt này có người hình, hình thú, thậm chí có nửa người nửa thú. Những thứ này cốt hải mục nát thành sơn, thi khí phóng lên cao. Ở trên núi cao mặt có cung điện tọa lạc, trùng điệp thành đoàn, cung điện điêu khắc các loại ác quỷ, ác ma điêu khắc, diện mạo dữ tợn, sát khí bức người. Ở một tòa thanh dương trong cung điện điêu khắc các loại cùng dê tương tự ác quỷ, ác ma. Cung điện hoa lệ cao quý, nhưng bởi vì những thứ này pho tượng trở nên quỷ dị âm trầm. Nơi này quỷ khí ngưng kết thành vụ, hóa thành nhẹ nhẹ nước mưa, chảy vào một tòa đại điện bên trong. Ở trong đại điện, một người mặc y đạo bào tú có ba tôn đầu thành dương trung niên đạo sĩ ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn trên. Vị đạo sĩ này thanh phát xóa vai, đầu đội thanh ngọc quan, tướng mạo bình thường, nhưng là trong con ngươi cũng không ngừng có tinh quang lộ ra ngoài. Nếu như Phan Hạo nhìn thấy vị đạo sĩ này, nhất định có thể nhận ra, cái này chính là thanh dương tôn giả. Cái này thanh dương tôn giả ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm trước mặt ngoài ba trượng ít một tôn bị quỷ hỏa rèn luyện thanh dương thủ tọa, cái này thanh dương cao lớn chừng 2 trượng. Hết sức kỳ lạ, có 12 trúc tương đặc thủ, có dê hổ, bọ thân, gà mắt, thử nhĩ, sừng, rồng, hầu đầu, thỏ bối, đuôi rắn, heo đồn, chó bụng, hổ móng, ma truy. Bích lục quỷ hỏa không ngừng rót vào thanh dương trong cơ thể, tăng lên thanh dương chất lượng, mà thanh dương tôn giả trong tay không ngừng bóp từng đạo một pháp quyết, không ngừng có hắc quang in vào dương tôn phía trên. Đột nhiên thanh dương tôn giả tâm thần rung lên trên tay pháp quyết thiếu chút nữa bấm lôi, thanh dương pháp bảo kịch liệt lay động, cả kinh thanh dương tôn giả mồ hôi lạnh chảy ròng. Vội vàng bổ túc, trên tay lần lượt thay đổi kết ấn, nhanh như tia chớp xét qua từng đạo phù văn, chấn áp thanh dương. Lúc này thanh dương tôn giả rốt cuộc ổn định thanh dương pháp bảo, hắn rốt cuộc biết tại sao mình đột nhiên tâm thần chấn động cũng là mình phái ra đồ đệ gặp chuyện không may. Bất quá bây giờ thanh dương thủ tọa đang luyện chế khẩn yếu quan đầu, đợi đến mình luyện chế thành công, nguyên thần kỳ trong, mình liền nhảy một cái trở thành đứng đầu tồn tại. Chẳng lẽ là những thứ kia chánh đạo tu sĩ nhanh như vậy liền động thủ, đại tống vận nước không phải là còn có lưu lại sao? Thanh dương tôn giả trong mắt hàn quang loẹt loẹt có một cổ khí tức âm lãnh tiết lộ. Tháng ba, băng tuyết đã sớm hòa tan, trải qua trời đông giá rét cây cối lần nữa hồi phục. Nộn xanh biết chi điều rút ra, từng tia một xuân ý hiện lên. Quân khởi nghĩa đã tạm thời bị chấn áp xuống đi, bất quá bị chiến họa liên lụy phạm vi có thể nói là lan tràn toàn bộ Thanh Châu. Nghiêm phục tướng quân mang theo một vạn trang bị đầy đủ hết binh lính, tướng khởi nghĩa quân quét dọn. Mặc dù còn có một chút tiểu cổ chạy vọt, bất quá đã chưa đủ vì mắc. Đồng thời chưa đủ 10 tuổi thái tử bị chúng đại thần ủng hộ lên ngôi, thái hậu Thủy Liêm nghe chính. Đồng thời Thường Sơn Vương Tống Dũng mang theo một vạn binh mã đánh tiếng thanh quân danh nghĩa thứ nhất đến kinh đô. Kinh đô, một đạo khổng lồ tôn quý. Đại biểu đại tống thiên địa nhân ngưng tụ mà thành vận nước long quế sông lên trời không, liên tiếp thiên địa. Lúc này, ở tiểu hoàng đế sau khi lên ngôi, ở khí vận chi quế phía trên có một cái hơi có vẻ hư ảo bốn móng giao long ở khí vận phía trên quanh quẩn, chậm chạp hấp thu vận nước ở lớn lên. Nếu có thể đủ ở cho nó 10 năm nhất định có thể hóa giao thành long. Đạo này giao long hơi thở rõ ràng là chưa đủ 10 tuổi tiểu hoàng đế. Lúc này ở trong triều đình, một tên người mặc áo giáp, diện mục châu nghị nam tử tay vịn trôi kiếm ngang nhiên mà đứng. Thường Sơn Vương, ngươi lớn mật lại dám công khai cầm khắc vào triều đường một tên người mặc tử y triều phục, mặt kích động lao giả bực tức chỉ trích, còn ngươi nữa mang nhiều như vậy binh mã vào kinh cũng, chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Lời vừa nói ra triều đình trong nháy mắt túc tĩnh một mảnh, mặc dù nhìn Thường Sơn Vương người tới bất thiện, nhưng là cái này tạo phản một khi thành lập, Thường Sơn Vương lập tức gặp phải thế nhân khiển trách, dù là thật là lấy được thiên hạ, cũng là danh không tránh nói không thuận, căn cơ bất ổn. Hơn nữa những khác chư hầu chịu đáp ứng không? Thượng thư đại nhân, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta Thường Sơn Vương đối với đại tống nhưng là một mảnh trung thành bất quá lần này tới trước. Trừ Điếu Nghiễn hoàng thượng càng là muốn thanh quân bên Tống Dũng chậm chạp địa vừa nói, đến cuối cùng khanh thương có tiếng, đồng thời một mảnh sát cơ triển lộ công. Cái này trong triều đình đều là tiên đế xem trọng trọng thần, ngươi ngược lại muốn thanh cái nào, coi như là có định thần, cũng là do hoàng đế thái hậu tài quyết, mà không phải ngươi cái này đã bên ngoài phong vương hầu lão giả cũng không có bị Tống Dũng khí thế của sở nhiếp, nhìn thẳng Tống Dũng, trịnh địa có tiếng, căm tức nhìn Tống Dũng. Tống Dũng là tiên hoàng đệ đệ, sau khi trưởng thành, bị bên ngoài phong đến Ung Châu Thanh Hà của đóng, hộ đánh giá đại Tống biên cảnh. Lúc này tiên hoàng giá băng, liên đặc mệnh dám trở lại, thật là không biết thật lòng có mấy phần. A a, Tống Dung cười lạnh nói, tay án cắt chuôi, đi từng bước một đến trước mặt của thượng thư. Thương một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, mọi người kinh hãi trợn to hai mắt nhìn. Người ở chỗ này cũng biết cái này thượng thư đại nhân làm người cương liệt, nói thẳng không kiêng kỵ, nhiều lần bị tiên đế đánh vào đại lao, đều không từng hối cải. Sau đó hoàng đế giá băng, tiểu hoàng đế lên ngôi, lúc này mới bị thái hậu phục hồi nguyên chức. Ừ không tới, trong nháy mắt mà đắc tội với Thường Sơn Vương. chẳng lẽ đã máu tươi năm bước sao? Ngươi, phất mọi người xoa xoa ánh mắt, chỉ nhìn thấy ở thượng thư bên cạnh một tên quan viên trợn to trong mắt, hô lên một tiếng ngươi sau, lảo đảo mấy bước, một đạo tơ hồng xuất hiện ở nơi cổ, một cổ máu tươi xung ra, ầm ầm ngã xuống đất. Bổn vương biết, người này thường ở hoàng huynh trước mặt vào sàm nôn, tội khác khi giết Tống Dũng mắt thấy thượng thư, sau đó quay đầu lại, hướng về phía Long Y mặt còn tấm bé, người mặc đế y thẳng bé trai chắp tay nói hoàng thượng, đem để cho ta đây cá hoàng thúc vì ngươi quét dọn triều đình độc lưu đi. Hoàng thúc. Thượng Nam Hải tay chân luôn cuống, không biết như thế nào đáp ứng, nhất thời nhìn về ở sau lưng có Liêm Châu rũ xuống che mẫu thân. Ở liêm phía sau màn mặt, một cái đầu đái phượng quan, người khoác hà bảo, chú thân tôn quý hơi thở cô gái ngồi ngay ngắn trong đó, lúc này mặt xanh mét nhìn phía dưới tùy ý làm thường sơn vương. Mặc dù nàng biết trong triều nhiều độc nham, nhưng là chậm chạp dọn dẹp lập tức, nhưng là bây giờ thường sơn vương sợ tác sở vi đã nghiêm trọng đem hoàng quyền miệt thị. Hơn nữa ai biết hắn có hay không thật chỉ là thanh quân bên, mà không phải đối với ngôi vị hoàng đế có lòng mơ ước. Động thủ. Thường sơn vương không có nghe thấy hồi phục, lạnh lùng cười một tiếng, hướng ra phía ngoài hô. Khanh thương bên ngoài nhất thời có binh giáp đụng thanh âm của vang lên, hướng triều đình đến gần, một cổ tiêu sát, túc mục hơi thở đập vào mặt. Chương 103, hoàng sàng ngưng tụ. Thường sơn vương tại triều chém giết, ở trăm quan trừng mắt, đem mười mấy tên đại thần xử tử. Tin tức này phảng phất ôn dịch một loại, từ kinh đô chuyển tới người trong thiên hạ bên hai, đưa tới hiên nhiên đại ba. Dân gian đối với lần này tự nhiên vui mừng, có rất nhiều đúng là định thần, tham ô nhận hối lộ, hướng tiên hoàng vào sàng ngôn, thầm hại trung lương, ở dân gian đã là sú danh chiêu chứ. Bất quá kế tiếp bảy đường chư hầu phản ứng cũng là loại nhân tầm vị, cư nhiên không có nửa điểm phản ứng. Cách kinh đô trăm dặm đất, một mảnh trùng điệp quân trướng thượng, lạnh như băng thấu xương binh sắt tràn ngập. Đồng thời còn có một đạo thanh tử chín trượng khí vận hạo hạo đãng phóng lên cao, phía trên có một cái cả người thuần bạch trong suốt bốn móng dao long ở khí vận phía trên quanh quẩn. Đạo này thanh tử khí vận chẳng những không có bị đại tống vận nước ảnh hưởng mà hỏng mất, suy sụp, ngược lại màu tím hòa hợp, ở từ từ chuyển hóa thanh khí vì tử. Vương gia, có mấy cái chúng ta bên này người cũng bị giết, một người mặc áo lam trực thân. Trên đầu cân mang phiêu giật nam tử chắp tay hướng về phía trên ngồi ngay ngắn, người mặc tú có dao long áo bào tím, uy nghiêm bất phàm trung niên nam tử nói. Xem ra ta nhị ca là không kịp đợi, A Trấn Tây Vương trong mắt trầm ngưng, mang theo một tia cười lạnh nói. Trấn Tây Vương cười lạnh sau, mặt mũi lạnh lùng thổ lộ ra một câu thông báo bên kia, nên động thủ. Là, vương gia. Áo lam nam tử thân thể cứng đờ, nhập vào cơ thể phát rét, đây chính là hoàng gia, vì ngôi vị hoàng đế quyền lợi, ngay cả ruột thịt xương thịt cũng có thể hy sinh, huống chi đây chỉ là cháu ruột. Dung quận. Đình viện có cây cối nảy mầm, tiên cỏ hấu nột. Trong trẻo lạnh lùng mùa xuân hơi thở gió mát sắc quá, Tống Ngọc và táo phiêu phiêu, thon dài trong suốt tọa cầm một thanh ba thước thanh phong, lúc này, trường kiếm thanh minh, Tống Ngọc ngưng thần nhắm mắt, ở trên tay thanh phong trường khắc đều to càng thêm thanh thúy dễ nghe, phảng phất ngọc thạch chi âm. Tống Ngọc tùy ý đứng thẳng mơ hồ cùng thiên địa cùng một, có dung nhập vào thiên địa hảo giác. Tống Ngọc chợt mở ra hai tròng mắt, thương. Trường kiếm hoa tiểu quá chân trời, rơi vào cách đó không xa vỏ kiếm trên. Một cổ cường đại hơi thở khoảnh tiên giữa tiết lộ, bất quá trong nháy mắt, lại biến mất không thấy. Cái này phân thân sau này võ nghệ cũng chỉ có thể đủ đến cái này thực lực, A Tống Ngọc trong lòng nghĩ thầm. Đại nhân, Châu Mục bên kia tới tin tức cách đó không xa Hà Sơn người mặc áo xanh trang phục, bước nhanh đến. Ừ, đi xem một chút. Tống Ngọc xoay người lại hơi có chút mừng rỡ. Sửa sang một chút áo quần, đi tới tiền thính. Lúc này một tên tuổi chừng 30, gương mặt tâm nhu, người mặc quan phục nam tử ở mang theo hai tên thị vệ đứng. Vị này là Hà đại nhân sao? Tống Ngọc bước vào đại môn, chắp tay hỏi. Người mặc quan phục nam tử chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên một vóc người thon dài, mặt mũi tuấn lãng, khí độ bất phàm nam tử đi vào. Buồn quan chính là, không biết nhưng là Tống Tư Mã, nam tử mặc dù đã biết trước mắt cái này 89/10 đều là Tống Ngọc, bất quá vẫn là muốn hỏi rõ ràng một chút hảo. Hạ quan chính là. Tống Ngọc cười nói. Hảo, chúc mừng Tống Tư Mã. Tống Ngọc Tư Mã nghe lệnh nam tử xác nhận sau, không khỏi mỉm cười gật đầu. Sau đó sửa sang lại quần áo một chút, vẻ mặt trở nên túc mục, hướng sau lưng một tên là thị vệ ý bảo. Hạ quan nghe lệnh. Tống Ngọc không người cung thanh nói. Sau lưng Hà Sơn còn có một chúng thị nữ cũng rối rít hành lễ. Đây không phải là thánh chỉ, tự nhiên không cần quỳ xuống tiếp chỉ. Châu Mục làm dung quận Tống Ngọc Tư Mã tác chiến anh dũng, 300 phá mấy vạn, chiến công phỉ nhiên, phong vị Thanh Lưu huyện huyện lệnh, cái này bổ nhiệm ngắn gọn, cũng không phức tạp. Tống Ngọc nhận làm. Tống Ngọc chắp tay cầm lấy quan phục quan ấn còn có cứ mặc cho sách, lúc này mới ngồi dậy. Bành. Tống Ngọc đỉnh đầu ba thước trên khí vận rung lên, trong nháy mắt một con toàn thân đỏ ngầu, độc giác như hồng ngọc tê nhu điên cuồng hét lên một tiếng, tiêu tán hóa thành màu hồng khí vận đồng thời, một con toàn thân đỏ ngầu, hình thể tuấn mỹ chim to từ khí vận trung huy xí ra chim to rẽ dài một tiếng. Thanh âm chát chúa duyệt một nhĩ khả như tơ trúc chi âm, cái này điều khí thế mặc dù không có tê như một loại sắc bén, phong mang tất lộ nhưng là dày cộm nặng nghề, uy nghiêm. Trật tự hơi thở càng thêm nồng hậu cùng tương đại. Đây là thất phẩm quan văn ngưng tụ quan khí lạc điểu. Đồng thời ở lạc điểu bên cạnh, một cái ấu tiểu màu vàng con rắn nhỏ ẩm ẩm từ khí vận trung chui ra. Thân thể ngưng thật, thon dài thân thể, nhắn nhủi vậy, vẻ kim trong mắt một cổ nhàn nhạt tôn quý hơi thở ẩn sâu, không vì cái gì khác người biết. Tống Ngọc không khỏi trong lòng vui mừng. Chúc mừng Tống huyện lệnh quan nhân nam tử không phục mới vừa nghiêm túc bộ dáng mặt cùng hú cười. Mong rằng Hà đại nhân nhiều hơn chú ý mới là. Tống Ngọc ý bảo Hà Sơn, 200 lượng lấp quá khứ. Nam tử nụ cười không thay đổi, ý bảo sau lưng thị vệ nhận lấy. Chẳng qua là ngôn ngữ giữa, đã mơ hồ giữa để lộ ra một cổ thân thiết. Vậy thì không quấy rầy Tống đại nhân một hồi, nam tử đứng dậy cáo tử. Phan Hạo liền vội vàng đứng lên tiến hành. Đại nhân, chúc mừng đại nhân. A Hà Sơn giống nhau đầy mặt nụ cười, Tư Mã vì bát phẩm, mà huyện lệnh là vì thất phẩm, huyện lệnh là một huyền đứng đầu, quyền lợi lớn không ít. Ừ. Kế tiếp chúng ta liền ghim cây tu dưỡng tiếng thở, xem một chút thiên hạ biến hóa. Tống Ngọc quay đầu, nhàn nhạt cười nói. Đi xuống chuẩn bị xong, ba hôm sau, chúng ta đi nhậm chức. Là, đại nhân. Hà Sơn vừa chắp tay, xoay người đi xuống. Tống Ngọc chậm rãi mà đi, trong lòng mừng rỡ, cái này Thanh Lưu huyện ở vào Dung quận Đông Bộ, giống nhau có Trường Hà trải qua, huyện thành phú thứ, thổ địa phí nhiêu, tư nguyên rất rộng. Nếu cho mình kinh doanh 3 năm, tất có thể đem thực lực của mình gia tăng gấp mấy lần. Mặc dù Thanh Châu đã không sai biệt lắm bình định, nhưng là thần linh chi mâu nhìn lại, hắc khí vẫn như cũ không dứt, tựa hồ có càng ngày càng nồng đậm mùi vị. Có thể ảnh hưởng đại Tống khí vận biến hóa nghiêm trọng như thế, chỉ sợ cũng chỉ có kinh đô Tống Ngọc trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Tịnh Châu ở khoảng cách kinh đô khá xa, lúc này Thường Sơn Vương Chu Diệt đại thần tin tức chưa truyền lại đến. Cho nên Phan Hạo cùng Tống Ngọc đều không thể biết được. Đại nhân, có một tên phụ nhân tới trước bái phòng một tên người mặc áo giáp, Long Tinh Hổ mãnh binh lính bước đi vào. Những binh lính này cũng bị Tống Ngọc truyền thụ tốc thành nội công, mặc dù những thứ này nội công tu luyện chỉ có thể đủ đến tam lưu cao thủ mức, nhưng là đối với một binh lính bình thường mà nói, nhưng cũng là đầy đủ. Binh lính dừng một chút, tiếp theo trần chờ nói tựa hồ là lần trước ở Độc Long Sơn đi theo chúng ta trở về. Lần trước không phải là an bài các nàng theo vào binh lính đi về sao? Tống Ngọc chân mày vi túc, trầm giọng nói, cái này, tiểu nhân cũng không biết. Ừ, ngươi lui xuống trước đi đi. Tống Ngọc cũng không phải là khó khăn thủ hạ, mại chữ bước, lần nữa hướng tiền thính đi tới. Thiếp ra mắt, đại nhân một tên thân mang quý khí, tướng mạo xinh đẹp, thành thục vận vị cô gái hướng Tống Ngọc thi lễ một cái. Ừ, các ngươi không phải là đã sớm đi theo thu liễm binh lính đội ngũ trở về Thanh Ngọc quận sao? Tống Ngọc trong mắt nhẹ nhàng quét qua liếu lệ, không hiểu hỏi. Đại nhân, thực không dám dâu dếm, ta cùng tiểu thư vốn là tới Thanh Ngọc quận tìm hôn, nhưng là không may là Thanh Ngọc quận trưởng điều ly Tịnh Châu, đi trước Từ Châu, lần đi Từ Châu đường xá xa xôi, cho nên chỉ có thể trước gửi tin báo cho, ngắm quận trưởng có thể phái người tới đón. Liễu lệ rất là bất đắc dĩ nói. Tiếp theo chậm chậm không biết đại nhân có thể hay không chứa chấp, tương lai phải có hậu báo. Ừ, không nghĩ tới lại là Thanh Ngọc Thái Thú thân thích. A Tống Ngọc lộ ra mỉm cười, thanh lắng nói. Thanh Ngọc quận Thái Thú không phải là Tô Quý Phi phụ thân của sao? Xem ra đến không giống làm giả, Thanh Ngọc quận Thái Thú được điều đi nhậm chức mình cũng là có nghe thấy, đối với vị công chúa này xuất hiện ở nơi này, Phan Hạo trong lòng một mực có chút nghi ngờ không hiểu, bây giờ nhìn lại phải là cách xa hoàng cung tị nạn tới. Trong hoàng cung đối với Tô Quý Phi bất mãn, hơn nữa cụ gặp nguy hiểm phải là Thái Hậu không thể nghi ngờ. Nhưng là, bổn quan sẽ phải rời đi Dương Thành, đi Thanh Lưu huyện. Đại nhân là tiên sư tín nhiệm người, ta cùng tiểu thư có thể đi theo đại nhân đi. Liếu lệ đại mi vừa nhíu, cuối cùng vẫn là cắn răng nói công. Ừ, vậy cũng tốt. Ngươi đi xuống chuẩn bị, ba hôm sau, cùng đi. Tống Ngọc cười nhạt nói. Cái này Liếu lệ, muốn mình bảo vệ các nàng, nhưng là lại sợ mình đối với các nàng bất lợi. Đầu tiên là nói ra Thanh Ngọc quận quận trưởng, câu nói đầu tiên là, sau lưng ta có người, ngươi theo có to lớn chỗ tốt. Cuối cùng sợ khó giữ được hiểm, ngay cả bổn tôn cũng kéo tới chống đỡ chàng. Tiên sư, đây chính là người phàm thật cao ngưỡng vọng tồn tại, so quận trưởng cao hơn đương. Bất quá nếu như bị nàng biết, tiên sư đồng dạng là trước mặt người này, cũng không biết nàng sắc mặt có nhiều đặc sắc. Tiêu cảm ơn đại nhân, thiếp xin được cáo lui trước. Liễu lệ sau khi nói xong, được rồi một vạn phúc, sau đó lui ra ngoài. Không nghĩ tới còn phải cùng vị công chúa này cuộc sống một đoạn thời gian, bất quá như vậy quan sát vận nước biến hóa lệ cũng tương đối rõ ràng. Tống Ngọc trong lòng cũng không bài xích, cái này cụ phân thân bất quá là người bình thường. Phượng Hoàng khí căn bản không có thể cắn trả lợi hại như vậy. Lại nói, mình cũng không có đối với các nàng có ác ý. Thanh Ngọc quận, Phan phủ. Ở phía trước viện, vô số hoa đào nở rộ, gió mát sắc quá, chi nha chập chờn, hồng hoa đào tản ra đặc hữu mùi thơm ngát, thỉnh thoảng có mấy mũi theo gió mát bay xuống, lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Phan Hạo người mặc triều rộng tụ đại bảo, ngồi đàng hoàng ở trên mặt băng đá, tay cầm một quyển cổ tịch tế học, hắn ra trong suốt rực rỡ, mặt như quan ngọc, mâu nếu hàn tinh. Lúc này cảm nhận được phân thân khí vận biến hóa, không khỏi khẽ mỉm cười. Thiếu gia, nghe nói Miếu Thành Hoàng rất linh nghiệm, chúng ta không bằng đi dâng hương một chút hương. Tiểu Dược nhìn thấy Phan Hạo trong mắt từ cổ thư trung rời đi, không khỏi tiếng cười mở miệng đề nghị. Các ngươi tin tưởng trên cái thế giới này hữu thần sao? Phan Hạo đột nhiên ngẩng đầu, tò mò hỏi. Kể từ ba quận thành hoàng thượng vị sau, âm ti quỷ kém quan viên đến bây giờ đã tăng lên không ít. Từ từ toàn bộ thể hệ cũng đã đầy đặn đứng lên, không hề nữa giống như trước như vậy, rất nhiều chuyện nhỏ liên thành hoàng gia đều phải động. Tự nhiên, nếu không thế nào nhiều người như vậy lại đây, còn có, muốn thành kính, thiếu gia ngươi cũng không thể như vậy. Tiểu Dược mặt tươi cười nghiêm, mắt hạnh bất mãn liếc Phan Hạo một cái. Tin là linh sao thiếu gia? Tiểu Đào buồn cười nhìn Tiểu Dược vừa nói. Thích Văn ngươi cứ nói đi. Phan Hạo quay mặt sang, cười hỏi bên người dùng trắng đoán tay nhỏ bé chơi một đóa hoa đào Tích Văn. Lệ cái gì, còn không phải là chính ngươi. Tích Văn chu béo mập cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng lẩm bẩm. Kể từ nàng bắt đầu tu hành sau, chuyện của Phan Hạo nàng tự nhiên biết không thiểu. Thì, ngươi nói cái gì? Tiểu Dược cùng Tiểu Đào hiển nhiên là không có nghe thấy, không khỏi giớn cổ lên. Tò mò hỏi. Không có, tiểu thư ta tin mình. Tích Văn mặc theo bạch mai thuộc cư, lộ ra tư văn đoan trang, lúc này ngạo khí nâng lên đầu nhỏ, phủi Phan Hạo một cái. A a. Phan Hạo không khỏi sờ lỗ mũi khẽ cười. Tiểu nha đầu này, còn không tòng phục bất thành. Chương 104, Hoàng Ly khí vận. Dung quận, Thanh Lưu huyện. Một đội người mặc áo giáp, mặt mũi túc mục kỵ binh chậm chạp hướng huyện thành tới. Chỉ thấy chi đội ngũ này cực kỳ chỉnh tề, binh lính người người vóc người cao ngất, long tinh hổ mãnh, hiển nhiên là một đội mạnh binh. Chỉnh tề tiếng vó ngựa phảng phất muộn lôi vang dội, làm người ta không khỏi trong lòng lâm nhiên. Lúc này, ở cửa thành chỗ, đã có mấy người mặc quan phục đứng nghiêm chờ đợi Tống Ngọc đám người. Nhìn thấy cái này một đội mạnh binh xuất hiện, trong lòng không khỏi cả kinh, trong lòng thầm nghĩ nghe nói cái này Tống Ngọc 300 phá mấy vạn, xem kỳ binh mạnh, cũng không phải là làm giả a. Trước mặt nhưng là Tống đại nhân một tên người mặc quan phục, diện mục ôn hòa nam tử nên về phía trước tới. Tống Ngọc định nhãn vừa nhìn, nam tử này khí vận thuần bạch trung tấu hồng, hơn nữa phía trên mơ hồ có một con hoàng nha dương cánh quanh quẩn. Chính là, không biết bọn ngươi là. Tống Ngọc khinh thân té ngựa, tay đem dây cương đưa cho phía sau thân mình, cười hỏi thật ra thì Tống Ngọc nhìn thấy nam tử này đỉnh đầu quanh quẩn khí vận bạch bằng lúc đã biết người này phải là bát phẩm huyền thừa. Đại nhân, hạ quan là nơi này huyền thừa chương thích, biết được đại nhân tới trước, đặc tới chào đón nam tử nhìn Tống Ngọc tựa hồ làm người theo cùng, cũng không phải là khó có thể chung đụng người, nhất thời trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Phải biết huyện lệnh cùng huyền thừa chính là thân mật trên dưới chút quan hệ, một khi huyện lệnh làm người cánh mỏng, mình thân là hạ quan tất nhiên phải không còn dễ chịu hơn. Ừ, Tống Ngọc gật một cái xoa, cùng Trương Thích trò chuyện mấy câu, sau đó đội ngũ chậm chạp vào thành. Lệ Di, cái này Tống Ngọc ngược lại rất có bản lãnh, A Tô Thanh Thi còn có Liễu Lệ bị làm thành thân nhân, xe ngựa ở phía trước đội ngũ. Lúc này Tô Thanh Thi vén lên liêm bố một góc, nhìn cùng buồn quan lại nói chuyện Tống Ngọc nói. Ừ, nghe nói ở Bình Tây nhất dịch, rất là anh vũ. Liễu Lệ nhìn ngồi ngay ngắn Tô Thanh Thi. Lúc này Tô Thanh Thi mặc dù chỉ mặc bình thường giàu sang y phục, nhưng đi lại dáng vẻ vẫn như cũ lơ đãng mang theo chút nhàn nhạt ung dung quý khí, loại này khí chất cũng không phải là người bình thường gia đình nuôi ra khí chất. Lệ Di, chúng ta đi theo hắn sẽ không đối với chúng ta bất lợi đi, thiếu nữ đôi mi thanh tú vi túc, khẽ cắn môi đỏ mọng, hơi có chút lo lắng nói. Cũng sẽ không, dù sao ta đã cáo minh chúng ta cùng quận thái thú có quan hệ, mặc dù Tô đại nhân không trực tiếp quản hạt hắn, nhưng là điểm này mặt mũi hắn hay là muốn cho lại nói, tiên sư từng để cho hắn bảo vệ chúng ta, nói rõ tâm tính còn là tin được hơn nữa. Bằng vào hai người chúng ta, như thế nào có thể tránh được truy binh? Liễu Lệ trầm tư vừa nói cuối cùng, trong lòng cười khổ, trên đường thị vệ liều mạng bảo vệ. Hai người mới là giữ được tánh mạng, đi tới nơi này. Vốn định, đến Thanh Ngọc Quận, tự nhiên có thể có được Tô Đại Nhân bảo vệ, muốn không cư nhiên cuối cùng rơi xuống cá trong không. Ừ, Tô Thanh Thi gật đầu một cái. Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng là từ nhỏ sống ở trong cung, vốn là so bạn cùng lứa tuổi thành thục, bây giờ gặp gỡ đại nạn, tâm thần càng là trầm ổn không ít. Kể từ Hoàng đế giá băng sau, Tô Quý Phi liền phái người đem Tô Thanh Thi đưa ra Hoàng cung. Tinh chọn mười mấy tên tâm phúc, mang theo Tô Thanh Thi xuôi nam, đi trước Thanh Ngọc Quận. Chính là hy vọng ở đại loạn trước, có thể làm cho Tô Thanh Thi cách xa cái này nước xoáy. Không nghĩ tới, mới vừa đi ra mỗi mấy ngày, thì có sát thủ đuổi theo. Mười mấy tên thị vệ còn có cung nữ đều chết hết, chỉ còn dư lại Liễu Lệ cùng Tô Thanh Thi chạy trốn. Phu nhân, phủ đệ đến một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm ở xe ngựa bên ngoài chuyển tới. Ta không phải là phu nhân, chẳng qua là đại nhân bằng hữu mà thôi. Tô Thanh Thi trong suốt bạch gò má không khỏi dâng lên đỏ ửng, cãi lại nói. Phu nhân ngài nói gì? Phía ngoài nha đầu hiển nhiên không có nghe thấy lời của Tô Thanh Thi, không khỏi hỏi lại một câu. Tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài đi. Liễu Lệ không khỏi mỉm cười cười một tiếng, biết công chúa lung túng. Liễu Lệ vén lên liêm bố, đi ra ngoài. Sau đó kéo liêm bố. Ừ. Tô Thanh Thi khinh thân khởi ngồi, chậm rãi đi ra xe ngựa. Đạp tiểu cái băng, xuống xe ngựa. Phu nhân, thượng nhân Ngưng Hương, là phục vụ ngươi khởi cư nha hoàn một tên người mặc thanh thường, diện mục thanh tú nha đầu vội vàng tới trước hành lễ. Phu nhân, văn tiện chuẩn bị xong tối nay huyện thừa đại nhân mở ra tiếp phong yến. Huyện lệnh đại nhân đoán chừng không dánh trở lại ăn rồi, phu nhân ngài trước phải khai cơm sao? Ừ, nghỉ ngơi chốc lát nữa khai cơm đi. Tô Thanh Thi trong suốt khuôn mặt dâng lên nhàn nhạt dạng mây đỏ, rất nhanh phản ứng kịp. Tốt, phu nhân. Tô Thanh Thi nhìn thấy một mực cung kính Ngưng Hương, hiện lên đỏ ửng gò má không khỏi lại bồi thêm một câu, ta là đại nhân bằng hữu, không phải là phu nhân. Ừ, hảo, thượng tạ. Ngưng Hương không khỏi kinh ngạc một cái, bất quá sau đó phản ứng kịp. Nguyên lai là đại nhân không quá cửa vị hôn thê a, bất quá tương lai còn là chủ mẫu, có thể phải nghiêm túc đối đãi. Thật ra thì cũng khó trách Ngưng Hương sẽ nghĩ vậy, một loại quan viên nhậm chức đều là mang theo gia quyến nhậm chức. Trong đó một loại đều là phu nhân và con trai, hơn nữa nhìn những binh lính kia đối với xe ngựa này thái độ, cái này còn không rõ ràng sao. Tô Thanh Thi thầm than, xem ra tựa hồ còn có hiểu lầm a, nhưng là lúc này cũng không có nhiều hơn nữa cường điệu. Ngưng Hương phản ứng kịp, vội vàng dẫn Tô Thanh Thi còn có Liễu Lệ hai người tiến vào phủ đệ. Tiến vào bên trong, một đám người ở rối rít hành lễ, Ngưng Hương cho Tô Thanh Thi thô sơ giản lược cá thiệu, sau đó liền dẫn tới một gian phòng ngủ, lúc này mới đi xuống làm việc. Lệ Di, ngươi nói các nàng thế nào cũng kêu phu nhân ta. A Tô Thanh Thi mặt tươi cười hiện đầy dạng mây đỏ, trên người đã có mồ hôi dịn xuất hiện, buồn bực nói. Mới vừa mặc dù cùng Ngưng Hương nói qua, nhưng là vừa vào đi, một đám người ở cũng rối rít kêu nhìn thấy quá phu nhân. Đơn giản quá đáng. Liễu Lệ không khỏi cười khanh khách giải thích đi ra, sau đó chính là một phen che miệng cười vui đứng lên. Lệ Di, ngươi còn cười. Tô Thanh Thi không khỏi tiếu mặt một túc, cả người cũng nhào tới đây, chơi nhào đứng lên. Trong lúc nhất thời giữa, cô gái thanh thúy dễ nghe tiếng cười tràn đầy căn phòng. Cũng chỉ có ta đây cá mẫu thân nàng tỉ muội, công chúa mới có thể để xuống ngụy trang, triển lộ ra thiếu nữ tâm tính á liếu lệ không khỏi trong lòng thầm thở dài nói. Thanh Ngọc quận. Phan Hạo ngồi ngay ngắn ở thư phòng bên trong, giống nhau còn có hai tên cả người hồng quang lấp lánh rực rỡ hai tên văn võ phán quan. Lúc này văn võ phán quan đang hướng Phan Hạo báo cáo gần đoạn thời gian âm ti vận chuyển tình huống. Đại nhân, nói tóm lại, bây giờ ba quận âm ti nhân viên đã đủ, vận chuyển cũng nhàn thục rất nhiều. Cuối cùng văn phán quan ánh mắt từ sinh tử bộ thượng nâng lên ngồi, hướng về phía Phan Hạo nói. Ừ, gần nhất có hay không phát hiện khác thường sự việc? Phan Hạo trong mắt hiện lên thần quang, thanh âm uy nghiêm trầm thấp nói. Văn phán quan suy tư phiến tiên vừa nói dạng, đại nhân, tựa hồ ác linh tăng lên. Ác linh? Phan Hạo không khỏi nhíu mày một cái. Đúng vậy, đại nhân, ba quận trên đất tiết lộ ra ngoài hắc khí, đối với quỷ hồn tựa hồ có ô nhiễm tác dụng hơn nữa, tựa hồ có một ít ác quỷ cũng từ hắc khí trung đầy đàn đi ra. Văn phán quan khẳng định nói. Những thứ này từ dưới đất tiết lộ ra ngoài hắc khí, một khi bị chết linh hồn hấp thu, nhất thời trở nên hung ác ác quỷ, bất quá cũng may thôn trấn, loài người chỗ ở đều có hoặc bạch hoặc hồng khí vận trấn áp. Ngược lại cũng chưa loạn, hơn nữa mới sinh ác quỷ, cũng bị quỷ kém dẫn độ. Coi như không dẫn độ, một khi ánh mặt trời chiếu, cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Trừ phi là may mắn tìm được âm địa tị nạn. Loạn thế quỷ mị khôi khôi đều không có long khí trấn áp, mới có thể đi ra làm loạn nhân gian. A Phan Hạo hơi thở dài một tiếng. Tiếp theo ngẩng đầu nói, các ngươi đi xuống cùng Dương Sơn thương nghị an bài nhân viên, bổ tọa chuẩn bị bắt lại thứ tư quận. Là, đại nhân. Hai người rời đi trầm giọng lên tiếng. Tiếp theo thân hình chuyển một cái, biến mất ở thư phòng bên trong. Chương 105, Hồng Quang Hóa Lưu Tinh. Đợi đến văn võ phán quan sau khi đi, Phan Hạo hơi ngưng nhìn tử phủ bên trong. Ở tử phủ bên trong, một đóa hoa sen khai 30 múi, cánh hoa trong suốt dịch tấu, cánh hoa bên ngoài hồng quang sáng sán, mà ở bên trong có nhẹ nhẹ ngưng hoàng hơi thở ở diễn xanh, chậm chạp tuyển nhiễm cánh hoa. Tử phủ có hỗn độn hơi thở ở lưu chuyển, bất quá 12 trượng bên trong hiện đầy thần quang, đem hỗn độn khí lưu phá vỡ, đem hỗn độn hơi thở vững vàng đè ở bên ngoài. Ở thần liên trung tâm đài sen trên, thần hồn ngồi xếp bằng ở trong đó, người mặc đỏ thẫm quan phục, mặt mũi tóc mục. Mà ở bên cạnh, một bức kim hoàng khôi giáp bị thần lực hư không nâng lên, thần lực hóa thành quên tế lưu, ở từ dưỡng khôi giáp. Toàn bộ hoàn cảnh cũng để lộ ra một cổ an tưởng, uy nghiêm, tôn quý, sâu u hơi thở. Đột nhiên, thần hồn trong mắt mở ra, ngang nhiên mà đứng. Khách sát, khôi giáp rắc rắc vang rội, rối rít lắp ráp đến trên người của thần hồn. Trong nháy mắt một người mặc khôi giáp, khắp người kim quang lấp lánh, anh vũ bất phàm nam tử xuất hiện. Pháp bảo này ngược lại hảo dụng, không chỉ là thân thể có thể sử dụng, ngay cả thần hồn cũng có thể mặc vào, hơn nữa thần hồn cùng khôi giáp hơi thở vô cùng khế hợp. Phan Hạo thần hồn không khỏi lộ ra hài lòng thần sắc. Oanh, thần hồn hóa thành kim quang men theo tín ngưỡng chi tuyến đi. Phù Phong quận cùng Phụ Thiên quận tiếp xúc, trong đó buôn bán trao đổi thường xuyên, tín đồ tự nhiên cũng là có lưu động tính, không thể nào một mực an canh giữ ở. Cho nên ở Phụ Thiên quận ngược lại cũng không có thiếu tín đồ, thông qua tín ngưỡng chi tuyến, liền có thể trong nháy mắt tới. Ở một tòa túc mục uy nghiêm miếu thành hoàng trung, trong hư không đột nhiên có một đóa hồng liên hoa nở rộ, sau đó một tên người mặc kim giáp anh vị thân ảnh đột ngột xuất hiện. Nay thành hoàng miếu giống nhau hương khói nồng nặc, lượn lờ khói xanh dâng lên, hóa thành mây mù phiêu thệ. Nối liền không dứt hương khách thành kính dâng lên hương khói, kỳ cầu các loại tâm nguyện. Thành hoàng kim thân trường hơn một trượng cao, đại mã kim đao ngồi ở phía trên, gương mặt uy nghiêm, trong mắt lộ ra trông coi thiên địa chúng sanh. Nắm chặt nhân gian một quận hương khói lạnh nhạt uy thế. Kim thân bị quần quận hương khói nguyện lực bao quanh, tín ngưỡng nguyện lực từ tin dân đỉnh đầu rót vào kim thân bên trong, nhưng là trải qua nhất thời nửa khắc sau, lại trở về từ kim thân trên người tràn ra, trở về thiên địa. Phan Hạo thần hồn hư không đứng thẳng, một đám hương khách cũng không có phát hiện. Vẫn như cũ lục tục có trật tự dân hương. Trừ phi Phan Hạo nguyện ý để cho thế nhân nhìn thấy, nếu không mắt thường phàm thai, là khó có thể nhìn thấy thần linh tồn tại. Phan Hạo cũng không có quá nhiều dừng lại, cả người một bước bước ra, không gian dâng lên gợn sóng, thần hồn đã tiến vào thành hoàng kim thân bên trong. Oanh! Thành hoàng kim thân bên trong một cổ khổng lồ tín ngưỡng trường hà nhấc lên gợn sóng, mang theo bàng bạc đại thế hướng Phan Hạo thần hồn quần quật đánh thẳng tới. Trường hà hóa thành phảng phất thông thiên ngân hà, từ trên 9 tầng trời nghiêng hạ, thanh âm ầm vang rội, phảng phất quần quật tiên lôi. Hướng Phan Hạo chấn áp. Phan Hạo gào to một tiếng, tay cầm trường kích, cả người kim quang sáng chói phương thiên họa kích tiến lên đón tín ngưỡng trường hà. Oanh! Phan Hạo cả người thần lực bộc phát, khôi giác bộc phát kim quang, đem cả người cũng bao phủ ở bên trong. Bị thần lực ra chỉ trường kích hướng quần quận mà đến tín ngưỡng trường hà vung lên, bành. Tín ngưỡng trường hà bị từ trong phá vỡ. Vô số dân nguyện hóa thành giọt nước bị bốc hơi tiêu tán. Phan Hạo đứng lên, xông phá tín ngưỡng trường hà đánh vào, hư không đứng thẳng, túi đầu trông coi phía dưới nguyện lực lưu động nước chảy. Hướng một con phát ra hắc khí, thân thể thon dài, tràn đầy lực lượng mị cảm hắc hổ từ trường hà trung nhảy một cái ra, đứng ở tín ngưỡng trường hà trên, đỏ thắm tràn đầy lệ khí trong mắt chăm chú nhìn Phan Hạo, chừng mấy thước dài nhanh phong mang tất lộ, lóe ra hàn quang. Ha ha, ba quận lực đều ở đây ta trên tay, một nghiệt xúc còn muốn lật trời bất thành. Phan Hạo trường kích chỉ một cái, trong miệng lạnh lùng cười nói. Trừ Thanh Ngọc quận thành hoàng vị, những khác hai quận đều là bị mình đoạt tới, trong đó cũng chém giết một con tội nghiệt ác long cùng một con cát mô, nhìn hôm nay đi qua, còn nhiều hơn L một con hắc hổ. Những thứ này đều là tin dân tạp niệm, ác niệm ngưng tụ mà thành hình thể, nghiêm chỉnh mà nói cũng không coi là sinh linh, không có tự chủ ý thức, chỉ bất quá cảm nhận được Phan Hạo nguy hiểm, mới có thể hóa đi ra muốn giết chết Phan Hạo. Hống tản ra nhẹ nhẹ tội nghiệt hắc khí, hắc hổ cũng không có hứng thú để ý tới Phan Hạo nói gì, bình một tiếng, đạp tín ngưỡng trường hà nhảy lên một cái, hướng Phan Hạo nhào tới. chém. Phan Hạo tay cầm trường kích, quát lạnh một tiếng. Trong cơ thể ba quận thần lực ầm ầm tràn vào, ra chỉ ở Phan Hạo trên người. Trường kích hóa thành một đạo màu vàng tia chớp, tấn lôi không kịp che hai chi thế hướng mãnh hổ bộ tới. Bành, hống hắc hổ trong nháy mắt bị trường kích cản yêu bộ chúng, trường kích thần lực trên người trong khoảnh khắc nổ lên, hắc hổ bi hống một tiếng, thân thể hóa thành hắc vụ phiêu tán, thậm chí ngay cả đòn sát thủ cũng không kịp sử dụng. Phan Hạo mặt mũi lạnh lùng nhìn thấy tiêu tán hắc vụ, trong lòng không dậy nổi một tia gợn sóng. Dù sao mình thực lực đã sớm đột nhiên tăng mạnh, nếu như dọn dẹp cái này con mãnh hổ còn có giống như trước kia một dạng phiền toái, đó mới gọi buồn cười. Hút. Phan Hạo tay hướng về phía dưới thao thao bất tuyệt trường hà mở ra. Oeng. Tín ngưỡng trường hà nước sông hóa thành cột nước bị Phan Hạo hấp thu nhập thần thể bên trong. Ở thân hồn trong cơ thể, tản ra thần quang thần vị vững vàng dừng ở trong hư không, vô số tín ngưỡng lực xuyên thấu qua vô tận hư không chậm rãi chạy vào, bị thu nạp rèn luyện, hóa thành thần lực. Lúc này, đột nhiên một cổ xa lạ tín ngưỡng lực rũi vào trong cơ thể, rơi vào ba thần vị bên cạnh. Cái này cổ tín ngưỡng lực hoa lạp lạp đi vào, một xa lạ thần vị ở nơi này cổ tín ngưỡng lực trung như ẩn như hiện, cái này hư ảo thần vị phía trên mơ hồ có màu vàng thần văn ẩn hiện, để lộ ra một cổ xưa, tôn quý, thần thánh hơi thở. Nhưng là muốn nhìn kỹ, thần văn rồi lại có chút mơ hồ không rõ. Cái này thần vị vừa xuất hiện, một cổ càng cường đại hơn tín ngưỡng hạo hạo đãng chạy đi vào, cái này cổ tín ngưỡng bành lệ kích động, hơi so những khác ba thần vị tín ngưỡng trường hà tiểu, nhưng là cái này thần vị phát ra thần thánh, tôn quý hơi thở cũng không so những khác ba thần vị kém. Phan Hạo vừa nhìn thần vị hư ảo ngưng tụ, cả người phảng phất một con cự kình hút nước, mênh mông trường hà bị cả người hắn cũng thu nạp đi vào. Đồng thời trong cơ thể những khác ba quận thành hoàng thần vị rung lên, ba đạo hồng trung thấu hoàng thần lực hướng mới sinh thần vị cấp chào tới. Ông ông, phù phong quận thần vị đang không ngừng run rẩy, thần vị hình thể đang không ngừng ngưng kết. Vốn là phảng phất xương mù một loại, đến cuối cùng biến thành nửa hư nửa thực. Bành, phù phong quận thần vị rung lên, thần quang sáng chói, rốt cục hóa hư thành thực. Phía trên minh văn rồng bay phượng múa, có bao dung vạn vật, thiên ý triển lộ, phát ra nồng đậm cổ xưa tôn quý hơi thở. Lúc này, một cổ nồng nặc thần lực phản bộ trở lại thần hồn trên người. Thần hồn thần quang lóe lên, vốn là bao quanh thần hồn bề ngoài thần quang bên ngoài hồng bên trong hoàng, hơn nữa hồng chiếm cứ phần lớn, mà hoàng quang cũng bất quá thật mỏng địa một tầng. Lúc này hoàng quang kích tăng, bề ngoài hồng quang bị nhanh chóng chuyển hóa trở thành hoàng quang. Bá thần quang cuối cùng ổn định lại. Lúc này thần hồn quanh thân bao gồm một tầng thật dày màu vàng nhạt, mà ở bên ngoài chỉ còn dư lại một tầng thật mỏng hồng quang. Đồng thời thần hồn dưới chân một đóa thần thánh hoa sen nở rộ, thanh thủy ướt át, trong suốt dịch thấu, chập chờn rực rỡ cánh hoa từng múi nở rộ. Cuối cùng hoa nở 33 múi, phía trên đạm hoàng thần quang lan tràn ra, cuối cùng không sai biệt lắm tới cánh hoa nhọn bộ vị, mới ngừng lại. Nhiều hơn nữa bắt lại một quận thần vị, là có thể tiến vào tứ phẩm đại sen, thật là mong đợi lần này sẽ ra tới thần thông gì. A Phan Hạo thần mâu lấp lánh rực rỡ, tay cầm trường kích, một cổ so mới vừa rồi mạnh mẽ gấp đôi không ngừng hơi thở tiết lộ ra ngoài. Vẫn còn ở cái này Phan Hạo tay trái một tờ, một đạo hoàng trung mang hồng thần quang bộc phát, một quyển sách giống nhau đồ xuất hiện ở Phan Hạo trên tay. Phan Hạo lộn một cái tờ, quả nhiên, phía trên ghi lại âm ti quản hạt khu vực lại thêm một nơi. Bọn ta âm ti lại muốn khuyết trương trên đất phủ, Thanh Ngọc quận văn phán quan còn có Dương Sơn sau lưng phán quan không khỏi nhìn mình trên tay đột nhiên bộc phát thần quang sinh tử hình chiếu. Vốn hai quyển sinh tử bộ hình chiếu rung lên, bộ sách nhất thời bộc phát ra một cổ mãnh liệt càng cường đại hơn thần đạo hơi thở. Đồng thời vốn là hồng quang từ từ diễn sinh ra đạm hoàng ánh sáng, bất quá chỉ diễn sinh ra một tia, liền ngưng. Thiện. Thanh Ngọc quận văn võ phán quan còn có Dương Sơn cùng âm ti phán quan không khỏi vui mừng. Cái này hai bộ hình chiếu đều là sinh tử bộ bản thể hình chiếu ra ngoài, mà những khác quận huyện sinh tử đều là ở nơi này hai sinh tử bộ hình chiếu thượng hai lần hình chiếu. Cho nên những khác sinh tử bộ sẽ không thay đổi quá lớn, nhưng là cái này trực tiếp quan hệ bản thể hai đạo hình chiếu lại phản ảnh quá nhiều. Hưu Hưu bốn người mới vừa quan sát sinh tử bộ biến hóa hoàn, chỉ thấy ở âm phủ 18 đạo hồng quang phảng phất sao rơi xuống, hướng địa phủ tới. Tới bốn người trong lòng không khỏi thở dài nói, chỉ thấy cái này 18 đạo hồng quang thẳng tắp rơi xuống, xuyên qua địa phủ thành trì bầu trời màu hồng quang mô, rơi vào bốn người trước mặt một đám quỷ hồn trên người. Vênh vênh một đám quỷ hồn thân thể rung lên, vốn là có nhàn nhạt quỷ khí lượn quanh quỷ thể, bộc phát ra mãnh liệt thần đạo hồng quang, 18 tên quỷ hồn cùng nhau bộc phát, địa phủ phảng phất rơi xuống một vòng mặt trời đỏ, đem địa phủ kiến trúc nhuộm thành nhàn nhạt màu đỏ. Tia sáng chói mắt, thần thánh, tôn quý hơi thở bộc phát, làm những khắc sinh hoạt trên địa phủ quỷ hồn còn có nhỏ yếu quỷ kém đều không từ thân hình run lên. Âm ti càng thêm khổng lồ, A Dương Sơn cũng không khỏi nheo lại trong mắt, nhìn trước mắt chói mắt hồng quang thở dài nói: "Những thứ này bị chọn, đều là khi còn sống có công với người, hoặc là chính trực thông tuệ, hơn nữa phần lớn đều là tín ngưỡng Phan Hạo người." Dĩ nhiên coi như là không tin ngưỡng Phan Hạo, chỉ cần có thể lực đủ, hơn nữa khi còn sống vô đại ác, cũng có thể bị phong tứ. Có thể đoán được, tương lai đại tống, thậm chí còn khắp thiên địa đều đưa hữu thần đạo duy trì trật tự. Một trận buộc phát sau, chói mắt hồng quang dần dần thu liễm. Từng cái một vốn là bình thường quỷ hồn, đã hóa thành người mặc thành hoàng quan phục huyện thành hoàng. Tạ đại nhân ban thưởng một đám huyện thành hoàng hướng lên trời phục địa mà lạy, cái này một xá là đúng Phan Hạo sở lạy. Tiếp theo lại đứng dậy, cung thanh hướng về phía Dương Sơn bốn người ta nói chứ tạ bốn vị đại nhân thành toàn. Ừ, bốn người ngạch thủ, gật đầu một cái. Bọn ta cũng đi 18 vị trên người thần đạo hồng quang lượn quanh huyện thành, nhìn thấy bốn người gật đầu. Lại là vừa chắp tay, toàn bộ hóa thành hồng quang phóng lên cao, xuyên qua địa phủ quang mô biến mất không thấy. Chương 106, Long xà loạn khởi. Kinh đô hoàng cung. Một khu nhà kim bích huy hoàng, xa hoa đại khí, uy nghiêm lẫm nhiên trong cung điện. Một gian tiết lộ ra xa hoa, tràn đầy hoàng gia hơi thở thư phòng. Một tên người mặc tuổi còn nhỏ, khuôn mặt trắng đoán. Mặc thường dùng đồ trẻ em ngồi trên đại y trên, cầm một quyển vỡ lòng bộ sách đang không ngừng nghiêm túc nhận học. Hoàng thượng, mệt không? Uống miệng trà xanh đi. Một tên mặt mũi tuấn tú, thanh âm tiêm tế, mặt trắng thai dám bưng tới một chén trà xanh, trong miệng quan tâm điệu nói. Ừ, Lý công công, mẫu hậu đây. Tiểu hoàng đế đem ánh mắt từ bộ sách thượng rời đi, chân mày vi túc hỏi. Hắn tuổi còn nhỏ quá, nhưng là giờ phút này cũng bản năng cảm nhận được một cổ phong vũ muốn tới hơi thở, mặc dù cái gì cũng không làm được, chỉ có cố gắng đi học, mẫu hậu nhìn thấy cũng vui mừng. Thái hậu ở trường nhạc cung đây, đoán chừng chờ một chút sẽ phải đến xem hoàng thượng. Thái giám tiêm tế thanh âm chậm lại, không người trả lời. Ừ, ngươi đi xuống trước đi. Tiểu hoàng đế thanh âm chắc chúa, bưng lên ngọn đèn trà xanh, đưa đến khỏe miệng, mắt thấy muốn uống vào. Hoàng cung một đạo thông thiên tử trụ quán thông thiên địa, một cái hư nhược giao long tử khí trung du đi, không ngừng phun ra nuốt vào tử khí, từng tia một tử khí không ngừng bị thu nạp, tiểu giao long thân thể không ngừng nhẹ nhẹ ngưng thật lớn mạnh. Đột nhiên giao long kinh hoàng du tẩu đứng lên, quay đầu lại nhìn về một khu nhà khổng lồ cung điện, sau đó cao vút rồng ngầm tiếng vang khởi, hướng cung điện mà đi. Ngao giao long tiến vào tiểu hoàng đế đỉnh đầu đạm tử khí vật trung, sau đó không ngừng hướng tiểu hoàng đế trước mặt thái giám gào thét. Lúc này tiểu hoàng đế không biết tính sao tâm thần hoảng hốt, sẽ phải đem trà xanh thả lại chỗ cũ. Hoàng thượng, thế nào sao? Thái giám trong lòng căng thẳng, túi đầu tới, trong mắt lóe ra lệnh ý. Khẩu khí ôn hòa hỏi. Không có, không có sao, ngươi lui ra đi. Tiểu hoàng đế đè xuống bất an trong lòng tâm tình, không biết vì sao, đột nhiên đối diện trước cái này từ nhỏ quen thuộc thái giám sinh ra một cổ chán ghét cảm, trong lúc nói chuyện đã đem trà xanh thả lại lờ cờ hờ ố cũ. Hoàng thượng không uống trà sao? Cái này nhưng là mấy ngày trước mới vừa đưa vào đặc cung. Thái giám nhìn thấy tiểu hoàng đế đặt chén trà xuống, trong con ngươi lạnh ý càng ngày càng nồng đậm. Lý công công, chấm bảo ngươi lui ra, chấm không khát. Tiểu hoàng đế trầm mặt, vốn là thanh thúy nhu nộn thanh âm mơ hồ mang theo một cổ uy nghiêm hơi thở. Hoàng thượng Lý công công đột nhiên trong lòng run lên, trong con ngươi hàn quang lóe lên không chừng, nhưng là ở trong nháy mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì, lóe lên hàn quang kiên định xuống. Hoàng thượng, ngươi không uống, nô tỳ uy ngươi đi. Lý công công đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm lạnh như băng, mặt không thay đổi nói. Chỉ thấy Lý công công một tiếng bước lên đi, một cái tay cầm lên chén trà, một cái tay khác bắt lại còn tấm bé hoàng đế. Ngươi, cô tiểu hoàng đế đột nhiên cả kinh, nhưng là thân thủ nơi nào so được với trẻ tuổi lực tráng thái giám. Tiểu hoàng đế mới vừa muốn nói chuyện, một chén trà xanh liền bị một con bàn tay cường ngạnh rưỡi vào cổ họng của hắn. Ngươi lại dám đối với chấm hạ thủ. Một chén này trong suốt bích lục, nồng hương trong veo nước trà rơi vào tiểu hoàng đế cổ họng. Tiểu hoàng đế lập tức sắc mặt trắng bệnh, tay chân quả loạn, đôi môi nhanh chóng biến thành màu tím. Hoàng thượng, ngươi cũng không cần trách nô tỳ, chẳng qua là nô tỳ một nhà cũng chờ nô tỳ cứu. Ngươi liền an tâm theo tiên đế đi đi. Lý công công giống nhau sắc mặt tái nhợt, tay chân run rẩy, nhưng là trong con ngươi sát ý tràn ngập, hướng về phía hiểm hiểm nhất tức, co quắp ngồi ở đại y thượng. Tiểu hoàng đế lạnh lùng nói. Ngao tiểu hoàng đế đỉnh đầu giao long điên cuồng gào thét, trong mắt nhìn chằm chằm Lý công công, sát ý ngất trời. Không biết sao nó chẳng qua là một đạo đầy đàn khí vận, đối với người phàm cũng không có trực tiếp năng lực công kích. Bất quá coi như là giao long không cách nào công kích Lý công công, nhưng là lúc này ở Lý công công trên đỉnh đầu, vô số dân đoán hóa thành hắc vụ phô thiên cái địa tới, đem hắn hơi yếu khí vận bao phủ. Đồng thời còn lưu hướng hư không, hướng hắn thân tộc đi. Ngao giao long rên rỉ một tiếng, thân thể nhanh chóng tan giả phiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Tiểu hoàng đế lúc này trợn to ánh mắt, thất khổng chảy ra máu đen, tuyệt hơi thở. Lý công công buông lỏng hai tay, trong con ngươi lạnh như băng biến mất dần, đem tiểu hoàng đế thi thể nằm ở trên bàn sách, làm bộ như ngủ say bộ dáng. Sau đó mặt vô biểu tình lui về phía sau mấy bước, xoay người rời đi. Lý công công, hoàng thượng vẫn còn đang học sao? Lý công công ra khỏi đại môn, sau đó chi một tiếng, đem cửa phòng đóng lại. Xoay người lúc, một đạo trong suốt giọng nam ở sau lưng chuyển tới. Lý công công trong lòng rung lên, thân thể chuyển một cái, đổi lại nét mặt ôn hòa. Đập vào mắt tình cũng là một tên thanh tú tiểu thái giám. Cái này tiểu thái giám còn tấm bé, chưa thay đổi thanh, thanh âm còn là đồng tử một loại trí ấu, trong suốt. Ừ, buổi tối mới vừa học mệt mỏi, bây giờ nằm nghỉ ngơi chứ chớ quấy rầy đến hắn. Lý công công diện mục hơi cứng ngắc, nhưng là giọng nói còn là ôn hòa hướng về phía tiểu thái giám nói. Hoàng thượng cũng là khổ a. Tiểu thái giám nghe, không khỏi nhỏ giọng thở dài nói. Hừ, những chuyện này cũng không phải là chúng ta có thể quản ngươi. Ngươi thận nói. Lý công công ôn hòa mặt mũi nghiêm túc, trầm thấp hướng về phía tiểu thái giám nói. Đối với, nô tỳ biết sai rồi. Tiểu thái giám nhất thời một trận khủng hoảng, vội vàng muốn hướng Lý công công ngã quỵ. Được rồi, sau này nhớ là tốt rồi, nhớ không nên quấy rầy hoàng thượng. Lý công công trong lòng đã không nhịn được, thời gian càng lâu, tình cảnh của mình lại càng tăng nguy hiểm. Là, nô tỳ nhớ. Tiểu thái giám phảng phất con gà con mổ thóc một loại gật đầu. Lý công công nhìn cách đó không xa người mặc áo giáp, mắt nhìn thẳng, trên người phát ra hơi thở lạnh như băng vũ lâm quân, không khỏi trong lòng run lên. Đuổi đi tiểu thái giám sau, vội vàng túi đầu nhanh chóng rời đi. Lúc này ở trong hoàng cung thông thiên tử khí tốc độ đang nhanh chóng hỏng mất, nơi xa một cái trong suốt bạch giao phát ra trận trận hưng phấn cao vút rồng ngầm, ở thông thiên tử khí chi trụ hỏng mất vận nước lại có không ít bị bạch giao xa xa phun ra nuốt vào. Đồng thời ở kinh đô một cái kim hoàng giao long theo tím bầm khí vận quanh quẩn lên, giống nhau cũng ở đây phun ra nuốt vào hỏng mất khí vận. Bất quá một cổ cường đại hắc khí cũng từ trong hư không thấm vào đi ra, rơi vào giao long khí vận chung quanh. Mà vào lúc này, vô số bị đại tống trật tự, đại nghĩa, luật lệ trấn áp long xà còn có lý ngư hoặc hồng, hoặc hoàng, hoặc thanh khí vận trung ầm ầm ngưng tụ thành hình, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên tạo thành một bức long xà khởi lục cảnh tượng. Dung quận Thanh Lưu huyện. Ước chừng. Tô Thanh Thi đỉnh đầu thanh tử khí vận hỏng mất, chín trượng cao khí vận phóng lên cao, bây giờ từng cục màu tím khí vận rối rít tan giả tiêu tán, cao cứ quanh quần phượng hoàng cũng ở đây rên rỉ không ngừng, vẻ mặt đau thương nhìn bắc phương, đó là kinh đô phương hướng. Quanh cuối cùng tử khí hoàn toàn băng tán, còn dư lại bích thanh trong suốt khí vận, màu xanh khí vận vẫn còn ở chậm chạp tiêu tán, bất quá tốc độ thật chậm, cơ hồ không thể nhận ra. Phía trên quanh quần phượng hoàng hư ảo đứng lên, thân hình thu nhỏ lại, rơi vào màu xanh khí vận phía trên, cánh chim hóa thanh. Bất quá vẫn như cũ có một cổ sâu ẩn quý khí tồn tại. Đại nhân, ngài hôm nay thật sớm a. Ngưng Hương tiến lên đón đứng lên. Ừ, Tô tiểu thư đây. Tống Ngọc gật đầu một cái, theo thói quen vận dụng thần lực hiện đầy trong mắt, hướng phủ đệ bầu trời nhìn. Hôm nay bổn tôn cảm giác các nơi hắc khí tựa hồ càng thêm nồng nặc, cho nên Tống Ngọc mới không kịp chờ đợi trở lại quan sát một phen, xem một chút có phải hay không Tô Thanh Thi khí vận cũng có đại biến. Cái gì? Tống Ngọc thân hình rung lên, lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Chương 107, vừa ai? Tống Ngọc ánh mắt hơi chậm lại, nhìn đã biến hóa vì thuần thanh khí vận chi trụ, phía trên hoàng hoàng quý khí ngất trời tử khí đã biến mất vô ảnh vô tung, vốn là cao cứ hư không, ngạo khí cao quý phượng hoàng cũng biến thành như ẩn như hiện cánh chim biến thành màu xanh, hóa thành chim xanh để lộ ra một cổ hư nhược hơi thở. Tiểu thư ở trong phòng đây, đại nhân. Ngưng Hương thanh âm trong suốt trả lời Tống Ngọc đột nhiên nhìn thấy Tống Ngọc nhìn sau lưng lích nóc nhà, không khỏi quay đầu nhìn, không có gì đặc biệt ta. Kinh đô ác gặp đại biến. Tống Ngọc thu hồi trong mắt, túi đầu, trong lòng ngưng trọng nói. Ừ, biết. Tống Ngọc đáp một tiếng Ngưng Hương. Tiếp theo độ bước hướng thư phòng của mình đi tới. Đại nhân không phải là tìm tiểu thư sao? Ngưng Hương nhìn Tống Ngọc rời đi bóng lưng nghi ngờ không hiểu nói. Tống Ngọc đi tới thư phòng bàn đọc sách trước mặt, đem mực thạch hòa thành nước lấy ra mài ra mực nước, đem từng tờ giấy lấy ra, ngồi ngay ngắn ở đại tra phía trên, cầm lên bút lông, hướng Nghiễn Thai gật một cái. Trên tờ giấy, từng cái một bộ kiện bộ dáng vật thể ở bút hạ xuất hiện. Liên luân, diệp bản, củ hình trường cái rãnh, xỉ luân vân vân, le que mấy bút từng cái một đơn giản giống như thật. Nếu lúc này có am hiểu thủy ích công tượng ở chỗ này, định sẽ nói cái này, không phải là lòng cốt thủy xe sao? Nhưng là nhìn kỹ, sẽ phát hiện có đại hưu khác nhau. Hoàn thành. Tống Ngọc để xuống bút lông hướng trên tờ giấy thổi khô mực nước. Đây đúng là long cốt thủy xe, nhưng là cùng đại tống nước có điểm bất đồng. Đại tống long cốt thủy xe có thể chân đạp, cũng có thể tay cầm, nhẹ liền tựa như, ở lâm thủy địa phương cũng có thể sử dụng, trọng yếu nhất là có thể liên tục lấy nước, hiệu suất rất cao, ra đời sau này bị hoang nên nhưng là này long cốt thủy xe là nhân lực cho nên cấp thủy lượng không đủ lớn. Mà Phan Hạo bây giờ thiết kế chính là long cốt thủy xe tiến hóa bản. Ở trục long cốt thủy xe bưng chiều ngang thượng cài đặt một thụ xỉ luân, ở bên cạnh lại lập một cây đại lập trục trung bộ trang bị một lớn nằm xỉ luân cùng thụ xỉ luân tương hàm tiếp. Lập trục thượng còn trang bị M. Ổ cây đại hoành can, có thể để cho bò lôi kéo hoành can chuyển động, trải qua hai xỉ luân chuyển động, mang động thủy xe chuyển động. Cái này cùng thủy xe nhân lực, hơn nữa xúc vật lực lượng tương đối lớn, cấp thủy lượng cũng so nhân lực lớn hơn nhiều lắm. Như vậy cách khá xa sông đất hoang cũng có thể khai hoang đi ra, ruộng đất lập tức gia tăng không ít, mấy ngàn mẫu phải là không thành vấn đề. Còn có cái này Tống Ngọc đem ánh mắt nhìn lại khác một trang giấy. Đây là một viên cày, bất quá cùng bây giờ đại tống trực viên, trường viên cày bất động. Tống Ngọc vẽ ra tới đúng vậy viên cày cũng là cong. Cày viên có ưu mỹ đường cong, cày hoa có lăng hải nhường hình. Đem trực viên, trường viên đổi thành khúc viên, ngắn viên, cũng ở viên đầu cài đặt có thể tự do chuyển động cày mầm, như vậy không chỉ có khiến cho cày chiếc nhỏ đi thay đổi nhẹ, hơn nữa liền với quay đầu cùng cả cua, thao tác linh hoạt, tiết kiệm nhân lực cùng sức lực. Cái này trang giấy đổ vật vừa vẽ xong trong hư không lập tức có nồng nặc bạch khí. Bạch khí ngưng thật thuần bạch, mơ hồ có từng tia một đỏ ngầu nút ở bên trong. Tống Ngọc trong mắt có đạm hoàng thần quang bao phủ, bất quá cái này đạm hoàng trong còn tố tạp cái này nhẹ nhẹ đỏ thẩm ánh sáng. Hai cùng thần quang kính vị rõ ràng. Tống Ngọc ngẩng đầu, chỉ thấy ở trong hư không, lập tức nhiều mấy ngàn các hư ảo bạch khí lan tràn tới, bất quá những thứ này bạch khí hư hư ảo ảo, cũng không thể đủ cho Tống Ngọc cung cấp khí vận. Tống Ngọc hiểu đây là bởi vì những thứ này công cụ đối với nông nghiệp có to lớn cải cách tác dụng, bây giờ còn chưa áp dụng, cho nên những thứ này khí vận cũng không ngưng thật rơi xuống. Một khi những thứ này công cụ sản xuất ra, hơn nữa có thể dùng cho thực hành, chỉ sợ những thứ này khí vận sẽ lập tức rơi xuống, hơn nữa theo những thứ này công cụ phổ biến rộng rãi, cũng sẽ có càng nhiều hơn khí vận liên tiếp đến trên người mình. Thanh Lưu huyện ở Dung quận Đông Bộ, cùng Thanh Châu Bình Tây quận lân cận, lần này Thanh Châu đại hồng thai, lưu dân không ngừng tràn vào, khai hoang ngược lại cũng có người chọn thích hợp hơn nữa cũng không cần lo lắng lưu dân làm loạn trị an chuyện. Tống Ngọc nghĩ tới đây, không khỏi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Kinh đô, hoàng cung. Thái hậu đầu đội phượng quan, người mặc hà bí, hướng không ương cung đi. Lúc này phía trước có hai tên hoạn quan mở đường, phía sau mấy tên người mặc cung thường, tướng mạo xinh đẹp cung nữ theo sát. Hoàng thượng còn ở thư phòng dụng công sao? Thái hậu khai ra một tên thanh tú tiểu thái giám hỏi. Trở về thái hậu, hoàng thượng đúng là ở thư phòng sau lưng thanh tú tiểu thái giám rõ ràng là mới vừa muốn đi vào thư phòng, lại bị Lý công công xích lui tiểu thái giám. Ừ. Thái hậu phất tay, đem ý bảo tiểu thái giám lui ra. Mở cửa đi. Là thì có hai tên thái giám tiến lên đem đỏ thám đại môn đẩy ra. Sau đó thái hậu chậm rãi mà vào, phía sau mấy tên cung nữ cũng đi theo. Đi qua cánh cửa đắt tiền tiến vào tiền thính, đi tới thư phòng. Thư phong này nhưng là mấy đời hoàng đế ngự dụng thư phòng. Bên trong chứa đầy các đời cổ tịch, các lưu phái học thuyết, cùng với mấy đời hoàng đế đối với một ít trị thế hiểu biết tâm đắc, coi như là hoàng gia nhất mạch tương truyền truyền thừa đất. Hoàng nhi, thái hậu nhìn thấy tiểu hoàng đế nằm ở trên bàn sách, trong lòng thoáng qua một tia đau lòng. Hoàng đế cố gắng nàng cũng để ở trong mắt, nhưng là bây giờ đại tống cũng không biết có thể chờ hay không nàng hoàng nhi lớn lên. Hoàng nhi, tỉnh tỉnh. Thái hậu đi lên đứng lên, ngọc thủ lắc lắc tiểu hoàng đế bả vai. Banh tiểu hoàng đế vốn là nằm thi thể bị nhẹ nhàng lay động, té xuống. Nhất thời tại chỗ cung nữ, hoạn quan còn có thái hậu trong đầu phảng phất vang lên tình thiên phích lịch. Chỉ thấy tiểu hoàng đế thi thể diện mục trắng bệnh, đôi môi đen nhánh, thất khổng chảy ra máu đen đã đọc lại, ánh mắt trở to, ánh mắt còn lưu lại hoảng sợ, không rút, cứu hận. Hoàng tử nhi. Thái hậu mặt mũi tái nhợt, ánh mắt vô thần, ngọc thủ ôm tiểu hoàng đế nâng lên, trong miệng nỉ non, hai hàng trong suốt nước mắt từ mắt phượng trung chảy xuống. Hoàng thượng. Một đám cung nữ hoạn quan hoảng sợ rối rít quỳ trên đất, thân thể đang không ngừng run rẩy. Hoàng thượng cứ như vậy chết, hơn nữa còn là bị kịch độc mà chết. Lúc này, để cho bọn họ một đám người chôn theo bất quá là nhất niệm chuyện tình, mà cái đó cô tú tiểu thái giám đã mặt xám như cho tàn, hắn tuổi tuy nhỏ, nhưng là không ngốc, tiểu hoàng đế bị độc chết, bên người phục vụ người một cũng trốn không thoát. Lúc này hắn lăn lộn trong đầu chỉ còn dư lại Lý Công Công kia trương ôn hòa khuôn mặt tươi cười, lúc này nhớ tới, lại là như vậy lạnh lẽo, kinh khủng. Mười mấy tên đóng ở đại môn Vũ Lâm quân nghe tiếng vào, cũng bị trước mắt sự vật kinh nghi đứng chết chân tại chỗ. Cái gì? Tiểu hoàng đế bị độc chết? Thường Sơn Vương chén trà trong tay rơi xuống, mùi thơm ngát nước trà trong nháy mắt bị chiếu xuống trên đất. Hắn đứng thẳng lên, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, càng ngày càng ngưng trọng. Mau, đi tìm Vân Tiên Sinh tới. Thường Sơn Vương hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp hướng về phía thị vệ nói. Thanh âm này mang theo tức giận cùng lạnh như băng. Chuyện này đã đem hắn tính toán toàn bộ đánh loạn, hơn nữa tiểu hoàng đế chết, thế nhân nhất định coi là hắn Thường Sơn Vương trên đầu. Như vậy hắn đã phải không được đại nghĩa, thậm chí lưng đeo hành tích đua danh nghĩa. Ban đầu vốn định ép tiểu hoàng đế truyền ngôi, như vậy thế nhân vẫn có thể tiếp nhận, dù sao hắn cũng là tiên đế thân đệ, đồng dạng là Tống thị hoàng mạch. Nhưng là bây giờ tiểu hoàng đế chết, hay là đang mình vào kinh không lâu, đoạn thời gian trước mình vẫn còn ở triều đình trên đem mười mấy đại thần chu diệt. Thường Sơn Vương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chậm rãi bình phục tâm tư. Hắn biết lúc này trong lòng không thể loạn, nhiều năm chinh chiến đời sống để cho hắn hiểu càng nguy cấp lúc càng phải tĩnh táo tâm cảnh. Chương 108, đế vương chí tướng. Không lâu lắm, tên người mặc màu trắng sâu y, đầu đội tiêu dao cân trung niên nho sinh không nhanh không chậm bước đi đến. Huân Diệp tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng là trong con ngươi lại mang theo cơ trí tự tin thần thái, làm người ta vừa thấy quen tục. Huân Diệp nhìn ngưng thần nhắm mắt Thường Sơn Vương Tống Dũng gương mặt uy nghiêm, lúc này mặc dù nhắm mắt, nhưng là trên người vẫn như cũ có cổ uy thế tồn tại, phảng phất một con ngủ say mãnh hổ, một khi thức tỉnh, chính là uy trấn bách thú tồn tại. Đột nhiên, Tống Dũng trong mắt mở ra, một đạo trong trẻo lạnh lùng thâm thúy tinh quang thoáng qua. Lúc này Tống Dũng đã không còn khích loạn, cả người chìm tinh táo, phối hợp uy nghiêm tướng mạo, hơi thở càng phát ra sâu u. Vương gia, xem ra ngươi đã có quyết định. Huân Diệp ôn nhuận như ngọc, tiến lên hành lễ, hơi mỉm cười nói: "Nga, tiên sinh có biết lòng ta ý?" Tống Dũng mày rậm một trọn, giống nhau cười nói: "Hôm nay đã là tên đã lắp vào cung, cái này hắc qua vương gia ngươi là muốn không bối cũng phải cóng." Huân Diệp mặt mũi nghiêm nghị, thanh âm ôn nhuận vừa nói: "Hôm nay đại tống mưa gió phiêu diêu, quốc quân giá băng, vương gia thân là hoàng tộc huyết mạch, tự nhiên muốn ra sức lên, cứu vãn đại tống." "Vương gia, đăng cơ đi." Huân Diệp trong mắt càng thêm sáng ngời, nói xong lời cuối cùng trong con ngươi tinh quang nổi lên, mang theo một cổ khó có thể miêu tả mị lực cùng tự tin nói như vậy. Đúng như tiên sinh nói, chúng ta trong cung đi một độc đi. Tống Dũng trầm thân lên, trong con ngươi trầm ngưng, cả người đứng lên độ bức ra, mơ hồ giữa mang theo ung dung cùng khí phách. Long hành hổ bộ. Huân Diệp trong mắt tinh quang chợt lóe. Huân Diệp trong nhà có nông cạn thấu diện thuật, ban đầu xem Thường Sơn Vương gương mặt, thiên đình đầy đạn, ngày rắc long chính xác thả kỳ cốt sâu đính. Đây rõ ràng là đế vương chi tương, nhưng là Huân Diệp quan sát Thường Sơn Vương người này hơi thở mơ hồ hiện ra tím ẩm, nhưng là thân ở bên tắc bên trong có chư hầu kiểm chế, bên ngoài có biên cảnh địch quân, vô giao hóa chân long cơ hội. Không muốn cũng là ở nơi này trong hoàn cảnh bộc phát thiên mệnh. Thanh Ngọc quận. Phan Hạo đem lục giáp lấy ra đặt ở trên tay, thần quang cùng ý niệm phóng ra, tiến vào lục giáp thể nội tính toán bên trong thần đạo phủ. Lục giáp co lại thành lớn chừng bàn tay, có sáng chói kim quang lượn quanh, thần thánh, tôn quý. Phan Hạo vốn là tu luyện thần đạo, đối với thần đạo phủ văn cũng coi là rất là quen thuộc, nhưng là lục giáp bên trong thần văn lần lượt thay đổi liên tiếp, tạo thành từng cái một thần bí liên tử phảng phất đầy sao lóe lên phủ kín chân trời. Làm người ta hoa mắt, khó có thể lý giải. Phan Hạo một tay nâng lục giáp khôi giáp, một tay ở trong hư không không ngừng bị hoa, từng đạo một sáng chói thần quang dâng lên, từng cái một thần bí, thâm ảo, tối tăm cổ xưa thần văn ở hư không không ngừng diễn sanh, lại đang không ngừng mẫn diệt. Ở S. NG chói thần quang trung loáng thoáng một tôn thần thánh khôi giáp xuất hiện, hình chế cổ xưa uy nghiêm, cùng lục giáp có mấy phần tương tự. Đầy trời thần quang chiếu xuống thần thánh, hoạt đại, từng cổ hương khí. Thư phòng phảng phất rơi xuống một tôn mặt trời tỏa những tia sáng chói mắt tràn đầy mảnh không gian này. Cũng may một mảnh quang mô đem thư phòng thật chặt bao quanh, nếu không đã sớm đưa tới trong phủ mọi người chấn động. Hưu. Lục giáp hóa thành một đạo kim quang rơi vào tử phủ, thần lực chìm nổi tư dưỡng khôi giáp. Một vòng kim luân ở tử lư dâng lên, ở kim luân phía trên một đạo ấm áp kim dương có nhẹ nhẹ huyền hoàng hơi thở rơi xuống, ở ân cần săn sóc kim luân. Cái này kim luân giống như bán nguyệt, thật cao trụ ở tử thí, bị công đức ân cần săn sóc trở nên càng thêm dày cộm nặng nề, bén nhọn ngọc mang ở thu liễm, trở nên ôn hòa đứng lên công. Kim luân treo trụ ở hư không, phát ra ánh sáng cho người ta ấm áp, thư tâm cảm giác, phảng phất kim ô trước khi đời, ở tỏa ra ấm áp ánh mặt trời. Nhưng là, chỉ có Phan Hạo biết, đạo này kim luân bị công đức tư dưỡng ở từ từ cường đại, từng đạo một huyền ảo hơi thở xuất hiện, so với lúc đầu mới diễn sinh thời điểm cường đại không ít. Vốn định nhanh chóng sao chép lục giáp, cho một đám thần đạo thủ hạ trang bị, không muốn cư nhiên phức tạp như thế. Phan Hạo trong mắt mở ra, đầy trời thần quang hóa thành quang vũ rơi xuống, trong suốt sáng chói, tiêu tán không thấy. Cái này kể từ luyện hóa lục giáp sau, Phan Hạo liền bắt đầu phá giải huyền bí trong đó, đây là thần đạo pháp bảo, một khi phá giải, đại lượng sao chép, đến lúc đó thần đạo thực lực nhất định tăng cường không ít. Lúc này Phan Hạo cũng còn ở tìm hiểu, cũng vô pháp đem pháp bảo bên trong thần đạo phù văn cụ hiện ra, tạo thành thần đạo khôi giáp. Bất quá cho dù là Phan Hạo bây giờ có thể đủ tìm hiểu, cũng giống nhau cần luyện chế pháp bảo tài liệu. Cái này lục giáp khôi giáp tài liệu cũng không đơn giản, chính là thượng cổ tông phái truyền thừa xuống, có một cổ xưa, tang thương ý vị. Phan Hạo lật xem về tu sĩ thế giới sách, cũng không phát hiện có liên quan cái này cùng tài liệu đi lại. Hơn nữa Phan Hạo quyển sách này bất quá là sơ cấp, cũng không có đối với tu sĩ thế giới có càng thêm tưởng tận giới thiệu, đây càng giống như là cho một tên mới nhập môn tay mới chuẩn bị tu sĩ thế giới giản giới. Xem ra, phải đi tu sĩ giao dịch phường thị một chuyến mới được, lần trước hẳn nên hỏi rõ ràng món pháp bảo này lai lịch còn có cách nơi này gần nhất phường thị ở nơi nào mới là, bây giờ thật là bắt mù Phan Hạo không khỏi cảm giác có chút nhức đầu, chỉ có thể đủ mong đợi sớm một chút có tu sĩ ra lại phát hiện. Ở cách xa Thanh Ngọc quận mười mấy dặm phía nam, một con quanh thân tràn ngập sát khí, thân thể tràn đầy lực lượng lưu loát mỹ cảm, chừng hai trượng dài mánh hổ hướng lên trời gào thét cuồn vốn, đỏ thắm trong mắt chăm chú nhìn nơi xa không ngừng lóe lên bóng trắng, chỉ thấy đạo này bóng trắng lập địa cuồn vốn, thân hình đang không ngừng chớp động, môi một lần lóe lên cũng xuất hiện ở hơn 10 trượng ở ngoài, uy tích khó có thể nắm lấy. Hống Long Tử Vân Hổ từ phong, mánh hổ nhảy một cái mười mấy trượng, dưới chân sinh phong, trong nháy mắt đi xa, hướng bóng trắng đuổi giết tới. Trước mặt không xa bóng trắng tựa hồ cảm nhận được mánh hổ hơi thở, dưới chân một bước, trong nháy mắt sửa đổi phương hướng của mình, hướng rậm rạp cổ lâm đi. Hống mánh hổ gầm thét, một đạo kinh khủng cổ sáng ở mánh hổ miệng trung thả ra, hướng bóng trắng bắn đi. Bóng trắng trên người cấp tốc lóe lên, biến hóa phương hướng. Xuy suy cổ sáng rơi vào bóng trắng bên cạnh, hóa thành quang nhận cắt vào mặt đất. Nhất thời một đạo chừng mấy thước dài rãnh sâu xuất hiện, rãnh sâu chung quanh bị đốt, từng trận khói đen bốc lên. Xuy, vành quang nhận lại bị khả ra, thiếu chút nữa chém trúng bóng trắng, bên cạnh mấy viên trăm năm cổ thụ cơ hồ rối rít ầm ngã xuống đất, bị chém địa phương bóng loáng như gương, mang theo một cổ nhàn nhạt nóng bỏng xương trắng dâng lên. Trong rừng vô số chim bị kinh bay, phóng lên cao, kêu to không ngừng. Chi chi bóng trắng rõ ràng là một con bạch hổ, cái này bạch hổ bộ lông trong suốt tấu lượng, mềm mại nồng ngát mật, thoạt nhìn cực kỳ khả ái. Lúc này bạch hổ nhìn thấy tình huống này, càng thêm giật ra cước nha chạy trốn, thân ảnh liên tiếp lóe lên, xuyên qua cổ lâm, biến mất ở mãnh hổ tầm mắt. Hống mãnh hổ tức giận điên cuồng hét lên, thanh âm vang lên chấn đắc cổ lâm trong rừng mịt thực, nghỉ ngơi chim bộ thú bị hù dọa phải câm như hến, thật nhanh cách xa. Mãnh hổ thật nhanh nhún nhảy, tìm kiếm bạch hổ, đỏ thắm trong mắt mang theo nồng đậm tức giận, phảng phất muốn đem bạch hổ xé thành mảnh vụn công. Đột nhiên mãnh hổ đưa mũi chịu động, chung quanh dò tìm hơi thở. Đột nhiên hổ nhãn sáng lên, đồng thời bén nhọn hổ nha triển lộ, tràn đầy hung lệ hướng bắc phương thật nhanh vọt tới. Nếu như Phan Hạo lúc này ở nơi này, sẽ nhận ra cái này không phải chính là ban đầu tiểu bạch hổ sao? Lúc này cái này tiểu bạch hổ thân hình còn là ban đầu như vậy khéo léo khả ái, nhưng là khí tức trên người đã so cường đại gấp mấy lần, hơn nữa bạch hổ sử dụng thân pháp còn là Phan Hạo truyền thụ cho hắn. Dĩ nhiên công pháp này chỉ có thể đủ cùng tu sĩ một loại công pháp không sai biệt lắm, cũng vô pháp cùng Bạch Liên Chân Giải Bộ Bộ Sinh Liên Thần Thông so sánh. Phải biết, Bộ Bộ Sinh Liên chính là thần thông, nhưng vượt qua ngắn ngủi không gian, không nhìn lục ngại. Căn bản không phải một cấp bậc, bất quá đối với bạch hổ mà nói nha là một tốt thủ đoạn. Tiểu bạch hổ chạy sau nửa canh giờ, rơi vào một viên cổ thụ nghỉ chân. Hai con mao tùng tùng tiểu móng đuốt ôm hai thấu hồng trong suốt tiểu trái cây, lúc này béo mập cái mũi nhỏ hướng trái cây ngửi, nghe thấy thấy trái cây phân phương cam ngọt hơi thở không khỏi lộ ra thập phần vui vẻ thỏa mãn vẻ mặt. Nó liêu muốn đầu kia hổ yêu hẳn không cách nào tìm được mình, dù sao cổ lâm sung xuê, cơ quan che khuất bầu trời, căn bản không cách nào nhìn thấy nó thân hình. Hống đang ở tiểu bạch hổ tự nhận là thoát khỏi hổ yêu truy kích sau, đột nhiên một tiếng uy tự dung trời tiếng hổ gầm âm hưởng khởi. Một đạo cổ sáng ngất trời mà hàng, tốc độ cực nhanh, hướng tiểu bạch hổ bắn tới. Chi chi bạch hổ thân hình chợt lóe, biến mất ở cổ thụ. Xuất hiện ở bên kia, thượng thoan hạ khiêu, khả ái trong suốt mắt to không ngừng ngáy, hiển nhiên vẻ mặt có chút nghi ngờ bừng bừng. Là tạ. Tiểu bạch hổ lại là mấy lần lóe lên, biến mất không thấy, nhưng là liên tục mấy lần cũng bị hổ yêu tìm được, thậm chí hai lần thiếu chút nữa bị quang nhận đánh trúng, cái đuôi thượng trong suốt chân mềm hổ ly mao cũng bị đốt trùng, thiếu chút nữa biến thành vô đuôi hổ ly liễu. Tiểu bạch hổ giống nhau tức giận liên tiếp, nhưng là tu vi không có mãnh hổ cao, mấy lần phản kích đều không có có hiệu quả, cuối cùng còn phải tiếp tục chạy trối chết. Chi chi tiểu bạch hổ ánh mắt trò vo chuyển động, đột nhiên bịch hai tiếng nhẹ vang, hai con giống nhau như lúc tiểu bạch hổ xuất hiện, hưu hưu, ba con bạch hổ ngay sau đó nhún nhảy biến mất không thấy. Nơi xa truy kích mà đến mãnh hổ cánh mũi không ngừng chịu động, đột nhiên mãnh hổ đường tắc cứng đờ. Nó rõ ràng cảm nhận được ba cổ giống nhau hồ ly hơi thở chạy trốn, sau đó mãnh hổ gầm thét, cảm nhận một hướng trong đó rồi tiếp tục truy. Lướt qua trùng điệp mười mấy dặm dãy núi, một tòa phảng phất ngoãng như một loại dãy núi xuất hiện ở trước mặt của tiểu bạch hổ. Vùng núi này hình như trắng như, hai đạo sừng châu hóa thành sơn phóng lên cao, cao vút trong mây, khí thế bàng bạc. Chi chi tiểu bạch hồ nhìn thấy quen thuộc dãy núi trong lòng không khỏi mừng rỡ, thân hình cũng càng thêm nhẹ mau, hóa thành một đạo màu trắng tia chớp xông về không xa Đại Xương huyện. Lúc này ở Đại Xương huyện miếu thành hoàng trung, một tên người mặc thành hoàng quan phục, tới thân đỏ ngầu thần quang lượn quanh nam tử nâng lên trong mắt, hắn thần mâu xuyên qua Đại Xương huyện sự vật trở cách, nhìn thấy nhanh chóng mà đến bạch hồ. Yêu thú, không đúng, cái này bạch hồ có đại nhân thần lực hơi thở. Nam tử nhìn thấy tiểu bạch hồ đầu tiên là chân mày vi đắng, muốn xuất thủ xua đuổi. Nhưng là tiếp theo hắn sửng sốt, bởi vì hắn ở bạch hồ trên người cảm giác được một cổ uy nghiêm, tôn quý lực lượng. Còn có cái này cổ thần lực tất nhiên là Phan Hạo thần đạo lực lượng hơi thở. Gì, hướng huyện thành tới nam tử không khỏi kinh nghi bất định. Phán quan, thông qua sinh tử hà nói cho đại nhân. Là, đại nhân huyện thành hoàng bên cạnh đứng thẳng hai tên nam tử, một tên trong đó cầm trong tay sách bút, ôn nhuận nho sinh thấy huyện thành hoàng ra lệnh, cung thanh đáp một tiếng, đem bạch hồ thân hình hình ảnh khiếp người sinh tử, bộ, sau đó bút lông, câu xiết văn vũ, tin tức trong nháy mắt truyền lại đến Phan Hạo sinh tử bộ bản thể. Chương 110, khí vận hóa tử. Hoa táo. Phan Hạo trong mắt thần quang sáng chói, trong hư không một cổ dư thừa thiên địa lực hạ xuống, Phan Hạo vung tay, thiên địa lực men theo dẫn dắt, trong nháy mắt hóa thành cự trưởng trấn áp xuống đi, gió nổi mây vẩn, mãnh hổ quanh thân xương trắng bị hướng tán. Oeng. Đang nhảy mãnh hổ phảng phất đụng vào một đạo núi cao, bay ngược trở về, cự trưởng chừng mấy trượng to lớn, ẩm hướng mãnh hổ trấn áp tới. Hống, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, yêu thú cũng không so cùng cấp cảnh giới tu sĩ kém, thậm chí ở tu sĩ không vận dụng pháp bảo trước, vượt cấp chiến đấu tu sĩ cũng không phải không thể nào. Mãnh hổ khó có thể tin, hướng lên trời điên cuồng hét lên. Một đạo sáng chói bạch quang phảng phất thất luyện, hướng cự trưởng đánh tới. Yêu đan. Phan Hạo cả người thần quang lượn quanh, và áo phiêu phiêu, phong thần như ngọc. Lúc này hư không cự trưởng trong nháy mắt thu nhỏ lại, bất quá phía trên thiên địa khí hơi thở lại càng thêm nồng nặc, thiên địa lực tạo thành thủ chỉ tay lý rõ ràng, trong suốt, phảng phất vô hạ thủy tinh một loại. Ồn ào yêu đan hóa thành thất luyện nhanh chóng xông lại, bạch mang chói mắt, yêu đan mở đường, không gian dâng lên gợn sóng, cuồn phong gào thét, thiên địa lực bàn tay nên đón, đem yêu đan bắt lại. Vành bàn tay bị chói mắt yêu đan đụng, rung lên lay động, khách sát. Thủy tinh bản vô hạn bàn tay tựa hồ có một chút giải tán, nhưng là Phan Hạo khẽ ừ một tiếng, bàn tay trong nháy mắt lần nữa tổ hợp đầy đủ, hơn nữa đem yêu đan bao gồm ở bên trong. Tiếng trung yêu đan phía trên bạch mang bộc phát, hóa thành một đạo đạo sát khí ít lưỡi dao sắc bén, đụng bàn tay. Ông bàn tay rung lên, một cổ thật lớn lực lượng bộc phát, ngăn cách mãnh hổ thần niệm không chế. Hơn nữa đem yêu đan bên trong thần niệm chấn áp xuống đi, rốt cục yêu đan dừng lại ở trong lòng bàn tay không nhúc nhích. Còn ta yêu đan mãnh hổ vương buồn bực đến hộc máu, cứ như vậy đơn giản mình lớn nhất sát chiêu liền bị phá, hơn nữa nếu là yêu đan có cái gì tổn thương, đối với hắn tu vi tuyệt đối là chí mạng đả kích. Đây là dựng đan kỳ ích bạch đan, một khi mất, mình trong nháy mắt rơi xuống ngưng khí, tuyệt đối kinh khủng. Tiếng trung hai đạo sắc bén bạch mang bị mãnh hổ khạt ra, hai đạo bạch mang sát khí ngất trời, phong mang tất lộ. Bạch mang bay vụt tiến vào bầu trời, hướng lên trời bàn tay đi. Đinh đinh bắt lại yêu đan thiên địa lực bàn tay nhẹ nhàng đảo qua, hai đạo bạch mang rối rít bị tạo rơi. Vây lại một cổ thiên địa lực hạ xuống, hóa thành cự sơn hướng mãnh hổ trấn áp xuống tới. Mãnh hổ vương mắt lộ ra vẻ kinh hãi, liều mạng quay đầu muốn thoát đi. Lúc này hắn đã hiểu mình tuyệt không phải tên tu sĩ này đối thủ, dù là yêu đan mất cũng không thể bị bắt đi làm cưỡi ngựa, mãnh hổ dưới chân sinh phong, sẽ phải đi xa. Người còn đi được liễu? Phan Hạo khẽ quát một tiếng, thiên địa lực liên tục không dứt, hóa thành cự sơn đè xuống. Ở mãnh hổ vương rên lên một tiếng, thân thể ở trong nháy mắt phảng phất trên lưng ngàn trượng cự sơn. Ba. Mãnh hổ vương trong nháy mắt ngã xuống trên đất, tứ chi mở ra, không thể động đậy. Tiểu hồ ly, chúng ta đi. Phan Hạo nhìn về phía dưới chân tiểu bạch hổ, lúc này bạch hổ hết sức giải hận nhìn bị đè bẹp mãnh hổ, mao nhung nhung tiểu móng chỉ mãnh hổ vương. Hưng phấn không ngừng nhún nhảy. Chi chi tiểu bạch hồ vui vẻ ôm Phan Hạo bắp đùi lên tiếng. Không gian trong nháy mắt dâng lên gợn sóng, Phan Hạo cùng tiểu hồ ly ít mãnh hổ vương biến mất ở tại chỗ. Đồng thời bị quan ấn đập tháp ra cự cái hố mặt đất đang từ từ khôi phục, một hồi liền khôi phục thành thì ra là mặt đất. Cái này nhất định là một cuộc to lớn ba động, Thường Sơn Vương chém chết định thần tin tức rốt cục truyền lại đến lớn tống cả nước, đưa tới xôn xao. Các nơi châu mục có giận dữ, có lạnh nhạt, có cười khẽ đích. Đối với chuyện này cái nhìn có bất đồng, nhưng là cái này kế tiếp kinh khủng hơn tin tức truyền lại đến các nơi. Tiểu hoàng đế bị độc chết. Giá băng. Mà đồng thời, Thường Sơn Vương mang binh vào cung, truy xét tiểu hoàng đế nguyên nhân cái chết. Thái hậu bệnh nặng, Thường Sơn Vương tạm thời chấp trưởng triều chính. Kinh đô, lúc này tiếng gió hạt lệ, nơi này là bạo phong trung tâm, nhất cử nhất động dẫn động lòng của người trong thiên hạ. Các ngươi không cảm thấy chuyện rất kỳ hoặc sao? Thường Sơn Vương vừa vào kinh, liền phát sinh công việc bể bộn như vậy. Một tên người mặc trang phục trung niên nhân say vân vân nói: "Ngươi thật đúng là đừng nói, những chuyện này quá quỷ dị, có phải hay không là Thường Sơn Vương tay chân động một tên giống nhau hồng quang đầy mặt?" Khắp người mùi rượu nam tử vừa nói, cái này ngôi vị hoàng đế chi tranh à, từ xưa lưu lại rất nhiều thảm chuyện, xương thịt tương tàn cũng không ở số ít một tên gầy yếu thư sinh giống nhau cảm thán. Bây giờ kinh đô nước sâu các ngươi chớ chọc họa trên người có người đi lên khuyên cáo, cũng có người nghe rợn cả tóc gáy, sợ bị dính dấp, vội vàng rời đi khách sạn. Những suy đoán này nhanh chóng ở dân gian chuyên bá, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đang suy đoán, làm ra đủ loại giả thiết, thậm chí có mấy bản buồn nói hoạt linh hoạt hiện, phảng phất chính mắt nhìn thấy một loại. Thường Sơn Vương không thể nào như thế trang trí. Dù sao bây giờ chỉ có hắn một vương hầu ở kinh đô, hơn nữa hắn làm người cương liệt, vẫn còn ở triều đình chém giết không ít gian định chi thần. Nói phải, cũng có thể là những khác vương hầu hoặc là những khác ích lợi tổ chức ra tay. Tặc tử hoạn quan, khi giết. Lại có người đưa ra cái nhìn, đưa mắt nhìn về phía những thứ khác chư hầu, hoặc là hoàng thất ngã xuống thụ ích tổ chức tập đoàn. Trong đó cũng dẫn phát không ít người đối với hoạn quan cứu hận. Vương gia, bây giờ quả nhiên đã lời đồn đãi nổi lên bốn phía yếu, sẽ tạo thành nhanh như vậy, chỉ sợ là có người trong bóng tối thúc đẩy Vân Diệp mặt mũi nghiêm nghị, đối với những chuyện này bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, đồng thời cũng phái ra mấy phe người đi dẫn dắt dư luận. Ừ, những khác chư hầu cũng nhanh sẽ phải vào kinh, tiên sinh ngươi như thế nào nhìn? Tống Dũng ngồi ngay ngắn ở đại sảnh đại ý thượng, trong mắt triển lộ tinh quang. Vân Diệp và táo phiêu động, trong mắt trong suốt đạo vương gia, bây giờ bảy đường chư hầu, trong đó chỉ có Tam vương gia cùng vương gia đồng chúc hoàng mạch, là đúng ngươi nguy hiểm lớn nhất. Bây giờ liền xem ai có thể đủ tranh thủ càng nhiều hơn chư hầu ủng hộ. Nếu không có pháp lấy được càng nhiều hơn ủng hộ đây. Tống Dung chân mày vi túc, hắn và hắn tam đệ, bây giờ có thể coi như là thế đều lực địch, trừ trung lập hai vương hầu ở ngoài, hai người đều có hai ủng hộ. Vương gia, vậy chỉ có thể đủ cứng hãm, cần chuẩn bị chiến sự, lúc này sợ rằng Tam vương gia bên kia sợ rằng phải ra chiêu. Huân Diệp cùng Thường Sơn vương tất cả suy đoán, hạ độc chỉ sợ sẽ là Trấn Tây vương gia, chỉ có như vậy đem Thường Sơn vương lâm vào bất nghĩa, mới có thể lấy đại nghĩa danh nghĩa, làm những khác chư hầu cùng nhau chinh phạt Thường Sơn vương. Bất quá, lúc này chính thống là kinh đô, chúng ta đứng ở chỗ này, chưa chắc liền thua hết toàn bộ đại nghĩa. Đang ở hai người thương thảo đối sách lúc, báo, có mật thư. Một tên người mặc áo giáp binh lính nhanh chóng cất bước đi tới, tay cầm một phong hồ thượng hồng tất phong thơ. Trình lên. Tống Dung trầm ổn nói, là đại nhân thì có thân binh ra cửa nhận lấy phong thơ, tiến vào bên trong phòng khách, không người đem phong thơ đưa cho Tống Dung. Tống Dung xích từ hôn binh, đem phong thơ mở ra, trong con ngươi ánh sáng đang không ngừng lóe lên. Tới. Tống Dung đứng thẳng lên, hắn cũng không sợ hai hắn cái này đệ. Đối cứng binh mã hắn không cảm thấy hắn thua Trấn Tây vương nửa phần, hôm nay chỉ cần những khác trung lập vương hầu không chọn trạch đứng đội, vậy hắn căn bản không cụ. Ngao. Tống Dũng đỉnh đầu ngất trời thanh tử khí vận nhanh chóng hóa thành đạm tử, phía trên một con uy thế bức người, vô cùng tồn quý giao long đột nhiên chui ra, một cổ sát phạt chiến tranh hơi thở lộ ra. Chương 111, khí vận ngưng tụ. Dung quận Thanh Lưu huyện. Ở ngoài thành, từng nhóm một áo quần lam lâu, thân ác thể gầy yếu, mặt như mắt ổ sâu vùi lấp lưu dân chậm chạp hướng Thanh Lưu huyện tới. Thanh Châu hùng hai, binh họa liên tiếp cướp sạch, sinh ra rất nhiều lưu dân. Lưu dân hướng gần nhất quận huyện đi, trong đó không ít lưu hướng Thanh Lưu huyện. Từng ngọn lò bếp đứng lên, nồi lớn chung đựng cháo, không ngừng phân thực đi xuống. Cháo nguyên tắc là sắp chiếc đũa không ngã, mặc dù không thể quản bão, nhưng là để cho người ta chống đỡ đi xuống. Lúc này Tống Ngọc đang chỉ huy thi cháo, hơn nữa an bài nhân thủ duy trì trật tự. Lưu dân mặc dù đói bụng hết sức nhưng là bị binh lính trấn nhiếp, tự nhiên không dám quấy rối. Cảm tạ đại nhân, bọn ta trải qua tai họa, may mắn đại nhân cứu giúp. Không ít được đến cháo lưu dân cảm ơn đại đức, trong mắt chảy nước mắt, rối rít quỳ xuống. Mau mau đứng lên đi. Bực này bất quá ta buồn phận. Tống Ngọc vội vàng đỡ dậy một vị lão giả tóc hoa râm, miệng ác chúng khuyên. Tống Ngọc lúc này một cái nhìn, những thứ này lưu dân trên người khí vận hiện ra màu xám cho, có đổ nát, hư nhược hơi thở, theo cháo phân thực đi xuống, thỉnh thoảng sinh khí vận liên tiếp thượng Tống Ngọc. Đại nhân, phía trên công văn xuống huyền thừa mau chỉ đi lên. Tống Ngọc xoay người, nhìn thấy Trương Thích mặt mang nụ cười, bước nhanh tới, hiển nhiên không phải là chuyện xấu. Đại nhân, phía trên nhóm hạ công văn Thanh Lưu huyện trong lòng vui vẻ nói. Cái này hướng đi phía trên thỉnh cầu khai hoang miễn thuế công văn, thông qua ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là phối hợp Tống Ngọc cải thiện công cụ, liền vừa lúc đại hữu như vì. Tống Ngọc chuẩn bị áp dụng lấy công cụ giúp nạn thiên tai, để cho lưu dân tu dưỡng mấy ngày sau, bắt đầu khai khẩn đất hoang. Dĩ nhiên, công tác không ngừng quả báo, hơn nữa khai hoang sau, có thể có được ruộng đất, miễn thuế 3 năm. Mấy ngày sau, lưu dân vốn là trên mặt tái nhợt trải qua mấy ngày tu dưỡng rốt cục có một tia huyết sắc, Tống Ngọc lúc này mới hạ lệnh trương thiết cáo kỳ. Oanh oanh liệt liệt khai hoang hoạt động bắt đầu, bất quá sơ kỳ Phan Hạo cũng không có để cho lưu dân từ chuyện công việc quá lâu, dù sao trải qua nhiều tai họa, rất nhiều người cũng rơi xuống bệnh căn. Lúc này thân ác thể thượng suy yếu, một khi sức lao động độ gia tăng, sợ rằng sẽ ngã xuống không ít. Cải thiện long cốt thủy xe còn có khúc viên cày rối rít xuất hiện, bị dùng ở khai hoang. Lưu dân tử thì ra là mấy trăm, nhanh chóng gia tăng đến mấy ngàn, đất hoang cũng không dừng khai khẩn đi ra. Tống Ngọc quan sát dòng sông, hương sửa thủy lợi, đem thanh hà nước cung đến đất hoang, từ dưỡng ruộng đất. Đồng thời Tống Ngọc cũng không có buông lỏng binh lính huấn luyện, bất quá những thứ này đều là ở tư hạ tiến hành. Đại Tống ngay từ lúc tiểu hoàng đế trước, chế thật liền băng hư không ít, tư binh lúc này cũng là tất cả mọi người đều biết chuyện của tỉnh. Thậm chí không ít hương thân, mọi người tộc cũng có mười mấy đến hơn ngàn không đợi tư binh. Bất quá Tống Ngọc thân là một huyền đứng đầu, thân gặp loạn thế, bất quá chỉ sợ cũng thêm bên ngoài cũng không có thể đủ vượt qua 1000, nếu không chỉ sợ cũng phải bị chế tài. Tống Ngọc mang tới hơn 300 không sai biệt lắm 400 binh lính, trong đó mấy chục xung làm nhà sai, còn có 300 làm chánh quy binh lính. Những thứ khác cũng đóng ở bên ngoài thành huấn luyện, hơn nữa Tống Ngọc vẫn còn ở chiêu mộ tân binh cùng số ít giải ngũ lao binh, lớn mạnh quân đội, trở lui ngũ lao binh đa số có thương tích tàn, bất quá Tống Ngọc là hy vọng lao binh dạy tân binh, cũng không cần xuất chiến. Khí vận ở nhanh chóng tăng trưởng, Tống Ngọc nhìn về hư không, nông cụ cải thiện đi ra, theo trong huyện phổ biến rộng rãi, từng đạo một ngưng thật khí vận liên tiếp mình, hơn nữa ở trong hư không có từng kia một đạo hoàng công đức rơi xuống, lượn quanh đỉnh đầu đỏ ngầu khí vận. Giúp nạn tiên thai thi cháo, còn có mang lưu dân khai hoàng, trên người khí vận đều ở đầy kích tăng. Lúc này đất hoang liếc nhìn lại, miên xa không dứt, mở ra thành điển sau, từng đạo một đạm bạch khí vận bay lên, dung nhập vào Tống Ngọc khí vận trung, khí vận phảng phất mây mù quần của tới, dung nhập vào Tống Ngọc ngất trời đỏ ngầu khí vận trung. Đỏ ngầu khí vận trong, một con toàn thân đỏ ngầu, hình thể thon dài lịch lạc điệu bay cao, mang theo mừng rỡ kêu to cao cứ khí vận trên. Ở khí vận trung tâm, một cái thân thể đạm hoàng, thân thể gấu tiểu hoàng xà không ngừng phun ra nuốt vào khí vận, bị hoa xuất hiện thời điểm trưởng thành một chút. Kinh đô quả nhiên loạn sao, bất quá sợ rằng không ít châu mục cũng ở đây quan sát đi. Tống Ngọc nghe nói tiểu hoàng đế tử vong, giờ mới hiểu được tại sao Tô Thanh Thi khí vận hỏng mất nhanh như vậy. Đại nhân, Thanh Mục trấn phía dưới thôn trang gặp phải giặc cướp cướp sạch, lúc này một tên người mặc áo giáp binh lính bước nhanh tới, không người tiến lên bẩm báo. Nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Tống Ngọc sắc mặt của đen xuống, không muốn mình Huyền đang phát triển hứng khởi thời điểm, lại có người quấy rối. Đại nhân, ở tối hôm qua, một cổ ước 5-60 người lưu phỉ xông vào Thanh Mục trấn Ngô Sơn thôn, cướp sạch thôn dân tài vật, hơn nữa còn tao đạp không ít cô nương, giết chết hơn 20 tên thanh tráng. Binh lính sắc mặt nghiêm trọng, mang theo tức giận bẩm báo, những thứ kia thanh tráng đều là anh dũng phản kháng, cuối cùng không địch lại bị giết. Đi gọi huyện cục cùng huyện thừa tới đây. Tống Ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi, những người này thật coi hắn Tống Ngọc là nê bóp bất thành. Là, đại nhân binh lính lĩnh mệnh, lui ra. Không lâu lắm, huyện thừa Trương Thích, còn có huyện cục Trương Hán cùng Hà Sơn đi vào. Cũng biết đã xảy ra chuyện gì đi. Tống Ngọc mặt mũi lạnh lùng, trầm giọng nói. Biết, đại nhân, hạ quan đã tản ra thủ hạ đi điều tra. Trương Hán chắp tay nói. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, lúc này mới thượng đảm nhiệm không tới một tháng, quản hạt hạ liền ra khỏi chuyện này tỉnh. Chồng hắn vì đang huyện cục, Hà Sơn vì vũ huyện thừa. Lúc này hai người cũng mặt trầm như nước. Xem ra hơn phân nửa là Thanh Châu bên kia chạy vọt tới được. Trương Thích túc chứ chân mày, đoạn thời gian trước cũng không có nghe nói qua cái này cổ lưu thấu. Hiển nhiên là gần nhất mới xuất hiện ở Dung quận. Trương Thích, ngươi đi xử lý Ngô Sơn thôn thiện hậu sự nghi. Trương Hán hai người các ngươi đi xuống, tra rõ cái này cổ lưu khấu lai lịch còn có những kẻ trộm, những chuyện này không cho phép ở phát sinh. Là, đại nhân. Ba người rối rít lui ra, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Huyện lệnh thí để hậu viện. Tiểu Tả, những thứ này hoa trồng ở nơi nào a? Bên này đi. Hảo dặm. Lúc này Tô Thanh Thi người mặc khúc cư, eo thon yêu kiểu nắm chặt, da trong suốt, mặt mũi xinh đẹp, cả người lộ ra đoan trang quý khí. Kể từ ngày nàng vào ở tới đó trở đi, phủ đệ trên dưới đều đưa nàng trở thành tương lai nữ chủ, cung kính có thêm. Mà Tống Ngọc bình thời xử lý tránh sự, tự nhiên không có thời gian quản lý những thứ này chuyện vụn vặt, làm chuyện lớn nhỏ người ở cũng tới xin phép Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi một cách tự nhiên trở thành thực tên thuộc về nữ chủ nhân. Ừ, được rồi, các ngươi đi xuống đi. Tô Thanh Thi nhìn hậu viện từ từ cải thiện hoàn cảnh không khỏi cảm thấy hài lòng. Hậu viện có một mẫu bích lục cao nước, bích thủy ba quang lân lân, phía trên có lá sen từ trong nước triển lộ, có lý ngư xuyên qua đáy hồ, không xa có một tòa cổ hương cổ sắc đỉnh, dọc theo đường di thực hoa tươi, mấy ngày nữa là có thể bị khai, nhất định điểm chế vườn đỉnh. Tiểu Tả, tiểu hoàng đế chết. Liễu Lệ đứng ở Tô Thanh Thi phía sau, nhẹ giọng nói. Ta biết, nhưng là ta bây giờ có thể đủ làm cái gì đấy? Tô Thanh Thi thanh âm khẽ run lên. Mẫu thân nàng cùng thái hậu tranh cưng chịu cả đời, hoàng đế ra băng, mình bị đưa ra cùng, bị người đuổi giết. Trong lòng nàng đã có câu trả lời, nhất định là thái hậu ra tay. Mà tiểu hoàng đế này mặc dù cùng nàng cùng phụ, nhưng là bởi vì Tô Quý Phi cùng thái hậu quan hệ, tình cảm rất là đạm bạc. Nghe tiểu hoàng đế giá băng một khắc kia, nàng làm sao không có thọ tử hồ bi cảm giác, chẳng qua là bây giờ mình đã cách xa hoàng cung phân tranh, bây giờ có thể đủ như thế nào đây? Nàng lo lắng hơn chính là mẫu thân, không biết lúc này là hay không có biến. Ai? Liễu Lệ khẽ thở dài một hơi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói những gì. Chương 112, ám sát. Đêm lạnh như nước, ở huyện thành trong. Cây nến ngọn đèn dầu phát ra từng điểm một mông lung ánh sáng. Phảng phất yên lặng ở vô tận hư không đầy sao, đang lóe lên, ở điểm chế cả vùng đất. Bận rộn một ngày dân chúng chậm rãi tiến vào mộng đẹp, ở cách xa huyện thành bên ngoài, ngoại thành phiến đất hoang bị khai khẩn đi ra. Giống nhau có không ít chỉnh tề phong ốc tạo dựng lên, bị hoạch định phải thật chỉnh tề, có thứ tự, mặc dù là đơn giản, nhưng lại an bài cực kỳ hợp lý. Những thứ này đều là lưu dân mới xây phong ốc, theo nhân số gia tăng, Phan Hạo tự tay hoạch định. Vùng đất đều là liền thủ tài, từ lân cận đất hoang trung đào móc, rồi sau đó chế được mô cụ, đất bôi chỉ làm ra, cũng không khó khăn. Ba đại hình thôn lạc đang ở quá trình hình thành, nếu có thần mâu quan sát, sẽ phát hiện lưu dân màu xám cho hơi thở đang không ngừng chuyển hóa đạm bạch, những thứ này khí vận liên tiếp thành phiến, chen chúc hướng huyện lệnh phủ đệ Tống Ngọc tới. Ở Thanh Lưu huyện một cái khách sạn căn phòng, lúc này trong phòng lên đèn thông suốt, chín tên nam tử hoặc ngồi hoặc đứng, biểu hiện trên mặt cũng lạnh lùng âm trầm. Một tên người mặc áo đen, vóc người gầy yếu nam tử lấy ra một phong thư, khẽ cười nói nếu không phải là phong thư này, thật đúng là không tìm được nàng. Nếu là Tô Thanh Thi cùng Liệu Lệ tại chỗ, sẽ nhận ra, chính là các nàng gửi cho Tô Thái thú thư. Lúc này không biết bị những thứ này nam tử dùng thủ đoạn gì chặn xuống. Phong thư này cũng chỉ định không cách nào tới tay của Tô Thái thú. Chúng ta từ kinh đô đổi kịp nơi này, tối nay liền hoàn toàn kết liễu nàng đi. Một tên ngón tay trắng non thon dài, mặt trắng nam tử lạnh lùng mở miệng nói. Kinh đô có đại biến, chúng ta là hay không cũng nhanh điểm chạy trở về trợ giúp thái hậu. Một gã khác trong mắt lóe lên tinh quang, thanh âm hơi trầm thấp nói. Tại chỗ nam tử đều không sửng sốt, bọn họ đã nghe nói kinh đô chuyện, thái hậu bây giờ giống nhau đã quyền to cạnh rơi, không có tiểu hoàng đế, nàng số mạng đã lơ lửng. Không có bất kỳ uy thế gì có thể nói. Bất kể thái hậu như thế nào, thái hậu đã từng ra lệnh chúng ta đều phải thi hành, chẳng lẽ các ngươi muốn lâm trận bỏ chạy bất thành? Phải biết, chúng ta một đường đuổi theo, nhưng là hao tổn mười mấy cá huynh đệ. Một tên lẳng lặng ngồi ở một bên trung niên nam tử chậm rãi mở lời. Hắn là thái hậu thân tín, đồng dạng là lần này dẫn đội thủ lĩnh. Không ít người trầm mặt lại, những thứ này hao tổn đều là từ nhỏ cùng nhau đến lớn huynh đệ, nhiệm vụ mục tiêu đang ở trước mắt, như vậy trở về quả thật không cam lòng. Trở về chuẩn bị, tối nay hành động. Sau khi thành công trở về, trung niên nam tử nhìn thấy mọi người trầm mặc, yên lặng một cái, sau đó nói: "Thật ra thì hắn bây giờ là có thể cảm nhận được, tại chỗ đã có không ít dị tâm, không ít đã muốn thoát khỏi, không hề nữa nghe lệnh thái hậu." Là tám người không người nghe lệnh, trở về mỗi người căn phòng. Ánh đến núi nhẹ, Tống Ngọc để quyển sách trên tay xuống, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, một trận mát mẻ nên người không khí đập vào mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, sao lốm đốm đầy trời, có thật mỏng tầng mây, lộ ra mông lung không rõ, bóng đêm trong trẻo lạnh lùng, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Đột nhiên Tống Ngọc sửng sốt, nơi xa một đạo vóc người xinh đẹp thân ảnh dựa ở bên cửa sổ, nhìn xa phương xa, không biết đang suy tư chút gì. Tống Ngọc sau đó nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, biết là chính là Tô Thanh Thi. Bởi vì trong phủ người ở hiểu lầm Tô Thanh Thi cùng Tống Ngọc quan hệ, cho nên đem hai người phòng ngủ trụ sở an bài tương đối đến gần. Tống Ngọc thu hồi nhãn thần, biết nàng đoán chừng là đang suy nghĩ kinh đô chuyện đi. Trong khoảng thời gian này kinh đô xảy ra quá nhiều chuyện, ngay cả nàng cái này hoàng tộc quý trụ đều phải thoát đi. Đột nhiên, một đạo loan phong phất quá, cho người ta toàn thân ấm áp, ở trong trẻo lạnh lùng ban đêm vô cùng đột ngột. Chuyện gì? Tống Ngọc xoay người, trầm giọng hướng về phía ngoài cửa nói: "Đây là Lây Dinh thần đạo thần thánh, ấm áp hơi thở. Đại nhân, bên ngoài có 9 tên thái giám người mặc áo đen tới, tựa hồ muốn tập sát người trong phủ." Phía ngoài một tên người mặc hắc áo giáp, tay cầm xích sắt nam tử nửa quỳ, cung thanh nói: "Thái giám, ngươi đi xuống trước đi." Tống Ngọc hơi có chút kỳ quái, bất quá chuyển niệm nghĩ đến Tô Thanh Thi, ngay sau đó hiểu một ít chuyện. Là, đại nhân, phía ngoài quỷ kém linh mệnh, hóa thành một đạo gió mát biến mất không thấy. Những quỷ này kém cũng không biết Tống Ngọc cùng Phan Hạo nhưng thật ra là cùng một người, nhưng là Phan Hạo đã từng hạ lệnh, phải nghe làm bảo vệ với Tống Ngọc, lúc này mới có một màn này. Khách khách một trận rất nhỏ phòng ngói chấn động thanh âm, mấy đạo thân ảnh bay vào tới, đánh về phía huyện lệnh phủ đệ. Bọn họ cũng không có chút nào cố kỵ, nhất phương thất phẩm huyện lệnh, bây giờ khó có thể vào bọn họ mắt. Những thứ này thân ảnh người mặc áo đen, hành động hết sức nhanh chóng. Mấy hơi thở giữa đã đi tới bên ngoài, rồi sau đó hướng Tô Thanh Thi căn phòng vị trí nhảy lên. Hiển nhiên là đã sớm điều tra rõ ràng Tô Thanh Thi trụ sở, lúc này mới động thủ. Cái gì? Tô Thanh Thi đứng nghiêm ở bên cửa sổ, nhìn thấy đi tới bóng đen nhanh chóng hướng nàng phương hướng tới, trong lòng lập tức đoán thời gian trước sát thủ đến. Tô Thanh Thi đang muốn hướng Tống Ngọc phong ốc cầu cứu, không muốn lúc này lại nhìn thấy Tống Ngọc không biết khi nào đã chắp tay đứng yên nóc nhà phòng nói trên. Một bộ màu trắng nho phục, đầu đội đồng quan, thon dài thân thể, đứng chắp tay, và áo phiêu phiêu, phong thần như ngọc. Lúc này xuyên thấu qua mông lung ánh sao, tựa hồ nhìn thấy hắn ở cười nhạt nhìn tới trước bóng đen. Bị phát hiện, giết đi tới thân ảnh không muốn lúc này đêm khuya, hai người cư nhiên cũng không ngủ. Bất quá bọn hắn đều là thở nhỏ tu tập võ công, trong đó dẫn đầu đã là nhất lưu cao thủ, những thứ khác đều ở đây nhị lưu giữa, là một cổ lực lượng đáng sợ, cũng không sợ hai Tống Ngọc. Tiếng trung từng đạo một lóe ra hàn quang trường kiếm ra khỏi vỏ, mấy đạo bóng đen tách ra, chia ra đánh về phía Tống Ngọc cùng Tô Thanh Thi. Làm ta bên trong phủ không người bất thành, Tống Ngọc lặng lặng mà đứng, nhẹ giọng than nhẹ đạo. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng là lại rõ ràng truyền lại đến toàn bộ người bên hai. Giết chín bóng đen cũng không đáp lại, nhưng là sắc mặt cũng rối rít nghiêm trọng, không nghĩ tới còn có một tên công lực thâm hậu như thế nam tử canh giữ ở trưởng thành công chúa bên người. Hiu hiu từng đạo một hiện lên lạnh như băng, sắc bén trong suốt tiểu kiếm từ Tống Ngọc sau lưng từ từ dâng lên, dầm dạp chẳng chịt hiện đầy Tống Ngọc sau lưng. Chân khí phóng ra ngoài, tiên thiên cao thủ mấy đạo bóng đen lúc này kinh hãi nhìn từ từ xuất hiện tiểu kiếm. Lúc này đầu phảng phất có một đạo kinh thiên sét đánh hạ xuống, chấn đắc thân thể bọn họ đầu tác. Trốn mấy đạo thân ảnh mặt không có chút máu, không chút do dự xoay người chạy trốn, không có áo giáp mũi tên, nhất lưu nhị lưu cao thủ nhiều hơn nữa, cũng bất quá là chịu chết phân. Đánh về phía Tô Thanh Thi một đám người, nghe tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại, trong lòng run lên. Một cổ hàn khí từ xương cụt dâng lên, cả người tóc gáy cũng thụ. Bọn họ cả đám năm đó ra mắt một tên tiên tiên cao thủ đem trên trăm nhất lưu, nhị lưu cao thủ chém chết, hơn nữa tên kia tiên tiên cao thủ áo quần vẫn như cũ chỉnh tề sạch sẽ, hết sức ung dung bình tĩnh rời đi. Lưu lại đi. Tống Ngọc lặng lặng đứng chắp tay, trong mắt bình tĩnh như nước. Hưu hưu hiện đầy sau lưng trong suốt tiểu kiếm bắn nhanh đi ra ngoài, hóa thành kinh hồng chật lóe, những hắc ảnh này căn bản phản ứng không kịp nữa. Thân thể rối rít chúng kiếm. Không nên động thủ, nếu không ngươi phải có đại họa. Thân phận chúng ta đặc thủ, ngươi không thể động thủ. A, bành, a, bành bành. Lúc này còn có người muốn lên tiếng chân nhiếp Tống Ngọc, hảo mượn cơ hội chạy trốn. Nhưng là Tống Ngọc xuất thủ cũng không co dừng lại, từng đạo một bóng đen rối rít bị bắn trúng, từ không trung rơi xuống, đều thảm thiết không dứt. Tô Thanh Thi vi giấu môi đỏ mọng, trong lòng khiếp sợ. Chỉ nhìn thấy Tống Ngọc đứng chắp tay, dáng người lạnh nhạt. Sau lưng từng đạo một trong suốt tiểu kiếm bắn ra, bóng đen phảng phất từng cái một chim to, bị Tống Ngọc từ không trung bắn rơi. Người nào dám tới quấy rối? Có tập nhân, cho ta bắt. Còn dám phản kháng, giết. Những hắc ảnh này rơi xuống đất thượng, tiếng kêu thảm thiết kinh động thủ vệ, mười mấy tên người mặc áo giáp, tay cầm trường thương binh lính vọt lên, muốn bắt lại những thứ này thích khách, thật ra thì đại đa số trên không trung cũng đã bị bắn giết. Còn có hai tên bằng vào cao siêu thân ảnh cứng rắn tránh được chỗ hại, bất quá vẫn là bị bắn rơi trên đất. Tiếng chung một tên thân hình cao lớn, ngón tay thon dài nam tử chịu đựng đau đớn, giơ lên trường kiếm chặn lại binh lính trường thương. còn dám phản kháng, giết một tên vóc người khôi ngô, long tinh hổ mạnh thanh niên nam tử nghe Tống Ngọc truyền âm, nhìn thấy thích khách phản kháng, nhất thời gầm lên một tiếng, đem vật cầm trong tay trường thương đầu ném ra đi. Phốc, trường thương hóa thành hắc long, xuyên rách nam tử thân thể, nam tử kinh ngạc, không dám tin tưởng. Mâu lộ hung ác biểu lộ, không cam lòng gầm lên một tiếng, còn muốn phản kích, phốc phốc. Mười mấy đạo trường thương lay động, xuyên qua thân thể của hắn, đầu hắn rủ xuống, tuyệt hơi thở. Bên kia, dẫn đầu trung niên thủ lĩnh bị bắn rơi sau, phun một ngụm máu tươi. Vội vàng lảo đảo chạy trốn. Nhưng là trước mặt dậy đặc binh giáp đụng khanh thương thanh âm vang lên. Hắn hoảng sợ, vội vàng chuyển quay đầu, không muốn bên kia cũng đã có mười mấy tên lính chen chúc tới. Khách sát, hắn mạnh mẽ trấn áp thân thể khó chịu còn có rối loạn chân khí, thân thể nhảy một cái mấy trượng lên, muốn chạy khỏi nơi này. Bắn một đạo lạnh như băng hờ hững thanh âm vang lên. Hiu hiu, mười mấy đạo bén nhọn mũi tên phá vỡ chân trời, hướng thoát đi thân ảnh bắn tới. Phốc phốc, ba mũi tên bắn trúng sau lưng của hắn, một mảnh máu đỏ bay lên. Túng nhảy lên thân ảnh phảng phất đoạn xí chim to, bình một tiếng, rơi xuống trên đất. Lúc này trong phủ những người ở khác đã sớm kinh động tới, rối rít ra cửa, muốn tra rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá nhìn thấy từng cái một người mặc áo giáp, tay cầm lạnh như băng trường thương binh lính túc mục đứng thẳng ngăn trở, không thể làm gì khác hơn là hánh hánh trở về. "Tiểu thư." Liễu Lệ đứng dậy, trước tiên đi tới Tô Thanh Thi căn phòng, khẩn trương hỏi thăm. "Không có sao." Tô Thanh Thi bình phục tâm tình, cùng Liễu Lệ nói ra chuyện mới vừa phát sinh. Trong lòng không khỏi may mắn Lệ Di lựa chọn quả thật chính xác vô cùng, bằng không, sợ rằng tối nay nàng thì có đại nạn. Nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới cái này Tống công tử bản lãnh như thế phải. Liễu Lệ thở một hơi, trong lòng giống nhau may mắn không dứt. Không nghĩ tới cư nhiên đuổi kịp nơi này tới. Liễu Lệ chuyển niệm vừa nghĩ, cảm giác hết sức kinh khủng. Mấy lần chạy trốn, không nghĩ tới địch nhân lại còn có thể tìm tới nơi này. "Tiểu thư, xem ra chúng ta còn phải tiếp tục chờ Tô Thái thú tin tức." Ừ, Tô Thanh Thi đại mi vi túc, gật đầu một cái. Sau đó hai người trò chuyện một hồi, Liễu Lệ lúc này mới rời đi, trở về phòng nghỉ ngơi. Bóng đêm càng ngày càng sâu, bên trong phủ xảo tạp thanh âm từ từ yên tĩnh lại, khôi phục yên tĩnh. Chương 113, rồng âm. Thanh Ngọc quận. "Lạc Lạc, tiểu Bạch thật đáng yêu a, ở Phan phủ hậu viện đình." Tiểu nha đầu Tích Văn tay bắt cái này tiểu Bạch Hồ cái đuôi, một cái tay khác vuốt ve tiểu Bạch Hồ trong suốt bộ lông, nhìn thấy tiểu Bạch Hồ rất hưởng thụ hít mắt, tiểu nha đầu Tích Văn Lạc Lạc phát ra thanh thúy vui mừng tiếng cười. "Thật là đẹp hồ ly, bộ lông hảo nhu tế." Đứng ở Tích Văn sau lưng tiểu Dược cùng tiểu Đào mắt lom lom nhìn, con này tiểu hồ ly cũng không để cho chạm tới, duy chỉ có tiếp nhận Tích Văn thân mật. "Thật là nhột." Lạc Lạc tiểu hồ ly hồng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm bàn tay của Tích Văn, chọc tới Tích Văn một trận tiểu sân. Mà ở viện không xa, một con thân thể cực lớn, răng nhọn, tràn ngập sát khí mãnh hổ phảng phất sau lưng bị cái gì đè ép, cực kỳ quái dị tứ chi mở ra nằm, đồng thời một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng mô đem viện nửa bên bao quanh, làm người phàm không cách nào nhìn thấy mãnh hổ. Hống từng trận giống giận ở trong sân vang lên. Mãnh hổ trong con ngươi lộ ác ra hung ác thân sắc, mang theo khổng lồ sát khí nhưng là lại không có người có thể nghe hắn tiếng gào thét. Tích Văn mang theo vui vẻ phủi mãnh hổ một cái, tiếp tục vuốt ve tiểu hồ ly. Mà tiểu hồ ly trỏ vo con ngươi liếc mãnh hổ một cái, lười biếng nằm trên bàn, mềm mại cái đuôi nhẹ nhàng hoa động. "Như thế nào, trở thành ta tọa kỵ chỗ tốt không ít?" Phan Hạo tự nhiên ngồi ở một bên, nhẹ hạp trà xanh, hết sức di nhiên tự đắc. "Loài người, ngươi đừng mơ tưởng, ta mãnh hổ vương chắc là sẽ không thỏa hiệp." Mãnh hổ vương hung hăng nhìn chằm chằm Phan Hạo, miệng ác trung gầm nhẹ. "Nói nhiên như vậy, được rồi, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ tha cho ngươi." Phan Hạo nhẹ nhàng hướng trà xanh thổi một hơi, chậm rãi nói. Một canh giờ sau, hậu viện không gian dâng lên gợn sóng, mãnh hổ vương biến mất ở Phan phủ trong. Bất quá để lại một quả nội đan còn có hai cây dùng hổ nha luyện chế lưỡi dao sắc bén. Phan Hạo hướng tiểu Bạch Hổ vẫy vẫy tay. Chi chi, tiểu Bạch Hổ trò vo ánh mắt chớp chớp, hóa thành một đạo màu trắng tia chớp nhảy đến Phan Hạo bên người. Tiểu Bạch Hổ chạy. Tiểu Dược còn có tiểu Đào kinh hô. "Không có sao, chờ một chút sẽ còn trở lại." Tích Văn có thể nhìn thấy là Phan Hạo ở kêu Bạch Hổ, hai tay chống mặt tươi cười, nhìn về phía Phan Hạo bên kia. "Xem ngươi thiên tân vạn khổ mang theo hai quả linh quả trở lại, bổ tọa cũng cho ngươi một chút tưởng thưởng." Phan Hạo mặt mỉm cười, lấy ra mãnh hổ lưu lại nội đan. "Đây là dưỡng đan kỳ nội đan, trong suốt mượt mà, tản ra lạnh như băng, tập sát. Có ánh ánh vầng sáng, rất là đẹp động lòng người công." Vành một đạo hoàng trung sảng hồng thần hỏa dâng lên đem nội đan bao quanh, đốt đốt nội đan. Suy suy từng tia một hắc khí còn có lạnh như băng sát khí ở bên trong đan bay ra, tiêu tán trên không trung. Vốn hải chim bổ câu đạn lớn nhỏ nội đan đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành trong suốt chất lỏng, bị Phan Hạo hư nâng. "Đây là nội đan tinh thuần nhất năng lượng, không bao hàm bất kỳ thuộc tính, có thể cho ngươi hấp thu, bất quá những ngày kế tiếp sẽ phải cố gắng ổn định trụ cột, không muốn thao chi quá cấp." Phan Hạo ý bảo tiểu Bạch Hồ há mồm ra cái này cổ hóa thành chất lỏng năng lượng hóa thành nước chảy trong nháy mắt rơi vào tiểu Bạch Hồ miệng, ngay sau đó ở nó thể nội bên trong phát sinh tác dụng. Ầm, ở Bạch Hồ thể nội bên trong năng lượng bộc phát, ở kinh mạch trầm vang dội. Bạch Hồ nhắm mắt ngưng thần, chỉ chốc lát sau, tiểu Bạch Hồ thân thể khí thế đang không ngừng tăng cường, vốn là ngưng khí trung kỳ tu vi kích tăng, tiến vào ngưng khí hậu kỳ. Chi chi, tiểu Bạch Hồ mở mắt, mao tùng tùng tiểu móng ôm Phan Hạo bắt chân, đầu không ngừng thạo. "Được rồi, trở về Tích Văn nơi đó đi." Phan Hạo cười cười, bàn tay vuốt ve một cái Bạch Hồ đầu nhỏ. Chi chi, tiểu Bạch Hồ đáp một tiếng, thân thể một túng nhảy, trong nháy mắt trở lại Tích Văn trên bàn. Hai tên thị nữ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, vốn là biến mất Bạch Hồ ngay sau đó liền xuất hiện ở trên bàn, nếu không trong lòng khiếp sợ không thôi, cái tốc độ này, quá kinh khủng đi. Kinh đô. Quả nhiên không có ngoài ý muốn, Trấn Tây Vương một quát trước văn truyền khắp thiên hạ, chất vấn Thường Sơn Vương vì xoán đoạt ngôi vị hoàng đế, ngay cả mình cháu ruột cũng hạ thủ, cái này tội danh tuyệt đối khi dễ. Muốn Thường Sơn Vương thối lui ra kinh đô, hơn nữa cổ hào những khắc vương hầu chinh phạt. Mà Thường Sơn Vương đồng thời cũng phát ra trước văn, ở chất vấn Trấn Tây Vương giống nhau có hiểm nghi, hơn nữa mang binh công phạt huynh đệ mình, vọng tưởng cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Vốn chuẩn bị vào kinh những khác sáu đường chư hầu, trừ hai tên trung lập, trong đó bốn tên cũng đứng ra, chia ra ủng hộ Thường Sơn Vương cùng Trấn Tây Vương. Kinh đô ở ngoài binh sắt phóng lên cao, tràn đầy tiêu giết, vô số binh giáp ở điều động, Thường Sơn Vương cùng Trấn Tây Vương ở kinh đô 20 dặm bên ngoài đối địch, một cuộc đại chiến vừa chạm vào tức phát. Lúc này thiên hạ đều ở đây lặng lẽ đợi hai người phân ra thắng bại, ở đa số mắt người chúng, vô luận như thế nào, tương lai ngôi vị hoàng đế cần phải ở một trong song vương, ngôi vị phải là hoàng thất huyết mạch, hơn nữa cũng thế lớn, mà bây giờ còn lại là bọn họ đánh cuộc thời điểm, người thắng mới có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Bất quá bèn về danh vọng hiển nhiên đối với Thường Sơn Vương bất lợi, đa số người đều cho rằng là hắn thí đế. Hoàng cung, trung điệp cung điện, phú lệ đường hoàng, một đạo hoàng đạo tử khí thiên trụ đứng vững, lúc này tử khí đang không ngừng lục rơi, phiêu tán đến tứ phương, trong đó hai phân chiếm phần lớn rơi vào Thường Sơn Vương còn có Trấn Tây Vương trên đỉnh đầu. Thái hậu, thủ nhi chết hết đúng không là ta Tống Dũng hạ thủ? Tống Dũng chậm chạp độ bước lên đi, thanh âm trầm thấp trịnh trọng nói, đã tra ra là Lý Tích cái đó thái giám làm, hắn đã thoát đi kinh đô hơn nữa một gia lão tiểu biến mất không thấy hiển nhiên là bị người rời đi đi rồi, hoặc là diệt khẩu. Thường Sơn Vương, ai nhà mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thái hậu nằm ở tháp thượng, sắc mặt hơi tái nhợt, mặt không thay đổi nhìn nóc giường, hờ hững trả lời. Thái hậu, nước không thể một ngày không có vua, ngắm ngươi suy nghĩ sâu xa. Tống Dung thật sâu nhìn thái hậu một dạng, rồi sau đó xoay người rời đi. Thái hậu thân thể run lên, trong mắt cầu chữ lệ. Lẩm bẩm nói quân, bây giờ đối với mình còn có ý nghĩa sao? Kinh đô bên ngoài, Bình Nguyên thượng trùng điệp quân trướng đứng vững, trong đó đỉnh đầu hoa lệ nhất cao quý. Người tiến vào đi. Trấn Tây Vương người mặc có giao long áo bào tím, hai đạo mày kiếm cũng thụ, trong mắt sâu u, lộ ra hết sức uy nghiêm. Tiến bảo, vương ra một tên áo lam nho sĩ cùng thành nói. Trấn Tây Vương lộ ra một tia mừng rỡ, đồng thời chuyển qua ý niệm. Ừ, vậy thì tốt, Lý Tích bên đó đây. Lý Tích còn có hắn một nhà đã xử lý sạch sẽ, đã trên đời cũng chưa có người này áo lam nho sĩ mang theo lạnh lùng vừa nói. Hảo, lặng lẽ đợi Minh Quân, đến lúc đó cùng ta hảo nhị ca tới một cuộc. Trấn Tây Vương đứng dậy, anh tư bộc phát. Ngạo một cái trong suốt như ngọc, vánh ánh bạch quang bạch giao ở Trấn Tây Vương đỉnh đầu màu tím nhạt khí vận trung nhảy lên một cái, ngẩng đầu mà đứng, rồng ngâm tranh tranh, hướng kinh đô phương hướng xa xa nhìn xa, địch ý nồng hậu. Chương 114, trôi lơ lửng đảo. Dũng quận. Đại nhân, đã điều tra rõ ràng cái này cổ lưu phỉ đúng là Thanh Châu chạy vọt mà đến. Bất quá bây giờ chúng ta vẫn là không cách nào nắm giữ hành tung của bọn họ đại sảnh thượng, Trương Hán Túc chứ chân mày nói. Lưu Phỉ trốn trú địa không rõ, bất quá phụ cận mấy huyện phía dưới thôn trang cũng gặp phải mạnh lực đoạn. Hà Sơn sắc mặt có chút khó coi, tình huống này cùng phụ vân trướng nhóm kia sơn tặc rất giống, nhưng là lúc này bọn họ nhưng không có như vậy may mắn biết được những kẻ trộm chỗ ở. Bổn quan đã nắm giữ hành tung của bọn họ, các ngươi chuẩn bị hành động đi. Tống Ngọc lấy ra một tờ bản vẽ, phía trên vẽ phụ cận mấy huyện địa mạo, le que mấy bút, rõ ràng sáng tỏ. Phía trên có một điểm đỏ, chính là Lưu Phỉ trú địa phương. Cái này đại nhân, có xác định sao? Trương Thích không khỏi trần chờ nói. Dù sao Trương Hán cùng Hà Sơn mấy ngày nay rất là cố gắng đang điều tra, đoạt được tin tức cực kỳ có hạn, hắn không thể không hoài nghi Tống Ngọc tin tức có thể tin độ. Ừ, xác định có thể tin. Trương Hán, Hà Sơn, các ngươi tối nay liền đem hành động, đem cái này cổ Lưu Phỉ bắt lại. Tống Ngọc trong mắt trầm ngưng, mang theo có chút uy nghiêm nói. Cái này dĩ nhiên là thông qua bổn tôn lục soát, lúc này Thanh Lưu huyện đang nhanh chóng phát triển, Tống Ngọc không thể tiếp nhận xuất hiện lần nữa loại chuyện như vậy, cho nên mới thông qua bổn tôn muốn nhanh chóng giải quyết cái này cổ Lưu Phỉ. Là đại nhân, hai người hưng phấn không người ứng tiếng. Rồi sau đó Trương Hán tiến lên đem bản đồ từ trên tay của Tống Ngọc nhận lấy. Đối với Tống Ngọc thần bí, bọn họ tự có thể hội hết sức tín nhiệm. Ba người lui ra, Tống Ngọc chuyển trở về thư phòng, tiếp tục duyệt văn kiện. Trong khoảng thời gian này Tống Ngọc đã đem toàn bộ tinh lực đặt ở khai khẩn đất hoang thượng, bây giờ đất hoang đã khai khẩn ra khỏi mấy ngàn mẫu, vẫn còn ở tăng trưởng. Tống Ngọc dự tính lúc đầu vạn mẫu đã không thành vấn đề, hơn nữa Tống Ngọc đã âm thầm vận dụng thần đạo lực lượng tăng nhanh khai khẩn tốc độ, dẫn động nước chảy. Lần này mới có thể vượt qua xuân canh, ương miêu để xuống, vận dụng một chút thần lực, nửa năm sau Thanh Lưu huyện lương thực sản xuất nhất định tăng lên gấp bội. Tống Ngọc trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đại nhân, ở đây không? Một tiếng dễ nghe thanh âm cô gái ở bên ngoài vang lên. Vào đi. Tống Ngọc thả tay xuống chung bút lông, ngẩng đầu nhìn hướng cửa. Một tên người mặc thêu đạm sắc hoa mai khúc cừ, vóc người hay mạn, tướng mạo xinh đẹp cô gái tay đang bưng mân chén trà đứng ở bên ngoài. Là, đại nhân. Tô Thanh Thi nâng bảy mâm tới, bước liên tiếp khẽ nhúc nhích, đi tới Tống Ngọc bên người. Đại nhân, tối hôm qua đa tạ cứu giúp tiểu nữ tử vô di hồi báo, nhịn điểm cháo gà vội tới đại nhân. Tô Thanh Thi rũ xuống đầu đẹp, đem chén tiểu để xuống, phía trên thịnh mãn nồng hương cháo gà, còn có một chút nấu canh tài liệu ở thang trung như ẩn như hiện, phân hương hơi thở không khỏi làm người ta khẩu vị mở rộng ra. Không cần, những thứ này tặc nhân dám vào xâm phủ đệ, tự nhiên không thể bỏ qua cho. Tống Ngọc ngẩng đầu hơi mỉm cười nói. Dạ, đại nhân không hiếu kỳ sao? Tô Thanh Thi đôi mắt đẹp trong suốt, ngươi nghĩ nói liền nói, không muốn, bổn quan cũng không cưỡng bách. Tống Ngọc đại khái cũng có thể đủ đoán được chuyện này nhân quả, cũng không tốt kỳ. tiểu nữ tử bây giờ còn không thể nói, ngày sau đại nhân liền tự nhiên rõ ràng. Tô Thanh Thi kéo dài tay phát sao, ôn nhu vừa nói, chờ một lát, ta cho người đến thu chén cụ, cũng không quấy rầy đại nhân.
Ừ.
Tống Ngọc đáp một tiếng, nhìn Tô Thanh Thi bóng lưng, trong lòng không khỏi tự dễ ước, công chúa tự tay làm canh thang, mình là không phải là hẳn cảm thấy rất may mắn đây. Thanh Ngọc quận, tu sĩ phường thị ở Tịnh Châu ngoài ngàn dặm thì có một, mỗi tháng 15 khai phường giao dịch 15 ngày sau lần nữa tắt. Phan Hạo trong lòng mặc muốn từ mãnh hổ trên người lấy được tin tức. Xem ra hay là muốn đi một chuyến mới được, không chỉ là tài liệu luyện khí, còn có tu sĩ thế giới nhận biết, mình cũng vô cùng thiếu sót, hơn nữa mình sớm muộn đều phải tiếp xúc toàn bộ thế giới, sao không nhân cơ hội này đi xem một chút đây. Phan Hạo quyết định chủ ý, hôm nay chính là 15, ngược lại có thể đi xem một chút. Tiểu nha đầu, ta đi ra ngoài mấy ngày, sẽ để cho tiểu Bạch Hồ bồi ngươi. Phan Hạo độ bước đi tới Tích Văn bên người, nhìn ba nữ ở vây quanh tiểu Bạch Hồ, hướng về phía Tích Văn truyền thanh nói: "Hạo ca, ngươi đi đâu vậy a?" Tích Văn vuốt ve tiểu Bạch Hồ động tác dừng lại, không tình nguyện truyền âm trở lại: "Đi tu sĩ phường thị xem một chút, yên tâm, ta lưu lại ý niệm hóa thân ở, giống nhau có thể phụng bồi ngươi." Phan Hạo sờ sờ tiểu nha đầu đầu, nhìn tiểu nha đầu nhíu chân mày, không khỏi khẽ cười nói: "Vậy thì tốt." Tiểu nha đầu chân mày lúc này mới tùng xuống, đem đầu nhỏ dựa ở Phan Hạo trong ngực, hết sức không muốn xa rời. Có Phan Hạo ý niệm ở, là có thể biết Phan Hạo chân thân tình huống, hơn nữa ý niệm hóa thân vốn là Phan Hạo thần hồn một phần, tương đối Phan Hạo vẫn còn ở bên người phụ bồi.
Ừ.
Phan Hạo giống nhau ngồi xuống, bàn tay treo chọc chữ Bạch Hồ. Ban đêm, trăng tròn như ngọc mầm, cao treo bầu trời. Phan Hạo đứng nghiêm ở trong đình viện, tay phải nhẹ nhàng một bày, một quả sáng chói hiện lên thần quang ý niệm xuất hiện, tích lưu lưu xoay tròn. Hưu một tiếng rơi xuống đất thượng, hóa thành một cá tướng mạo tuấn tú, người mặc bạch y nho phục, mang theo nhàn nhạt thư cùng quý khí nam tử. Rõ ràng là một người khác Phan Hạo. Đây là ý niệm hóa thân, cũng không phải là chân chính thân thể, càng không cách nào cùng phân thần thuật phân liệt ra ngoài phân thân so sánh. Phan Hạo trong mắt không có dừng lại ở hóa thân trên người dừng lại, cả người nhảy một cái, hóa thành một đạo hoàng quang lao ra tận trời, hóa thành sao rơi hướng phía Nam Quần Sơn bắn nhanh đi. Thần quang đem trận gió ngăn ở Phan Hạo thân thể ở ngoài, Phan Hạo tốc độ cực nhanh, phản phất hóa thành một đạo ánh sáng xẹt qua chân trời. Không lâu, cũng đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Một đường cảnh vật cấp tốc quay ngược lại, Phan Hạo thần mâu mở ra, từng đạo một khí vận phóng lên cao, thôn trang, thành trấn, trung địa quần quần khí vận, phản phất sóng nhỏ lan lộn, có phản phất từng đạo một bình chướng, đem một ít hế khí ngăn cách bên ngoài, làm sinh linh có thể an cư lạc nghiệp. Phan Hạo bình tĩnh nhìn nhân đạo khí vận biến hóa, những thứ này khí tượng, lần trước hóa thân đã thể hội, cho nên hắn cũng không thèm để ý. Vâng. Phan Hạo trong cơ thể thần lực bộc phát, tốc độ lần nữa tăng nhanh, trận gió càng thêm kịch liệt, Phan Hạo và táo phiêu phiêu ở chân trời phi hành. Đây chính là xuất nhập thanh minh, cưỡi gió phá không a. Phan Hạo trong lòng không khỏi cảm thán. Ở kiếp trước, người phàm chi chỉ có thể đủ theo bảy cơ khí, coi như là hắn đã đạt tới tiên thiên kỳ, nhưng là cũng không cách nào cưỡi gió phá vỡ, không nghĩ tới đời này, rốt cục có thể thể hội thân thể bay lượn cảm giác. Vâng. Phan Hạo vừa nhìn, lại là một người tu sĩ chân đạp rộng rãi trường kiếm, một đường hóa hồng phá không tới. Hiển nhiên cùng Phan Hạo là cùng một phương hướng. Tên nam tử này người mặc áo xanh, cả người phong mang tất lộ, hết sức tiêu sái. Cảm nhận được Phan Hạo ánh mắt, quay đầu nhìn về Phan Hạo, hướng về phía Phan Hạo vớt cằm mỉm cười. Phan Hạo sửng sốt, sau đó giống nhau gật đầu đáp lại. Sau đó hai người tiếp tục mỗi người lên đường, cũng không có nói chuyện với nhau. Tiếp theo lục tục xuất hiện các loại các dạng tu sĩ, có người kỵ bích lục thanh lân hung lệ chim to, có chân đạp phát ra hồng quang vòng tròn, có ngồi kim quang lấp lánh tiểu chu phi hành mà đến, có người thượng phát ra ba thước thanh quang chỉ thân phi hành mà đến. Đủ loại hiện tượng làm Phan Hạo không khỏi rất là cảm thán, ở phàm trần khó gặp tu sĩ, ở chỗ này giống như rõ ràng món ăn, rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện. Đạo hữu xin dừng bước, phía trước là cấm chỉ phi hành khu vực, một giọng nói phảng phất hoàng lữ trung lớn, đang lúc mọi người vang lên bên tai. Lúc này, một tòa phát ra kim quang, trôi lơ lửng trên không một cái đảo xuất hiện ở một đám tu sĩ trước mắt. Hòn đảo này cực kỳ khổng lồ, bầu trời lóe ra từng đạo phù văn, kim quang lấp lánh, phía dưới cung khuyết điện vũ trùng điệp không dứt, một đạo to lớn quang môn ở cái đảo trước mặt, hiển nhiên là nhập khẩu. Thế nào cùng đầu kia con cọp nói không giống nhau. Phan Hạo chân mày vi túc, theo mọi người hạ xuống. Phan Hạo có thể cảm nhận được mãnh hổ vương cũng không có nói láo, nhưng là tại sao cùng miêu tả chênh lệch lớn như thế đây? Chương 115, tử phủ chữ vật. Sư Minh, lần này huyền không đảo phủ xuống còn thật là khó khăn a. Một tên người mặc nên thường, tướng mạo xinh đẹp nữ tu sĩ cùng một tên áo lam nam tử đồng hành, trong miệng thở dài nói. Tự nhiên, huyền không đảo cũng không phải là bình thường phường thị có thể so, vật phẩm phồn đa, hơn nữa rất nhiều chân quý pháp bảo bí kê đều có áo lam nam tử tay cầm chiếc phiến, ngẩng đầu mà đứng, dáng người sái nhân đạo. Huyền không đảo, cũng may lần này không bỏ qua. Một tên lão giả thấp giọng trầm ngâm nói. Lần này ta nhất định phải mua một món pháp bảo, mặt khác lại có một đám tu sĩ đi tới. Trong đó có một người tu sĩ thần thái tung bay nói. Từ từ người cưỡng càng lúc càng xa. Phan Hạo một thân một mình, cũng chậm rãi đi vào. Thông qua bên người tu sĩ nói chuyện thế mới biết, thì ra là đây là tình huống đặc biệt, dường như cái này huyền không đảo so bình thời phường thị cao hơn mấy tầng thứ. Thông qua phát ra nhu hòa kim quang chiều cao mấy chục văn quan môn. Một cổ so bên ngoài càng thêm nồng nặc linh khí đập vào mặt. Phan Hạo liếc nhìn lại, đường phố cực kỳ rộng lớn, dưới chân bạch ngọc cửa hàng liền, nhưng là vô cùng cứng rắn. Đường phố hai bên trùng điệp cao chi kiến trúc, những kiến trúc này ánh sáng lên, có mông lung vầng sáng. Phía trên còn có từng đạo phù văn thần bí ẩn hiện, phát ra từng cổ một năng lượng cường đại ba động. Hiển nhiên những kiến trúc này đều là pháp khí hoặc là pháp bảo. Trên đường có đông đảo tu sĩ ở đi lại, trên người tản mát ra các dạng hơi thở. Có tiên khí phiêu dật, cũng có ma khí nồng nặc, giống nhau cũng có yêu khí phát ra. Có rất nhiều hóa hình không hoàn chỉnh yêu thú ở đi lại, cũng có nhân loại tu sĩ kết thành đội đi. Theo đại tống sách kê đi lại, đại tống nữa đi về phía nam, chính là vô tận thương mãng phong sơn, có mấy vô tận yêu thú, cực độ nguy hiểm. Không nghĩ tới giống nhau cũng là tu sĩ thiên đường. Ở chỗ này, tu sĩ cùng yêu thú giữa cũng không xung đột hơn nữa, nơi này tu sĩ tu vi phổ biến ngưng khí cùng dựng đan, kim đan hết sức thưa thất. A Phan Hạo lặng lẽ quan sát. Vị tiền bối này, không biết cần tiểu nhân giúp một tay dẫn đường giới thiệu một phen. Lúc này một tên vóc người nhỏ gầy, trong mắt tinh lượng, tuổi trừng buộc tóc thiếu niên nhìn thấy Phan Hạo đang khắp nơi tra xét, hiển nhiên là lần đầu tiên tiến vào trôi lơ lửng đảo dáng vẻ, nhất thời tiến tới hỏi thăm. Mặc dù Phan Hạo tướng mạo nhìn lên cùng một tên thiếu niên không sai biệt lắm, nhưng là trên người khí tức ba động hết sức mịt mờ mênh mông, tuyệt đối vượt qua mình. Xem ra lại là một tên tu luyện dưỡng nhan có thành cao thủ. A tiểu tu sĩ không khỏi thầm nghĩ. Nga, không biết giá cả. Phan Hạo quay đầu, cười nhạt nói. Ở tu sĩ trên thế giới có giới thiệu, tu sĩ giữa giao dịch lấy linh thạch làm đẳng giới trao đổi vật, mà cái này tiểu tu sĩ tự nhiên cũng không có thể là miễn phí thải đường giới thiệu, phần này công việc là tương đối trôi lơ lửng đảo hướng dẫn du lịch. Một canh giờ. Khối hạ phẩm linh thạch tiểu tu sĩ vừa nghe, biết cuộc trao đổi này coi như là thành công một nửa, nhất thời hưng phấn nói. Ừ, đi thôi, vừa đi vừa giới thiệu. Phan Hạo gật đầu một cái, hướng về phía tiểu tu sĩ nói. Tốt, tiền bối. Tiểu tu sĩ trên mặt nhất thời hiện đầy nụ cười. Tiền bối ngươi xem a, nơi này là bình thường giao dịch khu, đều là bình thường nhìn thấy vật phẩm nữa hướng trung tâm năm dặm, chính là tinh phẩm giao dịch khu, bên trong đều là hết sức chân quý vật phẩm. Tinh phẩm khu nữa hướng ba dặm, có một nòng cốt phòng đấu giá, bên trong là trôi lơ lửng đảo sản nghiệp, có hết sức hiếm thấy chân quý vật phẩm. Nơi xa một mảnh kia trùng điệp cung khuyết chính là trôi lơ lửng đảo thành viên ở địa phương, nghe nói đảo chủ tu vi đã là pháp tướng kỳ tôn giả. Tên này tiểu tu sĩ được đặt tên là Đồ Lục, lấy được Phan Hạo công nhận sau, bắt đầu hết sức nhàn thục bắt đầu giới thiệu. Ừ, pháp bảo cấp độ ở nơi nào tiêu thụ còn có bán ra. Phan Hạo nghe Đồ Lục giới thiệu, đem những tin tức này ghi tạc trong lòng, rồi sau đó xoay người hỏi. Tiền bối, pháp bảo ở tinh phẩm khu thì có tiêu thụ còn có bán ra. Đồ Lục trong mắt nháy, pháp bảo nhưng là kim đan chân nhân còn có nguyên thần đại năng mới có tư cách dùng đến, chẳng lẽ trước mắt cái này tướng mạo cực kỳ còn trẻ tiền bối đã là kim đan chân nhân. Đồ Lục hơi có chút kích động thầm nghĩ. Ừ, đi ngay tinh phẩm khu đi. Phan Hạo quét mắt bình thường khu một cái, vô tình nói. Tốt, tiền bối. Đồ Lục liền vội vàng tiến lên dẫn đầu, hướng tinh phẩm khu đi tới. Tiền bối, nhà này Nạp Hải các uy tín không tệ, ở rất nhiều phường thị có phân bộ. Phan Hạo quét qua Đồ Lục trong mắt, thần hồn nhắm mắt cảm giác, xác định cái này ngưng khí trung kỳ tiểu tu sĩ nói là chính là lời nói thật, khẽ lên tiếng. Nghĩ đến cũng là, cái này cùng công việc muốn kiền lâu dài, nếu là dám liên hiệp tiệm khác cửa hàng gạt người, bị hơi cường đại một chút tu sĩ biết, sợ rằng sẽ ăn không hết đâu. Bất quá, chỉ cần là hậu đạo cửa hàng, Phan Hạo là cũng không ngại bọn họ là hay không liên hiệp. Cái này Nạp Hải các trụ sở là một nóc chiều cao mấy tầng kiến trúc, toàn thân có một tầng nhàn nhạt kim quang bao phủ, cao quý điển nhã hơi thở. Đại môn chừng hơn 2 trượng cao, hoa lệ chân quý thảm đỏ từ nội bộ dọc theo người ra ngoài, người người ra vào phi thường náo nhiệt. Đi thôi. Phan Hạo quét mắt một cái, độ bước đi vào. Sau lưng Đồ Lục đáp một tiếng, vội vàng cũng đi theo vào. Không biết tiền bối muốn mua còn là bán ra đây, một tên trẻ tuổi mà Mỹ, người mặc màu trắng cung trang la quần cô gái nhìn thấy Phan Hạo, đón thượng thải nói. Bán ra. Phan Hạo trực tiếp trả lời. Tốt, tiền bối, bên này xin mời. Cô gái thản nhiên cười một tiếng, thanh âm điểm mỹ. Hướng Phan Hạo làm ra xin mời thủ thế. Tiền bối, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đồ Lục rất tự giác không có theo sau. Ừ. Phan Hạo gật đầu một cái, để cho Đồ Lục ở lại đại sảnh chờ đợi. Theo cô gái đi. Đây là một gian cổ kính căn phòng, trang sức hoa lệ đắt tiền. Cô gái dâng lên một ngọn đèn trà xanh, lui xuống. Không biết đạo hữu có gì vật phẩm bán ra đây, một tên người mặc triều rộng bào, đầu sắc ngọc đáp lão giả cất bước đi vào, ôn hòa hỏi. Cái này. Phan Hạo tay phải đạm hoàng ánh sáng chợt lóe, đem một quả tản ra hắc khí cốt châm lấy ra. Đây là đang khô cốt lao mà trên người lấy được, hạ phẩm pháp bảo. Đối với Phan Hạo mà nói, cũng không có quá nhiều chỗ dùng. Gì, thật là âm hiểm bá đạo pháp bảo. Lão giả nhận lấy cốt châm, hơi giật mình nói. Cái này mai cốt châm bên trong có ma khí cuồn cuộn, vô số thê lương hỗn loạn ý niệm sáng tạp. Một khi tu sĩ bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị ô nhiễm kim đan. Về phần nguyên thần, hạ phẩm pháp bảo muốn đến gần đoán chừng đều là rất khó khăn, huống chi muốn đánh trúng. Bất quá cái này mai cốt châm nhằm vào bí mật tính cực mạnh, tuyệt đối là đánh muộn côn hào thủ. Ừ, món pháp bảo này vì hạ phẩm đứng đầu nhưng bán 100 thượng phẩm linh thạch. Lão giả thải trở về chơi đùa, trên người một trận kim quang lóe lên, cuối cùng chậm chạp mở miệng nói. Ừ, nơi này còn có hai món pháp khí. Phan Hạo chậm rãi lấy ra hai cây trong suốt sắc bén tiểu nhận, để lên bàn. Sắc khí không tệ, bất quá chẳng qua là trung phẩm pháp khí, hai cây kết hợp, bán 5 mai thượng phẩm linh thạch. Lão giả bàn tay hướng tiểu nhận trên người lau một cái, kim quang dâng lên, trong nháy mắt đánh giá cái này hai cây tiểu nhận giá trị. Hảo, cũng bán ra. Khác ta muốn mua một quyển tu sĩ thế giới cặn cái bản, có liên quan tài liệu luyện khí giới thiệu ngọc giản, còn có hai món trăm phương nhẫn chữ vật. Phan Hạo gật đầu một cái, đồng ý giao dịch. Ừ, khấu trừ đạo hữu thứ ngươi muốn, tổng cộng cho ngươi 93 mai thượng phẩm linh thạch. Lão giả bước cằm, vung tay lên, tiểu đống linh thạch xuất hiện ở trên bàn. Đạo hữu xin chờ một chút, đợi thứ ngươi muốn cho ngươi đưa đến. Lão giả đem cốt châm còn có hai cây tiểu nhận thu hồi nhận chữ vật, gật đầu một cái, đi ra ngoài. Ừ. Phan Hạo thần thức đảo qua, trên bàn linh thạch vừa đúng, cũng hướng lão giả bước cằm. Có nhận chữ vật, liền phương tiện rất nhiều. Phan Hạo trong lòng thầm nghĩ, cái này nhận chữ vật bị nhận chủ sau, liền ẩn thân nơi tay chỉ thượng. Một khi chủ nhân tử vong, chiếc nhận không gian sẽ gặp trong nháy mắt hỏng mất bạo liệt. Cho nên Phan Hạo mặc dù bắt lại mấy cái tu sĩ, nhưng là lại không có được rất nhiều thứ. Mà một ít vật chân quý Phan Hạo một mực để ở tử phủ bên trong, thì như vài món đồ vừa bán chính là từ tử phủ lấy ra. Bất quá Tích Văn cùng Tiểu Bạch Hồ nhưng không có cái năng lực này, lần này hai quả chiếc nhận chính là cho các nàng mua. Tiên bối, đây là ngươi muốn đồ mới vừa tên kia cung trang cô gái đang bưng bảy mâm đi vào, bảy mâm phía trên có một hộp gấm. Ừ. Phan Hạo thần lực vừa động, hộp gấm ba một tiếng mở ra. Hai quả hiện lên ánh ánh bạch quang ngọc giản cùng hai quả bích lục chiếc nhẫn ở hộp gấm trung vững vàng để. Phan Hạo tay vừa động, hai đạo thần thức xông vào hai quả trong chiếc nhẫn mặt. Hiu. Chiếc nhẫn trong nháy mắt bay đến Phan Hạo tay trái ngón tay. Sau đó Phan Hạo nhẹ nhàng một chiêu, hai quả ngọc giản lăng không bay lên, rơi vào trong tay của Phan Hạo. Phan Hạo thần thức tìm tòi, cũng là tu sĩ thế giới nội dung, nhưng là lại so giấy chất bản tưởng tận mấy chục lần không ngừng, khác một quả chính là luyện khí tài liệu giới thiệu. Đối với toàn bộ thế giới tất cả tài liệu luyện chế đều có tường tận giới thiệu. Phan Hạo xác định vật phẩm, lúc này mới đem hai quả ngọc giản thu vào trong chiếc nhẫn, tiếp theo vung tay lên, cũng đem trên bàn linh thạch thu vào, sau đó hướng cô gái mỉm cười gật đầu một cái, đi ra ngoài. Tiền bối một đường dễ đi, cô gái hết sức lễ độ cấp thủ mỉm cười. Tiền bối, ngươi đi ra. Đồ Lục nhìn thấy Phan Hạo đi rồi ra thải, nhất thời ánh mắt sáng lên, thu hồi quan sát pháp bảo ánh mắt. Ừ, đi thôi. Phan Hạo đi ra. Đồ Lục mang theo Phan Hạo đi dạo tinh phẩm cùng bình thường hai khu, chỉ kém lòng cốt phòng đấu giá không có đi, thời gian đã qua 8 canh giờ. Trong lúc Phan Hạo cũng mua không ít tiểu đồ chơi, chuẩn bị đưa cho tiểu nha đầu Tích Văn. Được rồi, đây là đưa cho ngươi. Phan Hạo vung tay lên, 10 mai hạ phẩm linh thạch xuất hiện ở trong tay của Đồ Lục. Cảm ơn tiền bối ban thưởng. Đồ Lục cảm kích nói. Dựa theo ước định, 8 canh giờ 8 mai hạ phẩm linh thạch, Phan Hạo lại lấy ra 10 mai, coi như là tưởng thưởng hắn nghiêm túc phụ trách. Tu sĩ thế giới linh thạch tỷ lệ là 100 so. Nói cách khác 100 mai hạ phẩm tương đương với một quả trung phẩm linh thạch, mà 100 trung phẩm linh thạch tương đương với một quả thượng phẩm. Phan Hạo lấy ra hạ phẩm pháp bảo, trong nháy mắt liền được 100 thượng phẩm, chính là 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Cho nên Phan Hạo cũng không có keo kiệt chút linh thạch này. Đồ Lục sau khi đi, Phan Hạo tìm một gian khách sạn ở. Những thứ này khách sạn tự nhiên không phải là phàm trần bình thường khách sạn, đều là linh khí nồng nặc, đối với tu luyện hết sức có chỗ tốt trụ sở. Bất quá Phan Hạo cũng không cần, ở một gian linh khí hơi thưa thớt bình thường khách sạn. Bây giờ chỉ cần biết rõ khôi giáp kim loại, sau đó mua được, liền có thể đi về. Phan Hạo trong lòng trầm ngâm nói. Sau đó lấy ra một quả trong suốt ngọc giản, thần thức tiến vào bên trong, từng dòng tin tức tràn vào đầu. Chương 116, Toại cổ chi sơ. Trong ngọc giản tin tức nhiều như vân hải, bất quá vẫn sắp xếp theo từng loại. Phan Hạo thần thức ngao du trong đó, chọn lựa khôi giáp loại tài liệu. Tìm được. Phan Hạo ánh mắt sáng lên, phía trên một loại tài liệu giới thiệu phù hợp lục giáp đặc tính. Hạo Dương Thiết, sinh với cực dương đất, trời xanh lây dính trí dương trí cương hơi thở thượng cổ có tu sĩ nghiên cứu lợi dụng, nhưng luyện chế nguyện lực pháp bảo, lợi dụng phù văn trận, có thể không tổn hại hấp thu nguyện lực, là thượng cổ luyện chế nguyện lực pháp bảo thường gặp tài liệu cận cổ đã tiêu di hầu như không còn, cực kỳ thưa thớt, khó có thể nhìn thấy. Phan Hạo sắc mặt cứng đờ, thật không tốt nhìn. Không nghĩ tới thì ra là như vậy kết quả. Tiếp theo Phan Hạo lại tìm kiếm những thứ khác tài liệu, quả nhiên đều là một ít tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Những thứ này đều là thích hợp luyện chế nguyện lực pháp bảo tài liệu. Nhưng là lúc tới hôm nay, nguyện lực pháp quyết thất lạc, rất nhiều năm đó tài liệu cũng khó tìm tung tích. Phan Hạo không khỏi trầm mặc, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, ở thượng cổ sẽ có rất nhiều thần chi truyền thuyết truyền lưu xuống, khó không phải là tu sĩ vì luyện chế pháp bảo mới hiện ra thần tích, làm người ta thế nhân quỷ lệ đến nay. Phan Hạo đem ghi chép tài liệu ngọc giản thu vào, lấy ra tu sĩ thế giới ngọc giản. Mai ngọc giản này chỉ có hai tay chỉ khép lại chiều rộng, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, cầm ở trong tay, phảng phất dê chi ngọc một loại, ôn nhuận ngón tay, cũng không lạnh như băng. Và anh, Phan Hạo thần thức lại nhập vào, vô số tin tức chen chúc tới, nhanh chóng truyền lại Phan Hạo đầu. Phan Hạo trong đầu thần hồn ngồi ngay ngắn, thần quang sáng chói, đem những tin tức này từ từ tiêu hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ thế giới không nhìn tin đồn tân bí, các đại tông phái, cấm địa cũng rối rít xuất hiện, hơn nữa tài liệu so bộ sách tưởng tận mấy chục lần không ngừng, một cả bộ tu sĩ thế giới lịch sử cũng hiện ra đi ra, cực kỳ hoành vĩ, to lớn, có thể làm cho người cảm nhận được tăng thương, cổ xưa hơi thở. Thái cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, yêu thần ma tranh đấu, thương mang cả vùng đất. Toại cổ chi sơ. Người nào chuyện đạo chi, trên dưới không hình, hà từ thi chi, minh chiêu mang ám, ai có thể vô cùng chi, phùng dực duy giống như, làm sao thức chi, rõ ràng ám ám, duy lúc như thế nào. Đây là một đoạn cổ xưa, không thể khảo chứng trần phong lịch sử. Bất kỳ lần đầu tiếp xúc tu sĩ thế giới tu sĩ trong lòng đều không từ kinh hãi, rung động. Xuyên thấu qua từng cái một truyền thuyết, một đoạn đoạn táng rơi vào năm tháng, trở thành lịch sử bụi bặm cường đại tồn tại từ từ xuất hiện lên. Tu sĩ thế giới lịch sử quả nhiên là kinh người, căn bản không phải phàm trần cổ tịch ghi chép ngắn ngủi mấy ngàn năm cũng không tới. Phan Hạo trong lòng âm thầm thở dài nói. Hai canh giờ sau, Phan Hạo mới thu hồi ngọc giản đứng dậy. Nơi này cửa sổ thượng giống nhau có phù văn ở hiện lên, đang bảo vệ khách nhân. Phan Hạo lấy ra một đạo ngọc phù vung lên, trên cửa phù văn mở đi. Phan Hạo lúc này mới mở ra đại môn, chậm chạp đi ra. Căn này khách sạn mỗi một tầng cũng có đại sảnh còn có bao gian cho tu sĩ ăn dùng. Nơi này là tinh phẩm khu khách sạn, tu sĩ tu vi rõ ràng so bình thường khu vực tăng lên một cổ tầng thứ. Đại đa số dựng đan kỳ tu sĩ, kim đan kỳ chân nhân cũng không ở số ít. Mà ngưng khí tu vi thì chỉ có số ít ngưng khí tiểu bối đi theo trưởng bối đi vào. Bất quá không tiến vào kim đan thì không thể đủ thực khí ích gốc, cho nên bên trong đại sảnh vẫn như cũ giống người phàm, người đến người đi. Đàm luận thanh âm tùy ý có thể thấy được. Nghe nói ở hoang cổ trên núi xuất hiện một thượng cổ tông phái di tích, đã có rất nhiều kim đan chân nhân đi trước, thậm chí có thể đi ra nguyên thần đại năng cũng không nhất định a. Ừ, nghe nói là thượng cổ tông phái, tin đồn cái này tông phái là có nhiều luyện chế nguyện lực pháp bảo thực lực thập phần cường đại, bất quá sau đó ở một cuộc đại nạn chung tiêu diệt. Bên cạnh có tu sĩ gật đầu một cái, giống nhau đem tự mình biết tin tức nói ra. Nguyện lực pháp bảo, đây chính là thứ tốt a, bất quá từ thượng cổ lưu truyền xuống đã quá ít, một tên lão giả liên tiếp cảm thán. Ha ha, thật ra thì Chấn Long trụ chính là nguyện lực pháp bảo, bất quá lại có chỗ bất đồng, một tên thân hình cao lớn, mặt mũi lạc thai tráng hán giơ tay lên trung linh rượu uống một hơi cạn sạch. Nga, thì ra là như vậy. Không trách Chấn Long trụ có như thế diệu dụng. Một ít tu sĩ gật đầu liên tục. Lúc này Phan Hạo ngồi xuống, điểm hai mâm linh quả còn có một hồ linh tiểu ngồi ở đại sảnh, nghe mọi người nói chuyện phiếm. Đây là thu tập tin tức hảo đường tắt. Thần lực vận chuyển, chung quanh từng đạo một thanh âm truyền tới, bị Phan Hạo phân tích. Mà cái đó hoang cổ di tích đưa tới Phan Hạo chú ý. Lại là thượng cổ cực kỳ am hiểu luyện chế nguyện lực pháp bảo tông phái, nếu như có thể lấy được một ít di trạch, đối với mình muốn luyện chế thần đạo pháp bảo khẳng định cực kỳ có trợ giúp. Bất quá cái này tông phái tao cướp, vật chân quý nhất định không có bao nhiêu, hơn nữa cái này động thiên ở vào hỏng mất biên giới đại năng lực lượng có thể cũng không chịu nổi, cho nên đi vào cao nhất chính là kim đan chân nhân, một gã khác nam tử nói ra khỏi một chuyện thực. Những tin tức này chỉ cần là hơi lưu ý tu sĩ cũng biết, cũng không coi là bí mật. Có đại năng dự tính, đoán chừng ở nơi này hai thiên khai khải đến lúc đó, các vị đạo huynh cũng đừng bỏ qua. Hảo linh khí nồng nặc. Phan Hạo kẹp một quả trong suốt hồng quả, đặt ở trong miệng. Linh quả trong nháy mắt hóa thành một cổ linh khí nồng nặc, cọ rửa cả thân thể. Bên trong đan điền linh khí tăng mạnh, bạch liên hoa ở chợt trợn, trong suốt thánh khiết. Không hổ là một quả trung phẩm linh thạch có lại, còn có chính là mình tu tiên tư chất lại tăng trưởng. Phan Hạo có thể cảm nhận được, ăn một quả linh quả sau, mình vốn là một mực dừng lại tiên tiên chân khí tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng. Cái này không chỉ là linh quả linh hiệu, càng là theo mình thần đạo tu vi gia tăng, thần lực một mực ở tư dưỡng thân thể, khiến cho thân thể tư chất ra lại tăng lên. Giọt lịch linh tiểu bị Phan Hạo đổ ra một con bích lục trong suốt cái ly, một trận phân hương xông vào mũi. Linh tiểu phảng phất trong suốt như cùng hổ phách một loại, hàm chứa linh khí nồng nặc cùng sinh cơ. Phan Hạo uống một hơi cạn sạch, cam ngọt phân hương rượu dịch theo cổ họng chảy vào trong cơ thể. Một đạo linh khí nồng nặc ở trong người ầm ầm bộc phát. Vành linh khí mới vừa tiến vào đan điền, Phan Hạo đan điền thượng thánh khiết trong suốt bạch liên hoa rung lên, từng mảnh muối trong suốt dịch tấu, hào quang đại phóng cánh hoa đưa ra, nhất thời lại diễn sinh ra ba muối trong suốt dịch tấu cánh hoa. Chân khí tu vi đã tiến vào ngưng khí hậu kỳ. Đổi làm võ giả mà nói, chính là tiên thiên hậu kỳ. Rượu ngon. Phan Hạo thoáng cảm thán. Tiếp theo chậm chạp ăn, vừa nghe bên trong đại sảnh tu sĩ làm luận. Tại chỗ tu sĩ bây giờ bàn về nhiều nhất chính là hoang cổ sơn chuyện tình, Phan Hạo nghe sau nửa canh giờ, không nghe mới tin tức. Hơn nữa chân khí tu vi trải qua hai mâm linh quả cùng một bầu linh tiểu đã hoàn toàn củng cố xuống, Phan Hạo bây giờ cũng không xa cầu chân khí có thể tiến vào dựng đan kỳ, ăn xong thức ăn sau, lúc này mới đứng dậy trở về phòng. Hôm nay trước hết ở căn phòng nói tu sĩ thế giới cùng luyện khí kim loại đích tài liệu nội dung nhìn xong, ngày mai đứng dậy đi hoang cổ sơn xem một chút. Phan Hạo trong lòng có quyết định, trở về phòng, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện cùng quan sát ngọc giản. Chương 117, Chu Diệt, Dung Quận. Nơi này là một tòa núi nhỏ thôn, khá hẻo lánh. Vốn hẳn có thôn dân mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nhà. Nhưng là lúc này trời chiều rơi xuống, vẫn như cũ tiếng người đình phí, phiền tạp ồn ào. Ở thôn trong cốc tràng thượng, có mười mấy cái bàn, có đầy các loại thức ăn ngon thịt nướng. Nồng nặc mùi rượu ở trong cốc tràng xung lên, đống lửa hừng hực tiêu đốt, đem nơi này theo thoáng như bạch chú. Từng cái một thân thể cường tráng, đầy mặt sát khí cường tráng nam tử vây quanh trên bàn ngồi, miệng to uống rượu dùng nữa. Thỉnh thoảng huyền rượu mình ở địa phương nào chém giết bao nhiêu người, lại có người huyền rượu mình tao đạp bao nhiêu hoàng hoa đại khuê nữ. Thức ăn lần lượt thay đổi, đẩy chén đổi ngọn đèn phi thường náo nhiệt. Ha ha, cái này thật đúng là địa phương tốt, liền triều đình quan phủ đều không có thể tìm được ở trên cao ngồi. Một tên thân hình cao lớn, mặc áo đen trang phục nam tử cầm lên một chén giai cất, sướng uống. Đó là, chúng ta cắt lấy dê béo địa phương đều không mở dạng, đoán chừng lúc này quan phủ cũng không biết chúng ta có bao nhiêu người đi, hơn đừng nhắc tới muốn tìm được hành tung của chúng ta. Một gã khác giữ lại tiểu hồ tử, vóc người hơi lùn nam tử tay xé hạ một khối kim hoàng gà nướng chân, miệng to nhai. Ừ, bất quá không muốn lưu hữu cái đuôi, nếu không rất phiền toái. Nghe nói một cổ rất giàu hoạt đồng hành cũng bị Thanh Lưu huyện huyện lệnh cho bưng ngồi lên chính giữa, dáng người cao ngất, người mặc áo xanh nam tử trầm thấp điệu nói. Đó là, lão đại ngươi yên tâm tốt, chúng ta tay chân sạch sẽ, sẽ không lưu lại cái đuôi, trừ phi huynh đệ chúng ta chung gia nội quỷ phi. Điều này sao có thể? Nhìn ta nói bậy, tiểu hồ tử nam tử xì một tiếng, miệng ác trung hùng hùng hổ hổ. tự nhiên phải tin phải quá mình huynh đệ chúng ta cũng đều là vượt qua mấy trăm dặm, từ Thanh Châu trốn khổ sở tới cái này cũng tin không nổi, còn có ai có thể tin tưởng áo đen trang phục nam tử tẩu tiểu hồ tử một cái, giang giật nói. Lao Tam, ngươi đừng quá đáng bắt lại cái đuôi không thả tiểu hồ tử bất mãn trợn mắt nhìn nam tử áo đen một cái. Khó biết nhân tâm a, áo đen trang phục nam tử bĩu môi, nắm lên trước người chén rượu, đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ba người này rõ ràng là cái này một cổ lưu phỉ người dẫn đầu. Tuân rơi ở cách xa sơn thôn ngoài trăm trượng một đám người mặc áo đen thân ảnh đang nhanh chóng đến gần thôn nhỏ. Lúc này ở cửa thôn chỗ, có mấy danh lưu phỉ tay cầm trường đao, ở thủ nhìn cửa thôn. Mấy đạo bóng đen ở bóng đêm bao phủ hạ nằm xuống chậm chạp đi về phía trước, hướng cửa trông chừng lưu phỉ đi. Hiu hiu từng đạo một hàn quang thoáng hiện, mấy tên thổ phỉ trên người phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên. Những thứ này thổ phỉ thậm chí ngay cả phản ứng đều không có phản ứng kịp, liền trúng tên, phanh phanh ngã xuống. Có mấy trên người cũng chưa chết muốn hô hào, nhưng là mới vừa há mồm ra. Sau lưng mấy đạo bóng đen thoát ra che miệng của bọn họ, cầm trong tay chùy ác thủ, hướng bọn họ hầu ác lung lau một cái. Hàn quang chợt lóe, từng đạo một vòi máu bay lên, trông chừng thổ phỉ toàn bộ trận to trong mắt, tràn đầy không cam lòng cùng kinh hãi ngã xuống. Giải quyết trông chừng nhóm thủ cửa, nơi xa bóng đen nhanh chóng tràn vào thôn trang. Có mười mấy tên bóng đen nhanh chóng chui vào trong thôn, bắt đầu dò xét tình huống. Đại nhân, có hơn trăm người ở trong thôn tụ tập uống rượu đều là thân hình cường tráng bên người mang có binh khí nam tử một đạo hắc ảnh đi tới cửa thôn hướng Trương Hán bẩm báo. Hảo, cung tiến thủ nhanh chóng tìm kiếm địa thế vị trí. Trương Hán trong mắt lóe hàn quang, hướng phía sau thấp giọng nói. Phía sau đi theo ta. Hà Sơn nghe thanh âm của Trương Hán, kêu sau lưng binh lính đuổi theo. Mới vừa dò đường binh lính mang theo mười mấy người mở đường, một khi đột nhiên có xông ra tới lưu phỉ liền một kích giết chi, phòng ngừa bại lộ. Lúc này ở trong thôn sướng uống rượu ngon, hưởng thụ sinh hoạt lưu phỉ nhưng không biết ở sinh tử bộ thượng tên sắp bị câu thượng một khoản. Ngươi. Cửa một lưu phỉ lão đảo lắc lư từ đằng xa tới, nhìn thấy thành đội người áo đen, trong lòng cả kinh, mới vừa cũng muốn hỏi lên tiếng. Sau lưng đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh, lạnh như băng thấu xương hàn khí khi hắn cổ thoáng qua, hắn dùng răng ngã xuống, hai tay che cô chảy máu hầu lung, chừng hai mắt nhìn một đám bóng đen nhanh chóng lướt qua hắn, hướng trong thôn đi tới. Phốc phốc. Trương Hán bên kia giống nhau có mấy tên bởi vì các loại nguyên nhân xuất hiện lưu phỉ, bất quá cũng bị ở phía trước đầu mở đường thám báo giết chết. Binh lính rồi rít hướng trong thôn cốc tràng bao vây đi. A, một tiếng kinh thiên tiếng kêu thảm thiết âm ở trên không khoáng bóng tối trong thôn vang lên. Hiển nhiên là chưa xử lý sạch sẽ, bị lưu phỉ phát hiện kêu to. Chuyện gì xảy ra? Ở phía trên tam đường ra Hoắc Nhiên đứng lên. Trong con ngươi tinh quang lóe lên, diện mục nghiêm túc quét nhìn bốn phía. Đồng thời vốn là ở sướng uống khoát nói một đám lưu phỉ tay cũng cứng ở giữa không trung, bởi vì bọn họ cũng nghe kêu một tiếng thảm lệ tiếng kêu. Lão Tam, ngươi đi xem một chút. Thanh y nam tử hướng về phía áo đen trang phục nam tử nói. Là, lão đại màu đen trang phục nam tử ứng tiếng, mang theo hơn 10 tên thân hình cao lớn, cầm trong tay lạnh như băng trường đao, mặt hung sát nam tử chuẩn bị hướng phương hướng thanh âm đi tới. Tháp tháp, đột nhiên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, từng tiếng thanh thúy bước chân tiếng vang khởi. Một thân hình cao lớn, đầu hoàn mắt, cầm trong tay thanh long ngẩm nguyệt đại đao đại hán vạm vỡ chậm rãi ra. Các hạ là người nào? Đại đương gia ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng quát lên. Người giết ngươi? Đại hán vạm vỡ ngẩng đầu lên, mặt mũi lạnh lùng, hờ hững nói ra. Thanh âm khanh thương có lực, tràn đầy sát khí. Ngươi muốn chết? Đại đương gia mặt trầm như nước, trong con ngươi sát cơ triển lộ. Mình có nhiều huynh đệ như vậy ở, cũng không sợ hãi cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Lên cho ta, chém chết hắn. Đại đương gia sắc mặt âm trầm, lạnh giọng quát lên. Là, đại đương gia. Tiếng chuông. Thanh thúy trường đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, chừng hơn 100 lưu phỉ rút đao lên, lộ ác ra tàn nhẫn thần sắc, nhìn Trương Hán. Phản phất một đám hiện lên lục quang lan đói, sẽ phải xuống tới. Tháp tháp, vừa lúc đó, một trận giày đặc bước chân thanh âm vang lên, ở Trương Hán sau lưng từng cái một bóng đen xuất hiện, đem toàn bộ cốc thương vây lại. Ngươi là ai? Tất cả mọi người nghiêm túc, ngưng trọng vô cùng. Các ngươi là quan binh? Đại đương gia tròng mắt quét qua Trương Hán thủ hạ, tâm thần rung lên, hắn phát hiện một đôi hắc bạch rõ ràng quan hoa mặc ở Trương Hán thủ hạ. Quan binh, làm sao tìm được tới đây? Từng cái một cầm trong tay trường đao lưu phỉ hai mặt nhìn nhau, tràn đầy khiếp sợ còn có sợ hãi. Các ngươi là làm sao tìm được tới đây? Đại đương gia cắn răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hán. Cung tiến thủ, bán. Trương Hán tròng mắt lạnh lùng, mặt không thay đổi quát lên. Có cung tiến thủ, chạy mau a. Hiu hiu. Bị vây ở cốc tràng thổ phỉ muốn xông ra, nhưng là một chi bén nhọn sắc bén mũi tên phô thiên cái địa hướng bọn họ tới. Phốc phốc, mũi tên vào cơ thể thanh âm không ngừng vang lên. Tiếng chuông.